Chương 1, tiếp đây tháng người đăng, tờ giờ ấn tờ HONG Long Cực Điện là tòa nhà lớn nhất trong hoàng cung Long Lân, khí thế to lớn, trọng diêm vũ đính, mái hiên có độ nghiêng lớn, tường cung màu trắng, nóc nhà lợp ngói lưu ly màu xanh lá được bao lại bằng ngói màu đen, cột được sơn màu đỏ thẫm, màu vàng và màu đỏ được nối cùng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cùng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cùng gọi là đấu. Toàn bộ đại điện mang khí thế hào hùng, nghiêm túc thuần khiết, giống như con rồng bay vút lên trời lại lao xuống, mang theo hơi thở hùng hồn, vừa xa hoa vừa trắng lệ. Lúc này lại càng được bao bọc thêm tầng lụa đỏ làm cho đại điện trang nghiêm tăng thêm không ít không khí vui mừng. Muốn hỏi đã xảy ra chuyện vui gì sao? Hắc hắc, cái này cũng không biết, hôm nay chính là tiệc đẩy thắng của Tam hoàng tử Long Lân quốc, hoàng thượng hạ chỉ mở tiệc tại Long Cực điện, bá quan cùng nhau chúc mừng, đồng thời hạ chỉ miễn thuế một năm, đại xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng. Tiến hội còn chưa bắt đầu, toàn bộ văn võ bá quan đã tập trung đầy đủ về Long Cực điện, vây thành từng nhóm nói chuyện với nhau, định hót quan trên, nói chuyện phiếm, hơn nữa còn thảo luận tới việc hoàng thượng lần này phá lệ mở tiệc đẩy thắng cho Tam hoàng tử, đây chính là lần đầu tiên từ xưa đến nay a. Có thể thấy được Tam hoàng tử này có bao nhiêu sủng ái. Trương đại nhân, trong cung còn có lời đồn, đều nói hoàng thượng muốn lập Tam hoàng tử làm thái tử, ngươi nói có phải là thật hay không? Một vị quan viên trong đó nhỏ giọng hỏi một vị quan viên khác bên cạnh. Lý đại nhân, lời này của ngươi là nghe ai nói vậy? Tam hoàng tử mới vừa đầy tháng, hơn nữa mẫu thân của hắn còn là một đại hoàng tử tới nay đã 9 tuổi, nhị hoàng tử 7 tuổi, hai vị hoàng tử đều đặc biệt thông minh lại có huyết thống cao quý, có luân viên thế nào thì cũng không tới lượt Tam hoàng tử. Người được gọi là Trương đại nhân lắp bắp kinh hãi phản bác. Trương đại nhân vừa mới về kinh báo cáo công việc, thảo nào lại không biết, từ khi Tam hoàng tử ra đời đến nay, trong mắt hoàng thượng cũng không nhìn tới đại hoàng tử, nhị hoàng tử, sự sủng ái đối với Tam hoàng tử quả thật là tới mức khó có thể hình dung được, chỉ đơn giản là tiệc chúc mừng Tam hoàng tử đầy tháng thôi mà hoàng thượng lại bày tiệc ở Long Cực điện, chuyện được đăng tại Tạm Bù Ngoại Lộ Con, ngay cả 6 quốc gia khác cũng phái sứ giả đi trước chúc mừng, lại còn hạ chỉ đại xã thiên. Hạ, đây chính là chuyện chưa từng nghe thấy, theo ta nói, việc lập thái tử là 89 phần 10 là sự thật rồi. Một vị quan viên bên cạnh Trương đại nhân khẳng định. Vương đại nhân nói cũng có lý, việc này à, quan viên đến tham gia thảo luận càng ngày càng đông, vị Tam hoàng tử này vừa mới chào đời đã làm nổi lên sóng to gió lớn trong hậu cung, hôm nay xem ra trận phòng ba này đã lan tràn đến trên triều đình. Hạ quan tham kiến thừa tướng đại nhân có vị quan viên tinh mắt vừa thấy thừa tướng Đỗ Hàng đang đi đến, lập tức trưng ra khuôn mặt định nọt. Những quan viên còn lại vừa nghe thấy thừa tướng đại nhân, lập tức dừng lại, vội vàng chắp tay vân an, không dám nói thêm một chữ nào nữa, ngược lại vị thừa tướng đại nhân này cười ha ha mở miệng nói, vừa nay các vị đại nhân nói chuyện với nhau bổn tướng đều nghe thấy được, mọi người vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhưng Đỗ Hàng giống như không thấy được vẻ mặt lo lắng giống nhau của mọi người, vẫn mang khuôn mặt tươi cười như cũ vuốt tròm dâu nói, hoàng thượng thánh minh, Tam hoàng tử mặc dù được sủng ái nhưng mà từ trước đến nay đều có quy định lập cả không lập thứ, các vị đại nhân nghĩ sao? Nói xong thì một ánh mắt hung ác bắn thẳng tới bá quan, tất cả các bá quan trông thấy đều theo trực giác mà lạnh sống lưng, gật đầu chắp tay nói, thừa tướng đại nhân nói rất đúng, lập cả không lập thứ, lập cả không lập thứ, lời này của thừa tướng đại nhân tuy có lý nhưng cũng không đúng. Đột nhiên vang lên một âm thanh mạnh mẽ mà thô lỗ, khiến cho bá quan đang sợ hãi chân tay lại càng nhũn ra. Đối với người đang đi đến túi cầu không lưng nói, hạ quan bái kiến thái úy đại nhân. Thái úy Vũ Trung ngẩng đầu lên, cất bước đi đến trước mặt Đỗ Hằng, thư lệnh một tiếng, nói, thừa tướng đại nhân và các vị đại nhân quen đọc sách thánh hiển, chẳng lẽ không biết đạo lý phân biệt trưởng ấu sao? Con trưởng thừa kế gia nghiệp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bá quan lúc này đều thức thời bảo trì trầm mặc, cả triều văn võ ai không biết thừa tướng và thái úy trước giờ luôn luôn đối địch với nhau, thực tế là ngay sau khi chuyện lập thái tử được nói lên thì lại càng tranh đấu gay gắt, đều hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Đương kim hoàng thượng hiếm hoi con nối dòng, chỉ có 3 hoàng tử, Tam hoàng tử không có thế lực gì bên ngoài, mà khác 2 vị hoàng tử còn lại đều có bối cảnh bên ngoại vô cùng vững chắc, đại hoàng tử là do hoàng quý phi sinh ra, chính là con trai trưởng, thái úy Vũ Trung lại là anh trai ruột của hoàng quý phi, đương nhiên ủng hộ cháu ngoại của mình rồi, mà thừa tướng Đỗ Hằng lại là phụ thân của hoàng hậu, tự nhiên ủng hộ nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra. Hôm nay lại nhiều thêm một tam hoàng tử, tuy nói không quyền không thế không bối cảnh, nhưng bất vì mẫu thân của hắn lại cực kỳ được sủng ái, hôm nay lại truyền ra tin đồn như vậy, xem ra cuộc chiến giành ngôi vị thái tử sẽ càng ngày càng kịch liệt rồi, đây tuyệt đối không phải là may mắn của Long Lân quốc. Hoàng thượng giá lâm một giọng nói chói tai vang lên, tình cảnh Dương cung bạt kiếm thoáng chốc hòa hoãn xuống, bá quan vội vã đi về phía vị trí của mình đứng ngay ngắn. Bên trái đại điện, hoàng đế Long Lân tự tay ôm một đứa trẻ toàn thân được bọc trong lớp lụa màu vàng vào trong lòng, bước chân trầm ổn đi về phía ghế rồng. Tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bá quan quỳ gối ngay ngắn cao giọng hô lên, âm thanh vang vọng khắp đại điện. Hoàng đế nhăn mày, vội vàng nhìn đứa con trai cưng trong ngực, chỉ sợ tiếng hô lớn của bá quan làm cho hắn hoảng sợ, nhưng nhìn thấy nét mặt hài nhi bình tĩnh như vậy thì khuôn mặt cũng giãn ra, đầu lông mày giãn ra hóa thành vô hạn sủng định, hơi hơi thấp giọng nói, "Bình thân." Đưa mắt nhìn bá quan phía dưới một vòng, hoàng đế vỗ nhẹ con trai, sau đó tự hào hơi cao giọng nói, "Chúng ái khanh, hôm nay là tiệc chúc mừng đẩy tháng Tam hoàng tử của Long Lân quốc ta, chấm theo tổ hấn, trong ngày đẩy tháng của hoàng tử ban cho tên gọi, nay, chấm vì Tam hoàng tử đặt tên cuối cùng, mà cuối cùng, mọi tinh hoa trên trời đều nghiêng xuống, tất cả vạn vật đều cùng vui mừng ao ước." Hoàng nhi này của chấm được trời cao độc sủng, mọi người đều si cuồng hắn âm thanh vang. Vọng toàn bộ Long Cực điện, đây là kỳ vọng và kiêu ngạo của một người phụ thân dành cho nhi tử của mình. Đứng đầu tiên trước văn võ bá quan chính là Đỗ Hằng và Vũ Trung, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống tới quá mức khó coi, nhưng nhiều năm lăn lộn trong quan trường đã đem bọn họ rèn luyện thành tinh rồi, rất nhanh liền khôi phục như thường, cùng bá quan quỳ xuống lần nữa, hô to, chúng thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng khuynh quần hoàng tử đầy thắng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, khuynh quần hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ha ha, yến hội hôm nay tổ chức là vì hoàng nhi khuynh quần, nào, các gái khanh, không cần câu nệ, thỏa thích ăn uống, quân thần cùng vui. Tâm tình của hoàng thượng vốn đang vui mừng, một tay ôm tiểu khuynh quần một tay nâng chén, vô cùng thoải mái cười nói. Tiếng đàn sáo vang lên, không khí trong Long Cực Điện nhất thời vô cùng hòa khí vui vẻ, khuôn mặt của hoàng đế cũng vô cùng vui mừng, bách quan cũng từ từ bỏ xuống câu nệ, bắt đầu cởi mở ăn uống. Một vài người lớn mật còn nhân cơ hội này biểu hiện bản thân trước mặt hoàng thượng, không ngần ngại ca ngợi công đức, trực tiếp đem tam hoàng thử nói thành trên trời có dưới đất không. Tiến hội lên đến cao trào, hoàng thượng híp mắt cười bí hiểm, đột nhiên đứng lên, ôm tiểu khuynh cuồng đưa lên cao, lớn giọng nói, hôm nay là ngày đầy tháng của tam hoàng tử, chấm là phụ hoàng muốn tặng cho hoàng nhi một lễ vật lớn. Ngưng một chút, rất vừa ý nhìn thái độ nghi hoặc của quần thần, mới tuyên bố, truyền chỉ dụ của chấm, tam hoàng tử mà khuynh cuồng thông minh linh mẫn, đôn hậu nhân ái, lễ nghĩa nhân hiếu, rất được lòng chấm. Nay lập làm thái tử, thông cáo với thiên hạ. DS chấm váng. Hai tử mới vừa đầy tháng này cũng có thể nhìn ra được thông minh linh mẫn, đôn hậu nhân ái, lễ nghĩa nhân hiếu, vị hoàng đế này thực đủ mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, cả triều đều khiếp sợ, ngay cả tiểu huynh cuồng trong lòng hoàng đế dường như cũng nghe hiểu được, đột nhiên đang nhắm mắt chợt mở to ra, sau đó cũng không giấu vết nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, hoàng đế cùng bá quan còn đang loạn thành một đoàn nên không có ai chú ý tới biến hóa nhỏ của tiểu hài tử này. Mặc dù trong triều sớm đã có tin đồn lập tam hoàng tử làm thái tử, nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, một khi thành thật thì thật sự lại mang tới sự phản đối không nhỏ. Sau một hồi hỗn loạn, bá quan do thừa tướng và thái úy dẫn đầu chỉnh tề quỳ xuống, trực tiếp hô xin hoàng đế suy nghĩ lại, âm thanh phản đối long trời lở đất, đều khiến cho cả đại điện rung chuyển, nửa điểm cũng không cố kỵ khả năng thừa nhận của màng nhĩ tiểu khuynh cuồng, mà bộ dáng tươi cười của hoàng đế cũng sớm biến mất. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hoàng thượng không thể a. Lập thái tử là đại sự của quốc gia, sao có thể quyết định một cách tùy tiện như vậy được? Một vị quan văn tương đối nhiều tuổi nhận được sự ra hiệu của Đỗ Hàng liền bắt đầu làm có dễ. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử không phải là trưởng tử cũng không phải là con của hoàng hậu. Chúng chi mẫu thân hắn chỉ là một vị võ tướng, sau khi nhận được ám hiệu của Vũ Trung liền nhanh bước ra khỏi hàng lên tiếng phản đối, thấy sắc mặt của hoàng đế đại biến, lập tức ý thức được mình đã nói sai, nhưng vẫn kiên trì phản đối, xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại, viên náo như vậy, văn võ cả triều tất cả đều quỳ xuống xin hoàng thượng suy nghĩ lại, đoán chừng trước giờ bá quan cũng chưa bao giờ đồng lòng như vậy a. Trong triều rõ ràng phân thành hai phái lớn, một phái là quan văn do thừa tướng cầm đầu, ủng hộ nhị hoàng tử Mã Quyên Đình, một phái là võ tướng do thái úy cầm đầu, ủng hộ đại hoàng tử Mã Quyên Kiền, thường ngày hai phái đấu với nhau tới người chết ta sống. Lúc này ngược lại hiếm khi lại có được ý kiến đồng nhất cùng chung mối thù đầu thương nhất tề đều nhằm vào mục tiêu sống đáng thương tiểu khuynh cuồng. Khuôn mặt hoàng đế giận dữ, hắn sớm đã nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, nhưng hắn đã quyết định, ai cũng không thay đổi được, lúc này cũng không để ý tới sự phản đối của bá quan, cũng không để ý tới cái gì là trung thần dĩ tử minh trí, lấy cái chết để càng rắn, làm rõ điều đúng đắn, trực tiếp hạ chỉ thông cáo thiên hạ, cuối cùng vẫn là lao hồ ly Đỗ Hàng sớm có chuẩn bị, đưa ra ý chỉ của lao thái hậu, buộc hoàng đế tạm hoãn lập thái tử. Một trận phong ba lập thái tử tại lúc hoàng đế phất tay áo rời đi cũng liền kết thúc, tiệc đầy tháng của tiểu khuynh cuồng, lần đầu tiên thể hiện thái độ cũng đã kết thúc dưới đủ loại ánh mắt ác độc đầy sắc ý, có thể đoán trước được là sau này sẽ có vô số phiền toái kéo theo nhau mà tới. Không có ai chú ý thấy lúc hoàng đế rời đi, đôi mắt linh động của tiểu khuynh cuồng đã đem bách quan ở đây liếc nhìn một lượt, nhất là thừa tướng Đỗ Hàng đứng đầu quan văn và thái úy Vũ Trung đứng đầu quan võ, lúc nhìn hai người này trong mắt nồng đậm sắc ý, đôi mắt linh hoạt chợt sáng lên, tràn đầy thông minh và trào phúng như thế tuyệt không phải một hài tử mới đầy tháng có được. Chương 2, linh hồn dị giới người đăng. Tờ giờ ấn tờ hở ONG trong Khải Vân Điện, một cô gái xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, cao quý trang nhã đang bất an mà liên tiếp nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm tự nói, sao còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tiểu thư, người đừng nội, hoàng thượng rất nhanh sẽ trở về. Cung nữ bên cạnh nhìn cách ăn mặc chỉ khoảng 17, 18 tuổi, cô gái đó nhẹ giọng trấn an cô gái xinh đẹp, mặc dù nàng cũng rất nôn nóng. Thúy Nhi, làm sao ta có thể không gấp được? Nếu như Khải phát hiện chân tướng sự thật cô gái xinh đẹp vì sốt ruột mà sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, lo lắng nói, âm thanh đột ngột tắt nghẽn lại, vô thức quét mắt nhìn một phía, trong cung điện vắng vẻ chỉ có nàng cùng với thiếp thân thị nữ thì trong lòng lúc này mới thả lỏng, nhưng vẫn khó kìm nén được sự lo lắng bất an như cũ. Tiểu thư cứ thả lỏng tâm tính đã, hoàng thượng. Thúy Nhi vừa định an ủi, từ ngoài cửa đại điện liền truyền đến một âm thanh thông báo bén nhọn, hoàng thượng giá lâm sau đó, hoàng đế anh tuấn bất phàm, uy nghiêm cao quý đang ôm tiểu khuynh cuồng, sắc mặt không tốt sải bước đi đến. Nhìn thấy hoàng đế toát ra lửa giận quanh người, trong lòng cô gái xinh đẹp nảy lên bất an cùng Thúy Nhi nhìn nhau, hay là Khải đã phát hiện. Thúy Nhi cũng thấp thỏm bất an, đỡ tiểu thư nhà mình nên đón hoàng thượng, cung nên hoàng thượng. Thân thể cô gái xinh đẹp vừa hơi xoay người cúi xuống thì hoàng đế lập tức bước nhanh thêm một bước đi đến, khẽ đỡ cô gái xinh đẹp, ôn nhu nói, Vân Nhi, mau đứng lên, không phải ta đã nói, không cần hành lễ sao? Sao không chịu nghe lời? Tuy giọng nói là trách cứ, nhưng không khó nghe thấy được thâm tình nồng đậm không đổi trong đó, hắn dùng ta để tự xưng mà không phải chấm, có thể thấy địa vị của cô gái xinh đẹp trong lòng hắn, trước mặt nàng hắn không phải là hoàng đế, chỉ là một nam nhân yêu nàng mà thôi. Cô gái xinh đẹp thấy hoàng đế vẫn đối xử với nàng dịu dàng như trước, trong lòng cũng hơi thả lỏng, đối với lời nói của hoàng đế lại chỉ cười nhạt không nói. Nàng nha, luôn cố chấp như vậy. Hoàng đế giống như sớm biết nàng sẽ có phản ứng như vậy, bất đắc dĩ cười nói, một tay lôi kéo nàng, một tay ôm tiểu khuynh cuồng đi vào trong điện. Vào bên trong điện, cô gái xinh đẹp vội vàng ôm hài tử về, mang theo thăm dò mở miệng hỏi, "Khải, có phải có chuyện gì không vui không?" hôm nay là tiệc đầy thắng của tiểu bảo bảo của nàng, Khải không để ý tới sự phản đối của chúng thần, cũng không để ý sự ngăn cản của nàng, kiên quyết phải tổ chức yến tiệc cho bảo bảo ở Long Cực Điện, còn ôm bảo bảo lên điện, hại nàng lo lắng không thôi, chỉ lo sẽ xảy ra sai lầm gì thì thân phận của bảo bảo sẽ bị phát hiện. Hừ, lão hồ ly đỗ hàng này, càng ngày càng làm cản, lại dám có can đảm lừa gạt ta tìm đến Thái hậu, ngăn cản ta sắp phong Hoàng Nhi làm Thái tử, còn có văn võ cả triều cũng dám liên hợp lại để phản đối ta, làm hỏng nhã hứng của ta, làm hỏng tiệc đầy thắng của Hoàng Nhi. Nói đến chuyện này, trên gương mặt hoàng đế đầy tức giận, sự uy nghiêm và không cho phép xâm phạm của hoàng gia làm cho hắn hận không thể giết chết văn võ cả triều, nhưng mà hắn là một mình quân cho nên hắn sẽ không xúc động như vậy. Cái gì? Trang thật sự muốn xác lập bảo bảo làm thái tử sao? Cô gái xinh đẹp cũng chính là chủ nhân của Khải Vân Điện, Vân Phi không nhịn được mà kinh ngạc lên tiếng, mặc dù nàng sớm đã nghe Khải nói qua ngôi vị hoàng đế của hắn chỉ chuyển cho con của nàng, nhưng nàng thế nào cũng không tưởng tượng được, Khải lại trong tiệc đầy thắng của bảo bảo xác lập bảo bảo làm thái tử. Lông mày nhíu chặt lại, tình yêu thương của Khải đối với bảo bảo thấm sâu tận xương thủy, nàng biết được, nhưng nàng không hề hy vọng bảo bảo của mình bị cuốn vào cuộc chiến giành hoàng vị. Tuy nàng chỉ là một nữ tử, nhưng nàng cũng biết xưa nay cuộc chiến giành hoàng vị của hoàng gia là tàn khốc tới cỡ nào. Nàng chỉ hy vọng bảo bảo của nàng cả đời được bình an, không tai họa, không bệnh tật, không hề hy vọng bảo bảo có thể trở thành người trên vạn người, trở thành người đứng đầu một quốc gia. Hơn nữa bảo bảo là bất luận thế nào đều không thể trở thành thái tử. Không sai, bảo bảo là hài tử nàng sinh cho ta, ta hận không thể đem thứ tốt nhất trong thiên hạ đều đem cho hắn. Ngôi vị hoàng đế của ta chỉ chuyển cho bảo bảo. Ừ, bọn họ ngăn cản được một lần nhưng không cản được quyết tâm của ta. Hoàng đế kiên định nói, trong đôi mắt sáng ngời có thần chợt lóe lên hào quang cơ trí, toàn thân phát ra khí thế đế vương. Trong lòng Vân Phi chấn động, không, không thể, nàng không thể để Khải làm như vậy, không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa, nàng muốn đem chân tướng sự thật nói ra, cho dù Khải quyết định như thế nào, nàng cũng đều phải đem chân tướng sự thật nói ra. Khải, chàng không thể xác lập bảo bảo làm thái tử, hắn là Vân Phi còn chưa nói xong, Tiểu Khuynh cuồng luôn một mực yên lặng đột nhiên khóc thét lên. Hoa, tiếng khóc vang dội dọa cho tất cả mọi người trong phòng giật mình. Bảo bảo tại sao vô duyên vô cớ khóc lớn như vậy? Vân Phi vội vàng dỗ tiểu bảo bảo, nhỏ giọng khẽ dỗ, gương mặt hoàng đế cũng khẩn trương như vậy dụ dỗ. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Tiểu Khuynh cuồng khóc một cái liền ngừng khóc. Vân Phi nhìn Tiểu Khuynh cuồng điểm tĩnh nhắm mắt lại, giống như có điều suy nghĩ liền khẽ thở dài một tiếng. Nàng không nén nổi hoài nghi, liệu có phải bảo bảo nghe hiểu được lời bọn họ nói chuyện, có phải là biết rõ được sự khó xử của người mẫu thân này hay không? Nếu không tại sao mỗi lần nàng muốn nói ra chân tướng thì bảo bảo lại đúng lúc đó mà khóc thét lên, khóc đến nỗi nàng không nói được một câu nào, cuối cùng cũng không biết làm sao, nhưng nghĩ lại, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm, chuyện cổ xưa không thể tin được, bảo bảo cũng chỉ mới đầy tháng mà thôi, chẳng lẽ đây chính là ý trời, là ông trời mượn tiếng khóc của bảo bảo để ngăn cản nàng. Khải, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay là đầy tháng của bảo bảo, theo quy định của hoàng gia, hôm nay phải đặt tên cho bảo bảo, Khải đã chuẩn bị tốt chưa? Vân Phi chuyển sang chuyện khác nói, cho dù đây là trùng hợp hay là ý trời thì rất rõ ràng, hôm nay cũng không phải thời điểm để nàng nói ra sự thật được. Khuynh cuồng, ta đặt tên cho bảo bảo là Khuynh cuồng, Vân Nhi nàng thích không? Hoàng đế giống như đang hiến vật quý mà cười nói với Vân Phi, cái tên này là do hắn suy nghĩ rất lâu nha. Khuynh cuồng, mà Khuynh cuồng, tên rất hay, tiểu Khuynh cuồng của chúng ta. Vân Phi dịu dàng cười nhìn hoàng đế, vỗ nhẹ tiểu Khuynh cuồng, hạnh phúc nói. Nụ cười xinh đẹp rực rỡ khiến tâm thần hoàng đế mê say, bắt đầu dục dịch có ham muốn, một tay ôm tiểu Khuynh cuồng giao cho Thúy Nhi, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm nói, Hoàng Nhi cũng mệt rồi, Thúy Nhi, ôm tiểu hoàng tử về nghỉ ngơi. Thúy Nhi nghi hoặc đón lấy tiểu Khuynh cuồng, nhìn thấy khuôn mặt tiểu thư đột nhiên đỏ bừng, không ngừng thẹn thùng thì càng khó hiểu, nhưng vẫn là lĩnh chỉ, ôm tiểu Khuynh cuồng ra ngoài, đi về phía cung điện bên trái, cũng không chú ý thấy đôi mắt đầy ái mộ của tiểu Khuynh cuồng đang nhìn cha mẹ mình. Trong tầm điện, phòng ngủ trong cung điện bên trái, sau khi Thúy Nhi khẽ dỗ tiểu Khuynh cuồng ngủ, liền đi qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, bởi vì nàng là cung nữ thiếp thân của Vân Phi cho nên nàng có phòng riêng, không phải chung phòng cùng với các cung nữ khác. Tiểu Thúy vừa đi, tiểu Khuynh cuồng vốn nên ngủ say đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt trong sáng mà linh động thực sự không phải là đôi mắt ngây thơ đối với thế gian này, lại giống như trí giả từng trải qua trần thế, cho dù là người nào nhìn thấy đôi mắt này cũng sẽ không tin đó là của một hài tử mới đầy tháng, nhưng chủ nhân của nó thật sự là một hài tử mới đầy tháng, chỉ là không giống với những đứa trẻ mới sinh khác, nàng là một hài tử có ký ức kiếp trước. Nàng, kiếp này là Mạc Khuynh cuồng, kiếp trước là Mạc Tử Phong, một người mong muốn có tình thân nhưng không được, bị chính tay cha ruột của mình giết chết, một linh hồn đến từ dị giới mang theo ký ức kiếp trước đầu thai đến Long Lân Quốc làm một hoàng tử giả. Vươn cánh tay nho nhỏ ra, cố gắng muốn gãi cái chán đang ngứa, nhưng mà động tác này đối với một hài tử mới đầy tháng mà nói gần như không có khả năng, cánh tay nhỏ cơ cơ vài cái, cuối cùng không được như ý, buồn bực bỏ xuống, nàng Mạc Tử Phong, không, hiện tại nên cứ gọi là Mạc Khuynh cuồng. Một tháng này việc nàng buồn bực nhất đó là, nàng rõ ràng là người có suy nghĩ của một người thành niên, lại ngày ngày phải sinh hoạt như một hài tử, ăn no lại nằm, nằm chán lại ngủ, bị bọc trong tã bó tay, bó chân, tùy ý mọi người ôm tới ôm lui, chịu đựng đủ loại ánh mắt, lại không thể tức giận, thật sự làm cho nàng rất muốn tức chết rồi, chỉ hận không thể lập tức lớn lên, có thể chạy có thể nhảy. Nhưng mà, nàng lại không chút nào oán hận ông trời đem nàng đưa đến đây, ngược lại, hiếm khi đối với trời xanh tràn đầy cảm kích như vậy. Vô thức nhớ lại một tháng trước, cũng chính là cái ngày mà nàng được ra đời này. Sau khi bị cha ruột giết, nàng cũng không có nhìn thấy thiên đường hay địa ngục trong truyền thuyết, lại kinh ngạc phát hiện bản thân mình giống như bị bao vây trong một không gian nhỏ hẹp, bốn phía tối đen, hoàn toàn không thấy gì, Ngay tại lúc còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra thì có một lực rất lớn từ bốn phương tám hướng tập trung về phía nàng, thân thể dường như bị người khác bóp nặng, lại cảm giác được trong nháy mắt khi bản thân hít thở không thông thì đột nhiên toàn bộ áp lực đều biến mất không dấu vết, gió thổi đến, rét lạnh làm nàng run rẩy. Kinh hãi ý thức được bản thân đã trở thành một hài nhi, khó khăn khẽ xoay đầu, quan sát thấy cách bài trí đầy cổ kính trong căn phòng, lại nhìn lại người phụ nữ vì sinh sản mà mệt mỏi tới tái nhợt nhưng vẫn khiến người khác rung động như cũ, thì ra đó là người đã sinh ra nàng, mẫu thân kiếp này của nàng. Chỉ thoáng suy nghĩ phân tích một chút, người có chỉ số thông minh cao như nàng rất nhanh liền rõ ràng một sự thật nàng xuyên không rồi. Lập tức có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, loại việc buồn nôn này mà lại có thể phát sinh trên người của nàng. Nàng vừa mới bừng tỉnh lại trong chuyện bản thân mình trọng sinh thì liền nghe mẫu thân của nàng dùng âm thanh đầy chờ mong hỏi nha hoàn đỡ đẻ, cũng chính là Thúy Nhi, là con trai sao? Nghe vậy khiến cho nàng không tự giác nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng, trọng nam khinh nữ, lại là trọng nam khinh nữ, ha ha, ông trời ơi, ông là muốn trêu đùa ta sao? Để cho ta mang theo ký ức mà trọng sinh, chẳng lẽ lại để cho Mạc Tử Phong ta trải qua cuộc sống cha ghét mẹ hận thêm một lần nữa hay sao? Ha ha, kiếp trước bị cha ruột giết chết, kiếp này thế nào? Có thể bị vị mẫu thân xinh đẹp mới nhìn qua cũng khiến người khác rung động trực tiếp bóp chết. Trong lúc nàng đang rơi vào trong trào phúng của chính mình, một câu nói của mẫu thân lại làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Nàng là nữ nhi của ta, bất kể là nam hay nữ đều là hài tử do ta mang thai 10 tháng sinh ra, ta không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của mình, lại để cho nữ nhi của ta giả trang thành nam tử được, làm mất đi cuộc sống của một nữ nhi mà nàng nên có, trở thành lời nói dối lớn nhất trong thiên hạ. Ta không thể làm như vậy, cho dù cũng là số mệnh của Sở Vân Yên ta vốn là như vậy. Giọng nói của mẫu thân yếu ớt nhưng rất kiên định giống như âm thanh của tự nhiên, làm cho lòng của nàng rung động thật sâu, đôi mắt ôn nhu như nước yêu thương nhìn nàng đang được ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành, bảo, ngoan, mẫu thân sẽ yêu thương con thật tốt, làm cho con trở thành người con gái hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Một khắc này khiến cho nàng mê man hoảng hốt, nghi ngờ bản thân không chịu nổi đả kích nên đã nghe lầm rồi, nhưng mà nhìn lại Sở Vân Yên không che giấu cương triều, cảm nhận được sự ấm áp và thân tình chưa bao giờ nhận được, nàng biết rõ, nàng không nghe lầm. Là sự thật, một loại cảm giác cảm động, mừng rỡ tới không nói thành lời trong nháy mắt tràn vào trong tim, khỏe miệng nết lên một nụ cười kỳ lạ. Mẫu thân. Người là mẫu thân của Mạc Tử Phong, từ nay về sau, chỉ cần có ta, Mạc Tử Phong, ta sẽ không để cho người chịu bất luận tổn thương nào. Chương 3 Đại Lục Phượng Thiên người đăng, tờ giờ ấn cờ H.O.N.G. Đại Lục Phượng Thiên là một không gian hoàn toàn không tồn tại trong nhận thức của Mạc Quy Cuồng. Ngàn vạn năm trước, trên Đại Lục Phượng Thiên có vô số tiểu quốc bộ lạc luôn tự làm theo ý mình, không ngừng gây chiến tranh, cho đến khi có một vị kỳ nhân gọi là Phượng Thiên thống nhất các bộ lạc. Xây dựng hoàng triều Phượng Thiên, đại lục này từ đó gọi là Đại Lục Phượng Thiên. Thời gian trôi qua, triều đại thay đổi, cùng với lịch sử thế giới trước đây nàng ở không khác biệt lắm, trải qua ngàn vạn năm thử thách đầy gian nan, các nền văn minh lần lượt xuất hiện, ngày nay, vương triều trung tâm cứ gọi là Thiên Nguyên triều, trăm năm trước diệt Minh Nguyên triều mà lập quốc, lúc bắt đầu lập quốc, các loại chế độ trên cơ bản đều bắt chước Minh Nguyên triều, nhưng nhận thấy được bài học kinh nghiệm của Minh Nguyên triều cho nên hủy bỏ pháp luật hà khắc, thực hành chính sách giúp dân ổn định, giảm nhẹ lao dịch, địa tô, vì để củng cố chính quyền trung ương liền phong tước cho các đại công thần, lập nên vô số quốc gia chư hầu. Lại không nghĩ vì thế mà dẫn đến tai họa lớn, quốc vương của các nước chư hầu bắt đầu bành trướng thế lực ở địa phương, Thiên Nguyên triều lập quốc không đến 30 năm, liền phát sinh bạo loạn giữa các chư hầu, sau đó mặc dù bình định bạo loạn, nhưng Thiên Nguyên triều cũng bị hao tổn nguyên khí vô cùng lớn, hơn nữa hoàng đế kế nhiệm trong tương lai cũng chỉ tầm thường không có năng lực, Thiên Nguyên triều nhanh chóng suy bại, chư hầu các nơi vội vàng không cần thông qua sự cho phép của triều đình mà trực tiếp trắng trợn phân đất phong hầu cho các quan viên ở trong nơi quản lý, thậm chí tự xưng là hoàng đế, người đứng đầu chính quyền trung ương chỉ còn trên danh nghĩa. Ngày nay, trải qua 70 năm chiến loạn phân chia, bố cục thiên hạ cơ bản định hình, hình thành cục diện bảy nước, về ngoài trời yên biển lặng, thật ra là che đậy sóng ngầm. Thiên hạ chia làm 7 phần, nhưng vẫn lấy Thiên Nguyên triều làm trung tâm, 6 nước còn lại đều do chư hầu quốc phát triển thành, gồm có Long Lân quốc, Sở Vân quốc, Tề Nguyên quốc, Tiến Vũ quốc, Hàn Sương quốc, Phượng Nghiêu quốc, người đứng đầu 7 nước đều là hoàng đế, điều đáng nói là, ngoại trừ Phượng Nghiêu quốc, 6 nước còn lại đều là Nam Tôn quốc, mà Phượng Nghiêu quốc lại là nữ nhân làm hoàng đế, nữ tử làm quan, là quốc gia nữ tôn. Tiểu Khuynh cùng lần đầu nghe thấy chuyện lạ như thế, thật sự là chửi mắng ông trời một trận, vì cái gì không đem nàng đưa đến Phượng Liêu quốc a? Thiên Nguyên triều mặc dù có được sự tôn sùng trong 7 quốc gia nhưng trên thực tế lại là phải dựa vào 6 nước còn lại mà tồn tại. 6 nước tuy đều có dã tâm thống nhất thiên hạ, nhưng lại không có chắc chắn chiếm được thiên hạ, buộc phải duy trì tình trạng hiện tại, dùng tĩnh chế độ, yên lặng chờ đợi thời cơ. Trong 6 nước thì thực lực của Long Lân quốc, Sở Vân quốc, Tề Nguyệt quốc là mạnh nhất, mà Long Lân quốc lại càng đỉnh hơn một chút. Long Lân quốc nằm cạnh biển, nghề mối phát triển, giao thông thuận lợi, thuyền bè đi lại trên biển, buôn bán không ngừng, chuyện được đăng tại Tạm Vũ Ngoại Lộ Con, có kinh tế hùng mạnh. Mà các hoàng đế của Long Lân đều chăm lo việc nước, thi hành rộng rãi chính sách nhân từ, dân giàu binh mạnh, bốn bề thái bình, vạn dân kính ngưỡng, Long Lân quốc cũng là quốc gia có khả năng thống nhất thiên hạ nhất trong 7 nước. Hoàng đế hiện tại của Long Lân là Mạc Long Khải, là vị vua đời thứ 5 của Long Lân quốc, là một hoàng đế anh minh, chăm lo việc nước, đồng thời cũng là một vị vua si tình. Trên đây đều là những thông tin cơ bản do Mạc Quynh cùng tìm hiểu về thế giới này trong thời gian ngắn ngủn 1 tháng. Nếu muốn hỏi tại sao nàng chỉ là một tiểu hài tử nho nhỏ sao có thể nhanh như vậy lại tìm hiểu biết được nhiều tới như thế? Tại sao mọi người lại có thể nói những chuyện này với một tiểu hài tử? Hắc hắc, cái này cũng không thể không nói tới chuyện si tình của hoàng đế lao ba của tiểu Khuynh của rồi. Lại nói, vị hoàng đế Long Lân quốc anh minh thần võ, dã tâm bừng bừng này, Trước khi gặp mẹ của nàng cũng là một hoàng đế phong lưu, đã có hoàng hậu, hoàng quý phi, còn có lữ phi, đức phi, thục phi vờ vờ các tần phi khác, cho đến khi gặp mẹ của nàng, lập tức toàn thân rung động, hậu cung 3000 mỹ nhân đều trở nên xấu xí, nhìn cũng không muốn nhìn một cái, trở nên rất sạch sẽ, đừng hiểu lầm không phải là thật sự tự cung, hoàn lương, 3000 gáo nước cũng chỉ nguyện lấy một bầu, chuyện này lúc đó chính là một chấn động lớn nha. Giống hệt những tiểu từng được diễn ra ở trên TV, hoàng đế và nữ tử hồng trần yêu nhau, không quan tâm sự phản đối của quần thần, kiên quyết lấy nàng đưa vào cung, lúc này thái hậu liền ra mặt, hoàng đế Long Lân của chúng ta lại là người con có hiếu, bản thân cũng không dám trái ý mẫu thân, nhưng lại không bỏ được người yêu, liền muốn từ bỏ ngai vàng, cùng người yêu song túc song phi, ý chỉ chọn đợi một đôi ở bên nhau. Thái hậu không biết làm sao đành dùng cái chết để ép buộc, chính thời điểm hoàng đế đứng trong khó xử, lại truyền đến người yêu Sở Vân Yên đã mang thai, vì huyết thống hoàng gia, thái hậu cuối cùng đồng ý, chỉ cần Sở Vân Yên sinh hạ hoàng tử, bà sẽ không ngăn cản hai người ở cùng một chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tiểu Khuynh cuồng rõ ràng là con gái lại phải bị đem thành hoàng tử. Lúc nàng sinh ra, nha hoàn thân cận của mẫu thân, Thúy Nhi nhìn thấy mẫu thân thương tâm như vậy, liền lớn mật đưa ra chủ ý, tính toán muốn giấu giếm hoàng thượng, đem công chúa trở thành hoàng tử. Mẫu thân vì hạnh phúc của nàng mà không đồng ý, nhưng Thúy Nhi đã sớm đem tin tức sinh chính là hoàng tử báo cho thái giám tâm phúc của hoàng thượng. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên tình cảnh lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoàng đế lão cha, lúc đó, nàng vừa ra đời, nghe thấy giọng nói kiên định như âm thanh tự nhiên của mẫu thân, cảm nhận mẫu thân đối với nàng là vô cùng yêu thương. Nàng âm thầm lập lời thề phải bảo vệ mẫu thân suốt đời này. Dâm một tiếng, cửa bị mở ra, một nam tử anh tuấn đang mặc long bào, toàn thân ướt sũng mà lảo đảo chạy vào, khẽ vuốt má Sở Vân Yên, đau lòng nói: "Yên Nhi, nàng vất vả rồi." "Khải, chàng chàng làm sao lại xuất cung rồi?" Sở Vân Yên nhìn người yêu chật vật như vậy thì không ngừng kinh ngạc. "Chấm vừa nhận được tin liền lập tức đến đây, Vân Nhi, nàng có ổn không?" Hoàng đế nhìn thấy người yêu trong lòng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau khổ, tim giống như bị kim đâm, liền vội vàng hỏi: "Khải, hài tử?" Hai tử Sở Vân Yên phun ra nuốt vào không biết nên như thế nào nói với hoàng đế một sự thật tàn khốc rằng nàng sinh con gái, nhưng chuyện gì nên đến sẽ đến, hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng lại bị cắt ngang. Lý Công Công canh giữ ở bên ngoài lúc này cũng chạy vào, quỳ xuống trước mặt hoàng đế hô ba lần vạn tuế, "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng lại có thêm một tiểu hoàng tử, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Cái gì?" Hoàng đế vừa nghe, lập tức giật mình bừng tỉnh lại, lúc này quá lo lắng cho Vân Nhi ngược lại đã quên Vân Nhi vì hắn khổ sở sinh hạ hài tử, hoàng tử. "Ha ha, thật tốt quá, ông trời có mắt." Hắn có thể đón Vân Nhi vào cung rồi, hắn có thể cùng Vân Nhi vĩnh viễn nắm tay nhau sống cùng một chỗ, còn có con của bọn hắn, lập tức vui mừng tới không chịu nổi, cười ha hả đứng lên, ha ha ha, thật tốt quá, Vân Nhi, hoàng nhi của chấm ha ha Khải. Khải, kỳ thật nàng là Sở Vân Yên thấy hoàng đế còn đang lâm vào trong vui mừng thì thật sự không muốn dội cho hắn một gáo nước lạnh, nhưng dù sao thì giấy cũng không thể gói được lửa, dù thế nào cũng phải nói rõ ràng, không thể nghĩ tới là lại lần nữa bị cắt đứt. Mà người cắt ngang lời nàng lần này không phải người khác mà lại chính là Tiểu Khuynh cuồng lại nói nàng cũng chỉ là một hài nhi vừa mới chào đời thì làm sao cũng không thể nói chuyện được, nếu không còn không phải bị người khác xem là quái vậy sao? Hắc hắc, cao nhân đều có diệu chiêu, nàng mặc dù không nói ra lời được nhưng có thể khóc ra, cho nên nàng cũng tung ra đòn sát thủ lợi hại nhất gào khóc. Oa oa oa. Oa oa tiếng khóc kêu kêu lên vang dội, dọa cho tất cả những người trong phòng đều nhảy dựng lên, không rõ hài tử này từ khi sinh ra đều yên lặng, dường như còn hoài nghi là một hài nhi câm nhất thì lại đột nhiên bộc phát ra tiếng khóc kinh người như thế. Kỳ thật thì lúc đó nàng cũng không muốn à, đây không phải là vì ngăn cản mẫu thân của nàng nói ra tình hình thực tế sao? Dựa theo lời nói của mẫu thân cùng với Thúy Nhi thì nhiều hoặc ít nàng cũng biết được câu chuyện tình yêu tốt đẹp của mẫu thân cùng với hoàng đế lao cha. Bởi vì một câu của Thái Hậu nên nàng là nam hay nữ đều có thể liên quan tới việc hai người cha mẹ nàng là hạnh phúc mỹ mãn hay là một câu chuyện chấm dứt đầy bi kịch. Cho nên lúc đó nàng dứt khoát kiên quyết ngăn cản mẫu thân của nàng nói ra sự thật, nếu đã quyết định muốn cho mẫu thân cả đời không bị thương tổn, như vậy vì mẫu thân mà làm một nam tử chính đáng thì có coi là cái gì? Hoàng Nhi không khóc. Hoàng Nhi không khóc, hai tay của hoàng đế vụng về loạn xạ mà ôm lấy Mạc Tử Phong, vụng về dụ dỗ, đây là con của hắn, thật sự là càng nhìn lại càng yêu thích, thấy hài nhi thật sự ngừng khóc thì lại càng vui mừng giống như một đứa bé. Vân Nhi, nàng xem, Hoàng Nhi giống như nghe hiểu được lời nói của ta, thật sự ngừng khóc, ha ha Khải, nàng Sở Vân Yên vừa mới mở miệng thì nàng lại thuận tiện dùng sức mà khóc lớn lên, hoàng đế lại nhẹ nhàng đong đưa dỗ. Dành, kể từ hai lần đó thì Sở Vân Yên không nói được nửa câu. À, đứa nhỏ này có chuyện gì xảy ra nha, giống như là không cho người làm mẫu thân nàng được mở miệng vậy. Hoàng đế vô cùng hứng thú cười đùa nói với nàng, chuyện được đăng tại tạm bù ngoại lộ con, nhất thời làm mọi người trong nhà đều cười lên, ngoại trừ Sở Vân Yên giống như có điều suy nghĩ mà nhìn tới đứa bé. Lúc đó nàng đã cảm nhận được bàn tay khoan hậu của phụ thân mang tới một cảm giác an toàn, hơn nữa mới tới dị giới thì cảm xúc cũng chấn động nên liền trong thân tình ấm áp ngọt ngào mà ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, thời điểm nàng vẫn còn đang say sưa trong giấc mơ có mẫu thân ôm ấp ấm áp, hoàng đế lao cha của nàng có hiệu suất làm việc cực cao liền tự mình đưa nàng cùng mẫu thân xinh đẹp trực tiếp đưa vào trong cung, lập tức phong lương của nàng làm Vân Quý phi, ban thưởng ở Khải Vân Điện. Từ đó tới nay cũng đã một tháng, nàng được hưởng thụ qua thân tình mà ở hiện đại chưa bao giờ được hưởng, có cha đau mẹ thương, xem như chất bảo, quả nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi, cảm động tới nỗi nàng hận không thể lập tức nhảy dựng lên mà ôm cha mẹ mình khóc lớn một trận, đương nhiên là nàng cũng còn không có bản lĩnh này. Mà hoàng đế lao cha của nàng quả thực cũng đủ tuyệt, sự sủng ái đối với nàng đâu chỉ tới mức kinh thiên địa, khắp vị thần, trời đất cũng phải kinh hoàng, vị thần cũng phải khiếp sợ, ngoại trừ vào chiều, bình thường hắn đều ở lại Khải Vân Điện, cả chính sự toàn bộ cũng đều đem tới Khải Vân Điện để xử lý, mà ngay cả gặp mặt triều thần cũng không ngoại lệ, cho nên ở bên trong Khải Vân Điện cũng có một ngự thư phòng nhỏ để thuận tiện cho hoàng đế xử lý chính sự, mà nói hắn tuyệt ở chỗ mặc. Kệ là hắn xử lý chính sự hay gặp mặt triều thần đều ôm theo nàng. Mạc Khuynh Quân vừa nghĩ đến vòng tay ấm áp, khoan hậu của hoàng đế lao cha nàng không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên nụ cười ngưng lại, trong đôi mắt linh động hiện lên một chút sắc bén, nàng tuy chỉ là một hài nhi, nhưng cảm giác nhạy bén với nguy hiểm được rèn luyện ra trong kiếp trước vẫn tồn tại như cũ, cảm nhận được rất rõ trong phòng ngủ thình lình xuất hiện hơi thở nguy hiểm mặc dù rất yếu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Chương 4, hài nhi bái sư người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ ONG nhìn thấy thân thể nhỏ bé của mình đang đong đưa trong chiếc nôi màu xanh, lần đầu tiên Mạc Khuynh Quân có một loại cảm giác bất lực bó tay chịu chết, nàng cũng không ngây thơ mà cho rằng người mang theo hơi thở nguy hiểm xuất hiện kia chính là phụ hoàng hay mẫu thân của nàng. Quả thực, người mang theo hơi thở nguy hiểm như có như không này là một thái giám cao to vạm vỡ đang cẩn thận quan sát xung quanh, thấy bốn phía không có người thì lạnh lùng cười, trực tiếp cất bước đi tới chiếc nôi màu xanh, nhìn chằm chằm vào Tiểu Khuynh Quân một cách tà ác, cười nói, thật là một hoàng tử phấn điêu ngọc mài, đẹp như được khắc phấn, ngọc đã mài, đáng tiếc à. Nhất định có người nhìn ngươi không vừa mắt, muốn mạng của ngươi, muốn trách thì trách chính mình không nên đầu thai tại hoàng gia. Một cây dao găm sáng loáng được phản xạ dưới ánh nến toát ra những tia sáng sắc bén, nhắm vào trái tim Mạc Khuynh Quân từ từ đâm xuống. Vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Mạc Khuynh Quân rơi xuống, mắt đen nhanh chóng nhìn chằm chằm vào cây dao găm đang có thể lấy mạng của nàng sau một khắc. Ông trời à, ta đến cùng là làm gì đắc tội với ông, nhanh như vậy liền muốn lấy lại hạnh phúc của ta? Thử, không thể như vậy được, Mạc Khuynh Quân ta lại muốn ở nơi này làm nhi tử của Mạc Long Khải và Sở Vân Yên, muốn lấy lại mạng của ta, đợi sau đi, ta đã sống lại sẽ không để số phận trêu đùa lần nữa, mạng ta do ta không phải do trời. Ngay tại lúc cây dao găm sáng loảng vừa chạm vào da, một bàn tay nhỏ bé đột nhiên chặn lại tay của thái giám, tuy nhiên, chút sức lực nhỏ bé đó hiển nhiên là không hề có tác dụng, nhưng thái giám lại vì một chút lực nhỏ gần như có thể không cần chú ý mà ngừng lại động tác, kinh hoàng mở to hai mắt, không thể tin, cứng đờ nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé kia, rùi rùi mắt, xác định rõ vừa mới chặn tay hắn không phải là thành nôi mà chính là tiểu hoàng tử vừa đầy tháng mà hắn muốn giết này. Không, không, không có khả năng, chỉ là một hài tử tại sao có thể có được ý thức, làm sao có thể biết có người muốn giết mình mà ra tay tự bảo vệ. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp, thái giám lắc mạnh đầy, tự nói với mình, cái này chỉ là trùng hợp, vừa vặn lúc tiểu tử này khua tay đụng chúng hắn mà thôi, vừa vặn nàng cảm thấy động tác này rất thoải mái, cho nên thoáng chốc không tiếp tục hành động nữa. Một bên vừa chỉnh đốn lại tâm lý của bản thân, một bên thì nắm chặt cây dao găm nhằm lấy tinh thần một đao đâm xuống, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Tiểu Khuynh Quân một cái, lảo đảo lùi về sau vài bước, sợ hãi lắc lắc đầu, sao có thể, đôi mắt khiến người khác nhìn vào mà rét lạnh như vậy sao có thể là của một tiểu hài tử, trong đôi mắt kia tràn đầy âm tàn, lệ khí ngang ngược đủ để có thể làm cho bất cứ kẻ nào đều phải khiếp sợ. Trời ạ, đây là dạng quái vật gì vậy? Sự sợ hãi không ngừng hiện ra khiến cho hắn có suy nghĩ muốn cất bước chạy trốn thật nhanh, bên hai lại vang lên một âm thanh âm trầm, ngươi cần phải biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có hậu quả như thế nào. Toàn thân run lên một cái, nắm chặt dao găm trong tay, cố gắng đè xuống hoảng sợ trong lòng, từng bước một đi trở lại bên cạnh nôi, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng nói, mặc kệ ngươi là yêu quái gì, hôm nay, ngươi đều phải chết. Dao găm trong tay mạnh mẽ đâm xuống thêm lần nữa. Mạc Khuynh Quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng biết rõ là thực lực của hai người chênh lệch quá xa cho nên mới chọn dùng chiến thuật tâm lý, lập tức thật sự thành công làm cho người kia kinh sợ, nhưng lại không nghĩ tên kia lại nhẫn tâm như vậy, không thể không lấy mạng của nàng. Hoàng đế lao trà, mẫu thân xinh đẹp, vĩnh biệt. Cái tốc độ đâm xuống của dao găm này cũng quá chậm đi. Một lúc lâu sau Mạc Khuynh Quân vẫn không cảm giác được đau đớn, nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt không phải là thái giám thích khách gần như suy sụp kia, mà là một lao đầu đang cười rất ngu ngốc, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào nàng giống như nhìn con mồi. Lao đầu chết tiệt, nhìn cái gì vậy? Chưa nhìn thấy tiểu hài tử bao giờ ạ? Mạc Khuynh Quân biết rõ đã thoát khỏi nguy hiểm nên cũng rất không nể tình mà trợn trắng mắt lên, quyết định không để ý tới ân nhân cứu mạng này, ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ, tiếp đây thắng, rồi lập thái tử, lại rằng co một buổi tối, thật sự là rất mệt nha. Này, nha đầu chết tiệt, sao lại không lễ phép như thế a? Cha của ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi phải tôn kính người già sao? Lão đầu ngu ngốc nhìn thấy Tiểu Khuynh Quân không thèm để ý tới hắn mà lại muốn đi ngủ thì lập tức giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy lên, chỉ thẳng vào nàng, kéo râu trợn mắt nói. Những lời này vừa nói ra, quả thật rất có hiệu quả đuổi đi con sâu ngủ đang cắn Tiểu Khuynh Quân. Đột nhiên nhìn về phía lao già ngu ngốc đang có vẻ mặt tươi cười tới rất đắc ý kia, đổ mồ hôi nha, lao đầu này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vấn đề không phải ở đây, lão làm sao biết được mình là nữ nhi, hơn nữa, người bình thường sẽ nói chuyện với một tiểu hài tử vừa mới đầy tháng như vậy sao? Dần dần, đôi mắt linh hoạt hiện lên vẻ phong bị, lao già này không đơn giản, xuất hiện tại đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ha ha ha, rất khó hiểu vì sao ta lại biết ngươi là Ngụy hoàng tử, rất khó hiểu ta vì sao biết ngươi có thể nghe hiểu. Rất khó hiểu ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lão đầu ngu ngốc rất hài lòng nhìn phản ứng của Tiểu Khuynh Quân, cười ha hả, lại vừa cười vừa bứt tròm râu thật dài. Sao hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thuật độc tâm sao? Tiểu Khuynh Quân không thể tin chừng đôi mắt bé nhỏ lên. Hắc hắc, ta không có thuật độc tâm, chẳng qua ta là thần tiên nên có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lão đầu ngu ngốc lắc lư đầu, ngửa đầu cười nói, ta kế, nếu ngươi có khả năng làm thần tiên, như vậy thượng đế nhất định là một lão già đầu óc không bình thường, cái này làm Mạc Khuynh Quân không trợn trắng mắt lên cũng không được, nói nửa ngày, thì ra là một bệnh nhân thần kinh a. Đều nói, bệnh nhân thần kinh nói chuyện lúc mê sảng đôi khi lại rất chuẩn, quả thật không giả, không trách được người mua vé số đều thích đi hỏi những tên điên, thì ra là có căn cứ. Sau khi chuyển cho lão đầu ngu ngốc một ánh mắt người điên, ngươi cứ tự nhiên, mà Quỳnh cuồng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi gặp Chu Công. Này này này, đừng có ngủ a. Ta còn có chuyện chính sự vẫn chưa nói với ngươi đấy. Thấy tiểu Khuynh cùng thật sự nhắm mắt lại để đi ngủ thì lão đầu ngu ngốc liền dùng sức lay chiếc nôi. Đừng lay nữa, chóng mặt a. Tiểu Khuynh cùng trong lúc chóng mặt cũng từ bỏ ý định muốn đi gặp Chu Công, tức giận trừng mắt nhìn lão đầu ngược đái trẻ em một cái. Nhận được cái nhìn hận không thể giết người của tiểu Khuynh cùng, lão đầu ngu ngốc mới ngượng ngùng dừng tay lại, ho nhẹ nói, khụ, được rồi, ta nói nghiêm túc, người trẻ tuổi làm sao mà một chút nhẫn nại cũng không có a. Thấy tiểu Khuynh cùng lại muốn trợn trắng mắt lên thì vội vàng nói, ta đây được gọi là Minh Tu, năm nay đã hơn 130 tuổi, là một người tu đạo, cũng xem là một nửa thần tiên. Một tháng trước, ta quan sát tinh thượng ban đêm, ta phát hiện các ngôi sao có sự dịch chuyển, sắp có kỳ tài được sinh ra, đại lục phượng tiên sẽ vì kỳ tài này mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, về phần thay đổi tốt hay xấu thì còn phải xem kỳ tài này là thần hay là ma. Thấy tiểu Khuynh cùng nghe chăm chú, lão đầu ngu ngốc, à không, Minh Tu theo thói quen vuốt chùm râu, tiếp tục nói, để tránh cho kỳ tài đi nhầm vào con đường ma đạo, ta quên ăn quên ngủ tính toán, cuối cùng thấy được thiên cơ, biết ngươi là người đến từ một thế giới khác, sắp tới sẽ đầu thai vào trong Long Lân Quốc, do đó ta ngày đêm chạy gấp đến, cuối cùng tra ra được kỳ tài này là hoàng tử của Long Lân, hơn nữa là một nữ hoàng tử, về phần ta vì sao biết ngươi có thể nghe hiểu. Chuyện, đó là bởi vì trong mấy ngày nay ta đều bí mật ở gần đó quan sát ngươi, đem toàn bộ thái độ, hành động cố ý vô ý của ngươi để vào trong mắt, lúc đầu còn không dám khẳng định, nhưng vừa mới lúc này thích khách muốn giết ngươi, biểu hiện của ngươi liền khiến ta khẳng định ngươi mang theo ký ức kiếp trước mà đến. Nói đến câu nói sau cùng kia, cái nét mặt kích động, hưng phấn trực tiếp làm tiểu Khuynh cuồng chạy ra mồ hôi lạnh. Nghe xong lời nói của Minh Tu, Mạc Khuynh cuồng cuối cùng tin tưởng lão không phải là một bệnh nhân thần kinh, cẩn thận đánh giá người trước mắt mà lúc mới đầu bị nàng cho là lão già bệnh thần kinh, hơn 100 năm tuổi mà đôi mắt lại sáng ngời có thần thái như vậy, tóc bạc trắng, khuôn mặt hường hào, quả thật là có cảm giác tiên phong đạo cốt, trên thế giới này thật sự còn có người tu tiên, có thể nhìn thấy thiên cơ. Nghĩ lại, nàng có thể mang ký ức đầu thai thì còn có chuyện gì không thể. Khu, nha đầu, ngươi đến đây là ý trời, hôm nay ta liền thuận theo ý trời, thu nhận ngươi làm đệ tử, đem hiểu biết cả đời truyền lại cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành chỉ ý của ông trời. Minh Tu phẩy tay áo một cái, nghiêm mặt nói, nhận nàng làm đệ tử. Mạc Khuynh cùng chấn động, cho dù nàng thật sự là kỳ tài, nàng cũng mới đầy tháng a, ngay cả nói cũng không thể, bái sư như thế nào a. Minh Tu giống như biết rõ được nàng đang nghĩ cái gì, thâm thúy cười nói, ha ha, tiểu hài tử giống như một vật chứa trống rỗng, có sức chứa vô hạn, tinh khiết nguyên thủy nhất, có thể tùy lúc hấp thu linh khí của trời đất để sử dụng, liên tục không ngừng, chỉ cần chỉ dẫn thêm một chút là có thể trong thời gian ngắn nhất đã thông được kỳ kinh bát mạch trong tu luyện nội công, cho dù sau này có học công phu như thế nào cũng đều có thể làm chơi ăn thật, mà ngươi lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất. Tiểu hài tử đầy tháng học võ, cái này cũng quá điên cùng đi. Nhưng lão nói cũng không phải không có đạo lý, dựa theo những nghiên cứu của nhân loại về bản thân ở thế kỷ 21 thì cũng thật sự là như thế, mà Khuynh cũng không nén nổi rơi vào trầm tư, mặc dù không muốn làm đồ đệ của lão đầu này, nhưng với thân phận, thân thế như vậy, lại còn đang ở trong thời kỳ chiến loạn như thế này thì nếu không phải là cường giả nhất định rất nhanh sẽ chết không rõ ràng, đừng nói là bảo vệ mẫu thân, trợ giúp hoàng đế lao cha nữa. Nghĩ đến đây, Mạc Huynh cùng chớp chớp mắt, coi như nhận lão làm sư phụ, phương thức bái sư của nàng như vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có, quả thật là một thế hệ tiên phong lớn a. Ha ha ha, tốt, đồ nhi ngoan, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay vi sư liền bắt đầu dạy ngươi tu luyện chân khí. Kỳ thật thì hắn vẫn còn sợ nha đầu không coi ai ra gì này không đồng ý. Nhìn thấy nàng gật đầu, không ngừng cao hứng, hận không thể nhảy lên, liền sợ nàng không giữ lời lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển sách, kích động nói. Mạc Khuynh cùng nhìn quyển sách thật dày kia, quả thật là muốn choáng váng, cho dù nàng có xem hiểu được thì nàng cũng phải động đậy được thì mới xem tới được nha. Đừng đội choáng váng nha, thật sự cho rằng vi sư là ngu ngốc à. Đây chính là thượng cổ kỳ thư khiến người trong thiên hạ tranh nhau một mất một còn Hỗn Nguyên Thiên Quyết, tổng cộng chia thành 12 cấp, là loại thần công vô cùng khó luyện, người có thể luyện đến cấp 8 chẳng có bao nhiêu. Hiện tại, ta đọc, ngươi nghiêm túc nghe, nghiêm túc nghiền ngẫm, chăm chú tu luyện, sư phụ dẫn nhập môn, tu hành liền dựa vào chính ngươi. Minh Tu mở ra Hỗn Nguyên Thiên Quyết, bước đầu dạy Tiểu Khuynh cùng tu luyện nội công chân khí. Tiểu Khuynh cùng nhắm mắt lại, hai nghe Minh Tu giảng tâm pháp, hầu như không cần suy nghĩ làm sao, thuận theo tâm pháp, ý tùy tâm động, trong cơ thể rất tự nhiên liền có một cỗ khí nhẹ nhàng di chuyển, theo con đường chính xác chạy đến đan điền, tiếp theo chạy thông đến tứ chi toàn thân, xung quanh mà di chuyển, tự nhiên giống như nàng đã luyện vài trăm lần. Chương 5, Hỏa Thiêu Cung Điện người đăng, thờ giờ ấn cờ hở ONG trời đêm gió lớn, vạn vật đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều trong mộng đẹp, chỉ có nha đầu chết tiệt, rốt cục ngươi có phải là người hay không? Hai mắt Minh Tu trừng lớn liều chết nhìn chằm chằm vào đôi chân ở trên giường nhỏ, là Tiểu Khuynh cuồng đang ngồi tu luyện nhập định, vẻ mặt giống như là gặp quỷ, không thể tin mà kinh hoàng hô lên một tiếng. Con có phải là người hay không? Người là bán tiên chẳng lẽ lại không biết sao? Cánh tay nhỏ nhắn ở giữa không trung vẽ ra một vòng tròn hình bán nguyệt, thu khí Tiểu Khuynh cuồng mở to mắt, liếc sư phụ của mình một cái, chậm rãi sử dụng giọng nói non nớt đến không thể non nớt hơn, may mà trong này chỉ có hai người sư đồ bọn họ, nếu không để người khác thấy nàng mở miệng nói chuyện rõ ràng như vậy, thật sự không bị xem là quái vật cũng không được. Ngươi, không cần xuyên tạc lời nói của ta, trời ạ. Rốt cục thì đây là quái vật gì a? Chỉ trong vòng một năm rất ngắn liền đem Hỗn Nguyên Thiên Quyết vô cùng khó luyện đến tầng thứ 3, cái này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng, thật sự là khiến người khác chịu đả kích lớn, liên tiếp mấy chữ quá được nói ra. Sau khi Minh Tu chịu đả kích lớn xong thì xông thẳng tới trước mặt Tiểu Khuynh Quân, một tay xách nàng xách lên, bộ dạng giống như nhìn thấy bảo vật, trái phải nghiên cứu, chỉ thiếu chưa chạy nước miếng. Lao già chết tiệt, nếu người không buông tay, đừng trách con không khách khí. Bàn tay nho nhỏ của Tiểu Khuynh Quân đã ngưng tụ chân khí, lạnh lùng uy hiếp nói, thân thể của nàng tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà tâm trí lại là của người trưởng thành, bị người ta xách ở trên tay như vậy, cho dù là sư phụ cũng không thể nói chuyện tình cảm được. Đáng tiếc a. Minh Tu Ban Tiên đang trong lúc vô cùng hưng phấn một chút cũng không nghe thấy lời uy hiếp yếu ớt của Tiểu Khuynh Quân. Xem chiêu nói chuyện cũng không có tác dụng, vậy thì đành phải tự động thủ, bàn tay nhỏ của Tiểu Khuynh Quân khẽ đảo hóa thành lưỡi dao xẹt qua ngực Minh Tu. Hoàn toàn quên đi bản thân, Minh Tu cảm giác ánh sáng lóe lên, vội vàng lùi về phía sau, thuận tiện đem Tiểu Khuynh Quân trong tay ném về phía trước một cái, Tiểu Khuynh Quân trong không trung vẽ lên một đường vòng, ở thời điểm sắp tiếp xúc với mặt đất vội vàng đánh ra một trường xuống đất, chỉ hoàn tốc độ rơi xuống, an toàn chạm đất, còn chưa kịp vô về trái tim bị hoảng sợ, hung thủ bên cạnh ngược lại tiên hạ thủ vi cường rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn chưa xuất sư đâu, lại dám hạ thủ với sư phụ của ngươi. Minh Tu một chút cũng không vì bản thân mình thiếu chút nữa mưu sát một tiểu hài tử một tuổi mà chột dạng, tức giận trừng mắt, vuốt vuốt chòm râu suýt nữa thì mất. Có sư phụ nào đối xử với đồ đệ như vậy không? Còn nữa, đừng quên con chỉ mới một tuổi, người cứ như vậy mà ném con từ trên cao xuống như vậy mà cũng không sợ con ngã chết. Tiểu Khuynh Quân hất đầu lên, không khách khí đáp lại, phủi tay đứng lên, bàn chân nho nhỏ bước đi trở về bên giường, dùng cả tay chân leo lên trên. Năng lực của con ta còn không biết sao, một cái ném này có thể làm con ngã chết thì ta cũng không cần giật mình đến thất lễ như vậy. Minh Tu cũng học theo Tiểu Khuynh Quân trợn trắng mắt nói, người có lễ độ khi nào? Tiểu Khuynh Quân trong lòng khinh thường nghĩ, thật không hiểu nổi, vì sao người điên khủng như vậy cũng có thể tu đạo đây. Không để ý tới Minh Tu nữa, Tiểu Khuynh Quân lại tiếp tục khoanh chân lại, lặng lẽ vận bí quyết tâm pháp Hỗn Nguyên Tiên Quyết tầng thứ 3, đêm nay rốt cục nàng đã đột phá được tới tầng thứ 3, trong lòng hưng phấn kinh ngạc cũng không thấp hơn sư phụ nàng, chẳng qua là không quen nhìn lao đầu điên khủng kia mà thôi. Bước vào cảnh giới tu luyện, chân khí Hỗn Nguyên Tiên ở đan điền phát triển mạnh mẽ, giống như luồng nước ấm đang chảy, sau đó đã thông kinh mạch tự do chạy trong đó, đem đến cho Tiểu Khuynh Quân nguồn lực tinh thần mạnh mẽ. Minh Tu luôn luôn không đứng đắn ngửa đầu nhìn trắng sáng trên bầu trời cao ở ngoài cửa sổ, nở ra nụ cười vui mừng mà huyền thâm, người khác nhìn không được, lao lại có thể nhìn thấy, tinh hoa của trời đất đang từ ánh trăng đi xuống theo Tiểu Khuynh Quân vận hành Hỗn Nguyên Tiên Quyết mà mạnh mẽ đi vào trong cơ thể nàng, để cho hàng hấp thu. Bắt đầu từ ngày đầy tháng, âm thầm bái sư tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Quyết, Tiểu Khuynh Quân liền trải qua thời kỳ ngày đêm đào lộn, buổi tối luyện công, ban ngày đi ngủ, dù sao nàng cũng là một hài tử, có ngủ cả ngày đó cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng nàng không biết, vì như thế, thái giám cung nữ đều ngầm gọi nàng là hoàng tử mê ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Khuynh cùng nhất thời luyện tập hứng khởi, quên thời gian, may mà trong lúc tu luyện, có thể nhạy cảm cảm nhận được khác biệt ở bốn phía, chính vì thế nên khi có người đi tới trước cửa tẩm điện thì nàng cũng đã biết, vội vàng thu khí, sau đó khẽ đảo tay, đem ngón cái ngậm trong miệng, giả thành bộ dạng giống như đang ngủ say. A, Tiểu Khuynh cùng ngủ thật say a. Chính là âm thanh của hoàng đế lão cha. Hai từ này vẫn còn thích ngủ như vậy. Giọng nói của mẫu thân xinh đẹp vẫn êm tai như vậy, mang theo cương triều và bất đắc dĩ. Tiểu Khuynh cùng ngủ say như vậy thì cứ để cho hắn ngủ đi. Về phần Vũ Thiến kia cũng không cần quan tâm, sai người đến nói một tiếng là được rồi. Hoàng quý phi thành tâm thành ý muốn mời, sao có thể không đi đây? Hoàng quý phi muốn mời? Hừ, trồn chúc tất cả, không có cái gì tốt. Một giây sau, Tiểu Khuynh Quân liền cảm thấy mình rơi vào trong một vòng tay mềm mại yếu ớt, đi ra bên ngoài tầm điện, dựa vào thính giác của nàng bây giờ, rất dễ dàng nghe được hoàng đế khẽ than cực kỳ nhỏ, lấy nhiều vợ như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì, đặc biệt là lúc trong lòng chỉ yêu một người. Không bao lâu, Sở Vân Yên liền ôm Tiểu Khuynh Quân đi đến cung điện của hoàng quý phi ra ánh điện, vừa bước vào, tất cả mọi người trong điện đều không cười đùa nữa mà ném về phía họ những cái nhìn như lửa đốt. Tiểu Khuynh Quân bụng trộm mở mắt nhìn một cái, hoa, tập thể lão bà lớn nhỏ của hoàng đế lao cha đều tập trung đông đủ, xem ra là bày hồng môn yến. Vân Yên bái kiến hoàng hậu, quý phi nương nương. Sở Vân Yên tuy được hoàng đế chuyên sủng, nhưng cũng không cậy sủng mà kiêu ngạo, lễ nghi nên có cũng không thiếu. Ai, Vân Nhi muội muội mau miễn lễ, hoàng thượng đã hạ chỉ cho phép muội muội gặp ngài không cần hành lễ, tỷ tỷ sao dám nhận lễ này đây? Hoàng quý phi Vũ Thiến giơ tay ra, khẩn trương nói. Trong lời nói này là ý cười châm biếm trực tiếp làm cho Tiểu Khuynh Quân nghe thấy mà ngứa răng, nữ nhân chết tiệt này là đang tìm kẻ thù cho mẫu thân a. Quả nhiên, toàn bộ tần phi ở đây nghe được lời này, toàn bộ đều tức giận, âm thầm liếc Sở Vân Yên một cách độc ác, nếu như ánh mắt có thể giết người thì đoán chừng là mẹ con Tiểu Khuynh Quân sớm chết không toàn thây. Mà hoàng hậu vẫn cao quý tươi cười như cũ, không lộ ra bộ dáng phẫn hận, nhưng Tiểu Khuynh Quân biết, nàng chân chính mới là nhân vật nguy hiểm. Tỷ tỷ nói đùa. Sở Vân Yên dường như chưa nhận ra, khẽ cười trả lời, vẫn là nụ cười ôn nhu như vậy, giọng nói ôn nhu, lại không biết nàng tao nhã tuyệt thế càng làm cho toàn bộ nữ nhân ở đây đố kỵ, hận đến nổi muốn ngay lập tức làm cho nàng biến mất khỏi thế giới này. Vân phi nương nương, tam đệ vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Rõ ràng là âm thanh của trẻ nhỏ, nhưng lại có vẻ già dặn như vậy, không cần nhìn thì Tiểu Khuynh Quân cũng biết rõ đây hẳn là đại hoàng huynh Mạc Khuynh Kiền của nàng Kiền Nhi, tiểu hoàng tử đang ngủ say, con mau ôm đệ đệ đi vào trong nội điện để cho đệ đệ có thể ngủ ngon. Hoàng quý phi quan tâm dặn dò Mạc Khuynh Kiền, sau đó mới nói với Sở Vân Yên, muội muội cho rằng như vậy tốt không? Ngươi cũng đã tiền trạm hậu tấu rồi, mẫu thân có thể nói không tốt sao? Cảm thấy vòng tay mẫu thân đang ôm mình nhanh chóng xiết lại, nhưng vẫn phải gật đầu, trong lòng Tiểu Khuynh Quân đem Vũ Thiến mắng mấy lần. Hoa, đau a. Lúc Tiểu Khuynh Quân bị Mạc Khuynh Kiền ôm đi từ trong tay Sở Vân Yên, cảm thấy bên hông cũng tê dần, liền nhăn mày, tiểu tử Mạc Khuynh Kiền đáng chết thế mà lại âm thầm lén lút hạ độc thủ. Mạc Khuynh Kiền ôm tiểu Khuynh cùng đi vào nội điện, nhìn tam đệ đang ngủ say trong ngực mình thì trong mắt đầy hung ác, thô lô ném nàng lên giường một cái, âm thanh non nớt mang theo hận ý, "Hừ, nhìn ngươi ngủ giống như heo, dựa vào cái gì trong mắt phụ hoàng chỉ có ngươi mà cũng không thèm liếc ta lấy một cái lại còn muốn lập ngươi làm thái tử, ngươi dựa vào cái gì à? Chỉ dựa vào cái nữ tử hồ ly tinh như mẹ ngươi, hai mẹ con đều giống nhau, chuyên dụ dỗ người. Mạc Khuynh Kiền ngươi giỏi lắm, tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy, còn dám mắng mâu thân ta, thù oán này của chúng ta nhất định kết rồi, không để ngươi trả giá một chút đại giới ta sẽ không gọi là Mạc Khuynh Cuồng, còn có Vũ Tiễn, những lời này nếu như không phải nàng nói qua, thử, Mạc Khuynh Kiền sao lại biết cái gì là hồ ly tinh, thử, tiểu Khuynh Cuồng trong lòng lạnh lùng cười. Ôm ôm mơ hồ mở to mắt, bộ dáng của tiểu Khuynh Cuồng giống như vừa mới ngủ dậy, phát âm không rõ cười ngây ngô nói với tiểu hài đồng vẻ mặt âm ngoan đứng ở bên cạnh giường. Thử, muốn ta ôm, ngươi không xứng. Mạc Khuynh Kiền nhịn xuống suy nghĩ kích động muốn đem bộ dáng đáng yêu này ôm vào trong ngực, quay đầu, khinh thường hừ một tiếng, xoay người, bản thân đi đến bên kia đọc sách, không muốn để ý tới bộ dáng đang bỏ đến muốn để cho hắn ôm. Mạc Khuynh Kiền không nhìn thấy được trong nháy mắt kia khi hắn xoay người, đôi mắt linh hoạt của tiểu Khuynh Cuồng chợt lạnh như băng, khóe miệng cong lên một nụ cười như ác ma. Quý phi tỷ tỷ, nghe nói Vũ đại tướng quân tặng người cái áo tơ vàng là quốc bảo của Lan quốc lúc trước, ngay cả hoàng thượng nhìn xong cũng phải thốt lên bảo vật xứng giai nhân, hôm nay có thể cho bọn muội muội được mở mang tầm mắt hay không? Tiểu Khuynh Cuồng thai thính hơn người có thể nghe được bên ngoài nói chuyện rất rõ ràng. Đương nhiên có thể, Thu Nhi, vào nội điện đem chiếc váy tơ vàng mà bản cung thích nhất ra đây. Hoàng quý phi đắc ý nói. Váy tơ vàng đúng không? Tiểu Khuynh Cuồng vừa chuyển mắt liền nhìn thấy một bộ quần áo xinh đẹp chói mắt trong cái khay lót vải vàng đặt trên cái bàn không xa, đây chắc là váy tơ vàng. Đôi mắt xoay tròn chuyển động một cái, ánh mắt đột nhiên hướng thẳng về một chỗ, cười lạnh lùng, Tiểu Khuynh Cuồng nhân lúc Mạc Khuynh Kiền không chú ý, xoay người trèo xuống giường, bò về phía trước, sử dụng cả tay chân bò lên cái bàn rộng lớn, vươn bàn tay bé nhỏ ngắn ngủn ra, chân đạp lên, vừa vặn với tay đến hỏa chiếc tử, cây châm lửa, phụt dùng sức kéo ra một cái, hỏa chiếc tử, cây châm lửa, liền bốc cháy, nhưng nàng cũng không nhúc nhích, cho đến khi Tiểu hoàng tử, cái này không thể chơi cùng nữa đi vào nội điện vừa nhìn thấy Tiểu Khuynh Cuồng đang cầm hỏa chiếc tử, cây châm lửa, đã bốc cháy, bị dọa đến nổi kinh hãi cao giọng hô lên. Mạc Khuynh Kiền nghe thấy tiếng hét chói tai vội vàng ngẩng đầu lên, một khắc này khiến hắn bị dọa đến nổi trái tim cũng muốn ngừng đập, vội vàng xông lên, nghĩ muốn cướp lại đồ vật nguy hiểm trong tay nàng. Tiểu Khuynh Cuồng vẫn như cũ cười ngây thơ, ngón tay ngưng tụ chân khí, âm thầm đánh hướng về phía Mạc Khuynh Kiền đang chạy đến, đầu gối đột nhiên tê dần lên, Mạc Khuynh Kiền liền bị khống chế mà ngã xuống đất. Tiểu Khuynh Cuồng liếc mắt một cái, thấy đến lúc nhân vật chính lên sân khấu, đối với tất cả mọi người đi vào ha ha cười một cái, tay bung lên, hỏa chiếc tử, cây châm lửa, trong không trung vẽ một đường cong, rất chuẩn xác không sai rơi lên trên váy tơ vàng, ngay lập tức váy tơ vàng bốc cháy, những đốm lửa nhỏ bắn tung tóe đến trên đầu Mạc Khuynh Kiền ngã cách đó không xa, cũng theo vậy bốc cháy. A, Kiền Nhi, váy tơ vàng của ta, nhanh dập lửa a, tiếng thét chói tai của hoàng quý phi khiến mọi người đang ngẩn ngơ giật mình tỉnh lại, cung nữ thái giám vội vàng chạy lên gấp gáp cứu váy tơ vàng bị lửa thiêu cháy, kết quả càng gấp càng loạn, không những không cứu được váy tơ vàng, ngược lại dẫn đến màn lụa trong nội điện đều bị cháy hết, một trận này liền không thể thu dọn. Những tần phi kia vừa nhìn thấy lửa cháy to lên, bị dọa đến nổi hét chói tai chạy ra khỏi cung điện, mà tiểu Khuynh Cuồng cũng ngay lập tức bị mẫu thân nàng ôm đi ra ngoài, cuối cùng hoàng quý phi được người đỡ đi ra, đau lòng đến nổi ngất xỉu mấy lần, mà Khuynh Kiền tuy không bị bỏng, chẳng qua là một đầu tóc bị cháy hết, biến thành hoàng tử đầu trọc. Nhìn lại thảm cảnh cung điện của hoàng quý phi, còn có Mạc Khuynh Kiền nhếch nhác, tiểu Khuynh Cuồng không tim không phổi cười lên, dù sao nàng cũng là tiểu hài tử chưa hiểu việc, không ai trách nàng, chỉ là những ánh mắt nóng rực lại làm nàng rất khó chịu, từ đó, Mạc Khuynh Cuồng và Mạc Khuynh Kiền kết rồi mối thù không thể giải. Ngày hôm sau, khắp Long Lân quốc đều biết, tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng mới một tuổi đốt mất áo tơ vàng mà hoàng quý phi thích nhất, ngay cả cung điện của quý phi thiếu chút nữa cũng phải xây lại. Chương 6, cùng đế người đăng, giờ ấn tở hở ONG sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Trong ngự hoa viên bày ra những loại đá hiếm thấy, cây cối xinh tươi, trăm hoa đua nở, thật là làm cho người ta thấy đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp như thế lúc này lại hơi bị thất sắc, trong vườn giọng nói dịu dàng luôn từ xinh đẹp, người so với hoa càng yêu kiểu, các tần phi ở các điện ăn mặc trang điểm lộng lẫy tập trung về ngự hoa viên, ganh đua sắc đẹp, tất cả đều là lơi, sử dụng tất cả vốn liếng bản thân, một là để chèn ép tình địch, hai là vì muốn quân vương sắp đến thấy kinh diễm mà sủng hạnh. Người và hoa hỗ trợ lẫn nhau, một bức tranh mỹ nhân tề tựu vô cùng xinh đẹp, cảnh đẹp đến nỗi làm người hoa mắt ta. Nhưng lại bởi vì một giọng nói kinh thiên động địa lớn tiếng hô mà. Không tốt rồi, nương nương, tam hoàng tử đến rồi, vừa dứt lời thì lập tức tan tác như ong vỡ tổ, tốc độ kia thật giống như là hạ lệnh nói xem như vậy là đủ rồi. Ngự hoa viên vô cùng náo nhiệt nhất thời yên tĩnh tới lặng ngắt như tờ, chỉ có trăm hoa là không sợ uy danh của tam hoàng tử, ra sức đua nở. Không bao lâu sau, một người mặc áo trắng có theo rồng, đầu đuôi tóc đội kim quan khảm đá quý tím, tiểu hoàng tử thông minh thanh tú nên ngang xuất hiện tại ngự hoa viên, mỗi chỗ đi qua, tất cả sinh vật có khả năng chuyển động lập tức cách xa ba bước, chỉ sợ chậm trễ một chút sẽ dẫn đến thai bay bả gió. Thời gian qua cực nhanh, ngày tháng trôi đưa, năm nay đã là Thụy Ninh năm thứ 22. Cách sự kiện hỏa thiêu cung điện quý phi năm đó đã 8 năm, mà hung thủ Mạc Khuynh Cuồng đã là tiểu thiếu niên 9 tuổi. Theo sự lớn lên của tuổi tác, danh hiệu hoàng tử mê ngủ đã thăng cấp thành hoàng tử thai họa, chứng tỏ chỉ cần có nàng ở đâu, nhất định thai họa không ngừng. Hoàng đế Long Lân Mạc Long Khải anh tuấn bất phàm, là mỹ hoàng đế nổi tiếng trong hoàng đế bảy nước, Sở Vân Yên, danh kỹ nổi tiếng xinh đẹp khắp đại lục Phượng Thiên thời bấy giờ, khí chất và vẻ đẹp của nàng lại càng không cần phải nói, bản thân Mạc Khuynh Cuồng hoàn toàn thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của hai người, tuổi còn nhỏ đã có vẻ đẹp nổi danh có 102 khắp cả nước, tóc mai như lao cát, lông mày như mực vẽ, mặt ngọc môi đỏ, phong thần tuấn lãng, hơn nữa do tu luyện hôn nguyên thiên quyết nhiều năm hấp thu tinh hoa của trời đất, đúng là lấy trăng là thần, lấy ngọc làm cốt, lấy băng tuyết làm da, toàn thân linh khí tuyệt thế vô song. Bộ dáng như vậy phải là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tại sao lại trở thành người gặp người sợ, thần vị đều ngại đây. Sau khi Tiểu Khuynh cùng một tuổi hỏa thiêu cung điện, sự kiện thần bí trong hậu cung liền liên tiếp phát sinh, mặc kệ là Tiểu Khuynh cùng đến cung điện của vị phi tử nào bái phỏng, nhất định chỗ ấy không phải là hỏa thiêu thì là ngập nước, nếu không thì là rắn, côn trùng, chuột, kiến hoành hành, dọa cho phi tần kia phát bệnh không dậy nổi, hình dáng tiêu tụy, từ đó về sau chỉ cần nghe thấy tiểu hoàng tử là biến sắc. Mà khi tiểu hoàng tử đang được hoàng thượng sủng lên đến tận trời đến tuổi có thể chạy nhảy thì đây mới là lúc bắt đầu ác mộng của toàn bộ người trong hậu cung, không phải ác chỉnh tần phi này thì là trêu đùa thái giám cung nữ kia, thường phải đến nỗi hậu cung gà bay chó chạy, nhưng không có biện pháp, ai kêu tiểu Khuynh cùng người ta có một người đứng sau lưng cực kỳ cường đại đây. Mà Khuynh cùng ngẩng đầu sai bước, hung hăng càng bay tới không ai bị nổi, đối với hành động xa lánh nàng như rắn giết của mọi người thì làm như không thấy, khóe miệng như cũ mang theo nụ cười xấu xa. Thật không ngờ rằng, tạo thành loại cục diện thần sợ quỷ ghét này, chính là nàng cố ý mà làm. Ban đầu chỉ đơn giản là muốn chút giận cho mẫu thân xinh đẹp, để cho những nữ nhân ngu ngốc lòng dạ quỷ kế này không dám tìm mẫu thân làm phiền nữa, cũng ít trước mặt hoàng đế lao ba phô trương lẳng lơ, sau đó lại cố ý để cho tất cả mọi người biết là nàng gây chuyện, mà đem nàng coi thành hôn thê ma vương dựa vào hoàng đế mà làm sằng bậy. Đi qua cầu vòm làm từ cẩm thạch trắng, ngay tại giữa hồ có một mái đình tứ giác, trong đình đã sớm bày biện vô số điểm tâm tinh xảo, mà Quynh Quẩn cũng không thèm để ý đến thái giám cung nữ đang run run như lá mùa thu trong gió, tùy tiện đi đến một cái ghế đá ngồi xuống, cầm điểm tâm lên nút vào trong miệng, bắt chéo chân, một bộ dạng nhị thế tổ điển hình, nhị thế tổ, đời thứ hai được hưởng giàu có, quyền lực từ bé, ý chỉ những người sinh ra trong gia đình quyền thế, cậy quyền thế bức ép người khác. Hoàng thượng giá lâm. Âm thanh bén nhọn của thái giám vang lên. Toàn thân hoàng đế Long Lân mặc hoàng bào mang theo Sở Vân Yên giống như chiếu sáng chói lọi cùng với một đám cung nữ thái giám phía sau đi vào trong đình. Phu hoàng, mẫu phi. Mạc Khuynh cùng nhét đầy một miệng điểm tâm, phát âm không do nói to, vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích. Sở Vân Yên cưng chiều gật gật đầu, đi tới ôn nhu giúp Tiểu Khuynh cùng lao đi vụn bánh bên quẹ miệng. Hoàng đế nhìn đứa con thân yêu ngồi không ra ngồi, bất giác gì như mày, nghiêm khắc nói, cùng nhi, con là một hoàng tử, không phải lưu manh, nhìn con ngồi không ra ngồi, một chút bộ dáng hoàng tử cũng không có. Hắn cũng không rõ được, vì sao cùng nhi của hắn lại trở thành cái đứa hành này. Nhưng phụ hoàng, con cảm thấy ngồi như vậy rất thoải mái nha. Tư thế ngồi của hoàng tử rất thống khổ. Sau đó Mạc Khuynh cùng rung rung chân đang bắt chéo, dù cô nói. Hắc hắc, nàng nhất định cố ý muốn làm cho hoàng đế lao ba của nàng cảm thấy nàng không giống hoàng tử, không phải nhân tài có thể đào tạo, làm cho người trong toàn thiên hạ đều biết được là nàng là gỗ mục không thể khác. Như vậy, hoàng đế lao ba sẽ không ba ngày hai lần nói muốn để cho nàng làm cái thái tử gì đó nữa, mặc dù nàng không cho là vì bản thân là nữ nhi nên không thể làm hoàng đế, nhưng nàng cũng không muốn bị vây hãm cả đời trong hoàng cung này, làm một vị vua minh quân mỗi ngày trời. Còn chưa sáng phải thức dậy vào chiều sớm, sau đó cả ngày phải đối phó với một đống tấu chương lớn loạn thất bát ao, rối loạn lộn xộn, cùng một đống trung thần gian thần chơi đùa sách lược đế vương, thứ nàng muốn chính là trời cao tùy ý chi bay, tiêu giao thiên hạ, huống chi nếu nàng chỉ là một a đấu nâng không dậy nổi thì mọi người cũng sẽ không đặt sự chú ý lên người nàng. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, cùng với những triều thần ủng hộ bọn họ sẽ không biến đổi phương pháp muốn trừ khử nàng, mặc dù nàng không sợ, cũng tự nhận không có người có khả năng làm nàng bị thương, nhưng nàng cũng không muốn làm cho mẫu thân vì nàng lo lắng mỗi ngày, đã sợ thân phận nữ nhi của nàng bị vạch trần, lại sợ một ngày nào đó nàng không minh bạch bị người khác giết hại. Lại nói, nàng còn muốn đem tuổi thơ hạnh phúc chưa được hưởng thụ kiếp trước tha hồ hưởng thụ ở kiếp này nữa, làm một tiểu hài tùy hứng, làm một tiểu hài khiến cho phụ mẫu đau đầu cũng không tệ nha. Ai kêu nàng có một đôi cha mẹ đều sủng nàng tới tận trời đâu. Càng quái, nhanh chóng ngồi đàng hoàng cho ta. Mạc Long Khải vừa nghe thì càng tức giận, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ. Khuôn mặt Mạc Khuynh cùng suy sụp xuống, miệng mệt lại, ai đoán nhìn về phía mẫu thân thân yêu của nàng, mẫu thân, lao công của người mắng ta. Khải, cùng nhi còn nhỏ, ngại như vậy sẽ hù dọa con. Sở Vân Yên thấy bộ dáng ủy khuất của nữ nhi thì vô cùng đau lòng, trừng mắt trách cứ hoàng đế nói. Khi thế Mạc Long Khải hoàn toàn xếp lép, nhỏ giọng phản bác nói, còn nhỏ. Nhớ lại năm đó thời điểm ta cũng lớn như hắn đã sớm đã học tập sách lược đế vương. Ngài nói cái gì? Sở Vân Yên híp mắt lại, kéo dài giọng hỏi. Đừng thấy nàng ôn nhu yếu ớt nhưng lại rất có uy nghiêm, đặc biệt là trước mặt hoàng đế. Không, không nói cái gì. Mạc Long Khải vội vàng xua tay nói. Mạc Khuynh cùng ở bên cạnh bụng trộm cười lớn, ha ha, hoàng đế lao bà, người thật sự là một tiêu chuẩn bị vợ quản nghiêm a. So với Tùy Văn Đế Dương Kiên và Đường Trung Tông Lý Hiển chỉ có hơn chứ không kém a. Nhìn Khuynh cùng cười trộm trắng trợn như thế, Mạc Long Khải thật sự tức giận tới mức sắp thổ huyết, trong lòng điên cuồng gào thét, từ mẫu có bại nhi, từ mẫu có bại nhi à, mẹ nuông chiều thì con sẽ hư đốn. May mắn hắn là một đế vương, quen dùng thuật đế vương, lập tức áp dụng chính sách dụ dỗ, âm thanh cũng bắt đầu mềm mỏng. Vân Nhi, cùng Nhi năm nay đã được 9 tuổi, thế nhưng mà, nàng nhìn hắn xem, ngoại trừ làm một chút chuyện loạn thất bát tao thì còn biết được cái gì, còn biết cái gì, 3 năm trước, để cho hắn đến thượng thư phòng cùng con cháu hoàng thất đọc sách, thế nhưng hắn thì sao? Nói đến đây, không kìm được để cao giọng chỉ thẳng vào Tiểu Khuynh cùng nói, lại làm phó học sĩ tức giận đến thổ huyết, đốt cháy dâu của vương học sĩ, đẩy nhị hoàng huynh của hắn xuống hồ, dọa con cháu hoàng thất không ai dám đến thư phòng nữa, trốn nàng giống như trốn thư ôn dịch gì, cũng được. Hắn đã không muốn đọc sách vậy để hắn học võ đi. Thế nhưng hơi thở đã bắt đầu không ổn định, chứng tỏ hắn đang hết sức kìm nén cơn giận dữ bốc lên, nhưng hắn cũng chẳng tốt hơn, nếu hắn đứng trung bình tấn, đứng chưa đến một khắc, lại nói trời quá nắng, trốn dưới bóng cây mà ngủ, dạy hắn đánh quyền, nói chạy quá nhiều mồ hôi, không chịu luyện, dạy hắn bắn tên, nói cung quá nặng, cầm không nổi, ngược lại dùng giàn ná bắn thị vệ dạy hắn đến nổi ngã xuống đất không đứng dậy được, ngay cả chỉnh tướng quân kiên nhẫn nhất cũng không thể dạy hắn. Nói hắn không phải nhân tài luyện võ. Hít sâu một hơi, Mạc Long Khải đã là thật sâu chuyển thành bất đắc dĩ, ta một lòng muốn lập hắn làm thái tử, làm bao nhiêu công phu, tốn bao nhiêu tâm tư, thế nhưng mà nàng nhìn xem, hắn đã 9 tuổi, không đọc qua một quyển sách, tay lại trói gà không chặt, văn không thành, võ không phải, ta làm sao yên lòng đem trăm năm cơ nghiệp Long Lân quốc giao cho hắn. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cái này đến đây Sở Vân Yên cũng không còn cách nào giúp con yêu nói chuyện, ai kêu hoàng đế nói đều là sự thật đâu. Khuynh Quân vừa thấy tình hình cũng tốt, đội vàng nháy mắt ra hiệu với Sở Vân Yên, mẫu thân, người phải giữ vững chân tuyến, không thể để lão ba xúi dục thành công a. Mạc Long Khải thấy Sở Vân Yên bắt đầu dao động, đắc ý hướng về phía Tiểu Khuynh Quân đang không ngừng nháy mắt ra hiệu mà nhíu mày, lập tức không ngừng cố gắng nói, Vân Nhi, nàng nên biết, thiên hạ hôm nay chính là thời loạn, vận số của Vương Triều Thiên Nguyên đã hết, các quốc gia đều dục dịch, bao nhiêu khói lửa nổi lên, cho dù cùng nhi là hoàng tử, nếu như không có năng lực, sợ cũng khó sinh tồn trong thời loạn a. Sở Vân Yên toàn thân chấn động, lời nói này vừa bận là uy hiếp trong lòng nàng, khẩn trương kéo tay áo Mạc Long Khải, bất an nói, Khải, ngài nói đúng, không thể để cùng nhi tiếp tục như vậy. Khuynh Quân vừa nghe, vỗ trán một cái, xong rồi, không có mâu thân làm chỗ dựa, ngày tháng hạnh phúc của nàng cũng chấm dứt. Mạc Long Khải âm thầm làm động tác chiến thắng với Khuynh Quân, trấn an Sở Vân Yên nói, Vân Nhi đừng nội, đúng như nàng nói, cùng nhi còn nhỏ, chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm, có thể đem cùng nhi dạy thành một hoàng tử văn võ song toàn. Ân, Khải, ngài nói sao thì làm vậy, thiếp tuyệt đối không ngăn cản. Sở Vân Yên gật gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Mẫu phi Khuynh Quân bi thương gọi một tiếng. Tiếc là lúc nàng còn chưa kịp tranh thủ cho bản thân thì đã bị hoàng đế lao ba gian trá của nàng tiên hạ thủ bí cường, có những lời nói này của Vân Nhi là xong. Mạc Long Khải vỗ tay, lớn giọng nói, người đâu, truyền Dương đại học sĩ và công tử kiến lên giá. Dương đại học sĩ? Thiết huyết thái phó trong miệng những lao già ở thượng thư phòng. Thì ra hoàng đế lao ba từ sớm đã có âm mưu à, Khuynh Quân khẽ cắn môi, khó chịu thầm nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cầu vòm, đi theo sau thái giám, chậm chậm đi đến, một vị nam tử thân mặc quan phục, tuổi sắp xỉ hoàng đế lao ba, một người rất ôn hòa, như thế nào cũng không cùng với hình ảnh thiết huyết nhắc lên quan hệ, mà đi theo sau hắn hòa. Chương 7, lần đầu gặp Vân Hồng người đăng, tờ giờ ấn tờ hở ONG ba Mỹ Nam, tiểu Mỹ Nam à. Áo choàng bằng gấm vóc theo cây trúc xanh, dùng ngọc quan buộc tóc, lông mày như lông chim trả, mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, hào hoa phong nhã, quả thật là mặt như tố ngọc, tướng mạo so sánh với Phan An, so với những người được gọi mỹ nữ minh tinh kia còn muốn đẹp hơn, mặc dù hắn là nam tử nhưng nếu như hắn giả làm nữ hài tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Tây thi cũng phải đứng một bên. Khuynh Quân không ngừng tưởng tượng ra hình dáng khuynh quốc của tiểu mỹ nam trước mắt khi trang điểm thành nữ nhi, kiếp trước và kiếp này nàng không có yêu thích cái gì khác, chỉ có một loại, đó chính là yêu thích mỹ nhân, không phân biệt nam nữ, đây cũng là nhược điểm chí mạng duy nhất của nàng, chỉ cần có mỹ nhân xuất hiện trước mắt nàng, trong thời gian ngắn nàng nhất thời sẽ bị hoa si, cảm giác của ngũ quan lập tức xuất hiện tình trạng bãi công, may mắn mỹ nhân có thể lọt vào mắt nàng. Không nhiều, hơn nữa kẻ thù không đội trời chung của nàng không biết nàng có nhược điểm này, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng kiếp trước những người được gọi là mỹ nhân đó đều không bằng 1/10 thiếu niên trước mắt. Ngay tại thời điểm nàng bệnh cũ tái phát, Thiết huyết thái phó cùng tiểu mỹ nam đã đi vào trong đình, quỳ xuống, cao giọng nói, "Vi thần, Văn Hồng, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Vân phi nương nương, tham kiến tam hoàng tử." Hoa, âm thanh cũng dễ nghe như vậy, du dương thánh thoát như tiếng suối róc rách từ từ chảy vào nội tâm, kích động vào tận tâm khiến cho người nghe thoải mái a. Không được rồi, bệnh tình càng nghiêm trọng. Bình thân. Mạc Long Khải liếc mắt thấy Khuynh Quân đang ngây người thì âm thầm đắc ý, "Tiểu tử, hiểu được đau khổ sau này ngươi phải chịu rồi, để xem ngươi còn ngông cuồng hay không." Tạ hoàng thượng. Dương đại học sĩ đúng mực đứng dậy, hơi ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa một chút tình cảm không rõ. Dương Khanh gia, cùng nhi trời sinh tính tình bướng bỉnh, sau này Khanh phải tốn nhiều tâm tư rồi, chớ tin tưởng Khanh. Lời nói này Mạc Long Khải nói rất thành khẩn, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Đây là hy vọng cuối cùng của hắn, nếu như ngay cả Dương đại học sĩ cũng không có biện pháp dạy cùng nhi nên người, hắn thật sự phải cẩn thận cân nhắc có nên đem Giang Sơn vạn dặm này giao trên tay cùng nhi không. Hoàng thượng quá lời rồi, tính tình của Tam hoàng tử vi thần sơ lược có nghe qua, sau này sẽ cố gắng giáo dục hoàng tử thích hợp để cho hắn trở thành nhân tài có ích. Giọng nói ôn hòa như nước nhưng lại vang vang có lực làm cho người khác tín phục. "Tốt, có câu nói này của Ái Khanh, chấm liền yên tâm." Mạc Long Khải vỗ tay cười, quay đầu, đối với Khuynh Quân có hơi quá mức yên tĩnh nói, "Cùng nhi, đến đây, bái kiến Dương Khanh gia, kể từ hôm nay hắn sẽ là sư phụ của con." "A, nga, cùng nhi bái kiến lão sư." Khuynh Quân đang nhìn mỹ nam đến nỗi sảng khoái, chợt nghe thấy lời nói của hoàng đế lao cha của nàng, thậm chí còn chưa thanh tỉnh lời nói đã xuất ra, nghiêm túc hành lễ bái sư. Mà Khuynh Quân ngoan ngoãn như vậy ngược lại khiến mọi người tại đây đều sửng sở, Mạc Long Khải là người phản ứng đầu tiên. Bàn tay dày rộng sờ lên trán nàng, "Cùng nhi à, con sẽ không bị giận quá hóa điên đấy chứ? Cùng nhi của hắn sẽ không vì bị hắn sắp đặt một trận mà giận tới điên lên đi. Nếu không, nhất định có âm mưu gì đây. Sao có thể ngoan ngoãn bài sư? Hắn thế nhưng đã làm tốt chuẩn bị hắn sẽ đùa nghịch hồ đồ, lại không ngờ Cùng nhi lại cho hắn một chiêu này." Sở Vân Yên cũng là một bộ lo lắng, đã quen bộ dáng hồ đồ nghịch ngợm lưu manh của Cùng nhi ra dáng hoàng tử như vậy ngược lại khiến cho nàng nhất thời cảm thấy lạ lẫm, sẽ không thật sự bị phụ hoàng của nàng làm cho giận quá hóa điên đi. "Phụ hoàng, ngài thật kỳ quái nha. Vừa rồi vẫn còn bộ dáng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hiện tại rồi, con rất nghe lời chính chính thức thức bái Dương đại học sĩ làm thầy, ngược lại người lại cho rằng con bị điên, như vậy con rất khó làm à. Khuynh Quỳnh nghiêng đầu nhìn Mạc Long Khải rất buồn rầu mà nói. Ách! Mạc Long Khải nghẹn lời, phúc! Sở Vân Yên khét lời, cả hai người đồng thời nói trong lòng, đây mới là nhi tử, nữ nhi, của ta. Chỉ là đánh chết bọn họ cũng không thể tin nàng sẽ vì nghe lời mà bái sư. Thái độ của Dương đại học sĩ lại rất kỳ quái, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận này lại không chú ý đến. Khúc, tốt rồi, Cùng Nhi, con đã nhận Dương Khanh ra làm sư phụ của con thì kiếp này liền phải ngoan ngoãn nghe lời nói của lão sư, nghiêm túc đọc sách, biết không? Mạc Long Khải ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm nói, biết rõ mới là lạ, nếu như có mỹ nam bên người thì vậy thì những thứ khác cũng không cần nói tới, đáng cái gì? Tiểu mỹ nam này lại vừa bạn giống như Dương đại học sĩ, nga, không, công tử của Dương lão sư, đã cùng vào cùng một lúc, như vậy cũng phải có chỗ dùng à? Không có khả năng ném ở một bên bỏ mặc, à, chuyển sang nhìn hoàng đế lão ba xem còn có thủ đoạn gì chưa tung ra sử dụng. Rõ là nghĩ cái gì đến cái đó, Khuynh Quỳnh vừa nghĩ, Mạc Long Khải liền đã đem sự chú ý đến trên người Dương công tử làm người tàng hình nãy giờ. Thái Khanh, vị này chính là lệnh lang Dương Văn Hồng đi. Nổi tiếng là thần đồng của kinh thành, Thái Khanh, ngươi thật có phúc khí tốt nha. Mạc Long Khải vừa nhìn thấy Dương Văn Hồng liền thấy yêu mến trong lòng, cảm nhận sâu sắc nếu như Cuồng Nhi có một nửa phong thái tài hoa của Văn Hồng, hắn đã có thể đốt nhang tạ ông trời. Hoàng thượng khen sai rồi, khuyển tử đần độn, hai chữ thần đồng bạn lần không dám nhận. Nhận được, Văn Hồng, đến đây để chấm nhìn xem. Mạc Long Khải vẫy vẫy tay, trong ôn hòa còn mang theo khí thế vương giả trời sinh. Tuân chỉ từ sau khi tiến vào trong đình Dương Văn Hồng luôn luôn cúi đầu, thấp giọng nói, đi đến trước mặt Mạc Long Khải, hơi ngẩng đầu lên. Ân, không tệ, không tệ, tướng mạo tuấn tú vô song, khí độ càng là bất phàm. Vỗ tay khép lời, rất hài lòng, quay đầu ôn nhu nói với Sở Vân Yên, Vân Nhi cảm thấy hài tử này như thế nào? Sở Vân Yên tuy không biết trong hồ lô của hoàng đế muốn làm cái gì, nhưng cũng rất yêu mến tiểu thiếu niên hơi thẹn thùng, ngây thơ này, trong mắt mang theo ý cười khẽ gật đầu. Khuynh Quỳnh vẫn còn đang thưởng thức mỹ nhân, sao lại cảm thấy hoàn cảnh này rất quen thuộc, liền giống như trên TV diễn, kén con rể. Tốt, Văn Hồng, từ ngày hôm nay, ngươi là thư đồng của Tam Hoàng tử, giúp chấm đốc thúc Tam Hoàng tử đọc sách thật tốt. Thấy Sở Vân Yên cũng cho rằng thiếu niên này tốt, Mạc Long Khải dứt khoát, thoải mái nói, trong lòng tính toán, đem cái thần đồng này ở bên người, Cùng Nhi từ trước đến nay không coi ai ra gì trong nội tâm cũng sẽ bị kích thích lớn, tiến tới quyết chí tự cường, dù sao con người đều có lòng hiếu thắng a. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Thư đồng. Ha ha ha. Hoàng đế là ba, chúng ta thật là tâm linh tương thông a. Khuynh Quỳnh sơ cảm, bề ngoài là thưởng thức mỹ nhân, thật ra hắc hắc, trong lòng hoàng đế lão ba người tính toán cái gì sợ là phải thất vọng rồi. Mà còn là hoàn toàn thất vọng, hối hận không kịp, mà Khuynh Quỳnh con lại có thể dễ bị tính toán như vậy sao? Văn Hồng lĩnh chỉ, nhất định cố gắng không phụ hy vọng của ngài. Dương Văn Hồng cung kính quỳ xuống lĩnh chỉ, túi đầu xuống, trong ngáy mắt, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, không phải vì hoàng ân mênh mông mà là cảm giác được từ khi hắn vào trong đình một ánh mắt nóng rực liền bắn vào trên người hắn, lại một lần nữa bắn vào trên người hắn, làm cho hắn có loại cảm giác sắp rơi vào hàng sói. Vừa đứng dậy, đột nhiên bị người mạnh mẽ ôm vào trong ngực, nhất thời kinh hãi quá độ kêu ra một tiếng nha, nhưng khi nhìn rõ người ôm hắn, lại sững sờ đứng yên, một hình dáng trung linh tuân tu a. Vũ quan tinh xảo, mày liêu tung bay, lộ ra hương vị tùy tiện, đặc biệt là đôi mắt linh động thâm thúy như nam châm đoạn hồn nhiếp phách này, vừa nhìn, giống như là cả hồn phách cũng bị hút đi vào, hơn nữa hơi thở trên người hắn phát ra cũng giống như có ma lực, khiến cho người khác không có cách nào kháng cự muốn thân cận. Hình dạng như thế, thật sự giống như bên ngoài lưu truyền, là thứ thần sợ bị ghét, hoàng tử tai họa. Bao cỏ không học vẫn không nghề nghiệp. Ngay tại lúc Dương Văn Hồng thất thần, lúc tất cả mọi người vì hành động đột ngột này của Khuynh Quỳnh mà kinh sợ động đậy không được, Khuynh Quỳnh hắc hắc cười một cái liền làm một việc luôn luôn muốn làm, khiến cho mọi người kinh hãi vừa mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục giống như tượng đá gắt gao ở một chỗ, con mắt cũng muồn trừng rót ra ngoài. Chương 8, đùa giỡn tư đồng người đăng, tờ giờ ấn tờ hở on ng Khuynh Quỳnh vốn chỉ là muốn đi lên ôm người bạn cùng học sắp cùng đi học với nàng để bày tỏ ý hữu hảo một chút, thật sự cũng không suy nghĩ cái gì, mặc dù nàng yêu thích mỹ nhân nhưng nàng cũng chỉ giới hạn trong thưởng thức mà thôi, nhưng sau khi ôm một cái, lúc nhìn thấy thái độ kinh ngạc của mọi người thì lúc này mới giật mình nhớ tới ở cổ đại này mà hai nam nhân ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì, cho dù bọn họ còn nhỏ. Thấy hoàng đế bộ dạng nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời không kiềm chế được bản tính xấu xa trong người, vươn ma thủ ra, bàn tay ma quỷ, sờ lên gương mặt của con cừu nhỏ đáng thương, đôi mắt linh động bình tĩnh thu hết tất cả sự biến hóa của mọi người vào trong đáy mắt. Và, khi sờ lên cảm giác thật sự đặc biệt tốt, so với gấm vóc thượng đẳng còn muốn chân mềm hơn. Thật sự là khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay, nhịn không được sờ một cái lại sờ tiếp. Bên này Khuynh Quỳnh sờ thành nghiện, bên kia sắc mặt của cha mẹ nàng lại ngày càng khó coi, sắc mặt của Dương đại học sĩ cũng trắng không còn giọt máu. Ngược lại Dương Văn Hồng một chút phản ứng cũng không có, giống như một người đầu gỗ vậy, không hề nhúc đích, ai biết, hắn chính là kinh hãi với bản thân không chán ghét sự đụng chạm của tiểu hoàng tử, ngược lại còn có chút yêu thích, có chút mê luyến, bàn tay nhỏ mềm mại của tiểu hoàng tử sờ trên mặt hắn, khiến cho hắn có loại cảm giác hạnh phúc. Khuynh Quỳnh nhìn thấy sắc mặt của người lớn chỉ là khó coi, không có phản ứng gì mạnh mẽ, cảm thấy có thể hiệu quả thị giác như vậy không đủ kích thích, suy nghĩ, rũa ra ngón trỏ, nàng lớn nâng cằm của Dương Văn Hồng lên, lại gần, ta ác cười, âm thanh lại vô cùng ngây thơ nói, Văn Hồng ca ca, da của huynh rất nhẵn, sờ tới sờ lui thật thoải mái à. Ta thích, vừa nghĩ đến sau này ngày ngày có thể ở cùng một chỗ với mình, bất cứ lúc nào cũng có thể sờ đến làn da mềm mại như thế, ta liền rất vui vẻ à. Ha ha, nghe thấy nàng nói thích hắn, lại bởi vì nàng dựa sát mà ngửi thấy mùi hương tươi mát rất rõ ràng, càng bởi vì động tác của nàng, trên mặt Dương Văn Hồng lập tức nóng như lửa, hai vùng đỏ ửng lan lên gương mặt tuấn tú, ngay cả hai đều ửng hồng, thân thể thoáng chốc liền run rẩy, không biết là vì tức giận hay là thẹn thùng. Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Dương Văn Hồng, trong lòng Khuynh Quần cười lớn một trận, quá thú vị, phản ứng này của Dương Văn Hồng quả thật là quá thú vị, ha ha. Đạn giỡn, đây là trắng trận đùa giỡn không che giấu. Đây là tiếng lòng của toàn bộ mọi người tại đây ngoại trừ hai đương sự bên ngoài. Đường đường là hoàng tử lại ở trước mặt mọi người, trước mặt hoàng thượng trêu ghẹo con trai của đại học sĩ, không khỏi cũng quá cản rỡ ngang ngược rồi. Cung Nhi, con nói mê sảng cái gì vậy? Còn không nhanh bỏ Văn Hồng ra. Sa mặt Mạc Long Khải cũng không nhịn được nữa, đại phát long uy của hoàng đế, uy nghiêm quát lên, nhi tử của mình trước mặt mọi người trêu ghẹo con trai người ta, còn nói sảng bậy như vậy, cái này làm cho uy nghiêm của hắn trước mặt thần tử ở đâu, thân là cựu ngũ chí tôn, mặt mũi hắn biết để ở đâu. Quan trọng nhất là, nỗi khổ tâm của hắn không thể bỏ mặc a. Con không, con liền yêu thích Văn Hồng ca ca. Sở Vân Yên vừa định khuyên hoàng đế nguôi giận, Khuynh Quần lại bệnh miệng lên, la to phản đối hoàng đế. Tam hoàng tử vừa kinh sợ lại vui mừng, còn có một loại tình cảm không rõ ràng nảy sinh trong trái tim nhỏ bé của Dương Văn Hồng. Ngươi nghịch tử. Mạc Long Khải tức giận tới mức chỉ thẳng vào Khuynh Quần, toàn thân run rẩy, nói không ra lời, mang hắn được. Cái khác Khuynh Quần không có nhưng ngụy biện lại có một đồng lớn, làm không tốt đến cuối cùng lại cảm thấy là mình sai. Đánh hắn. Không nỡ, đánh con đau lòng mẹ, cái này vợ con đều đau, hắn càng khổ. Nhưng không giáo huấn không được. Ha ha, phản ứng của hoàng đế lao ba không tồi. Trong nội tâm Khuynh Quần cười thầm, đối với kiệt tác của mình rất hài lòng, hoàng đế lao ba vì muốn để cho nàng thành tài âm thầm làm nhiều việc như vậy, nếu như nàng không làm chút việc báo đáp lại, như vậy không phải quá bất hiếu sao? Cố Nhi Sở Vân Yên thấy tình hình không ổn, cợt trách nhìn Khuynh Quần một cái. Đỡ lấy thân thể đang phát run của hoàng đế, đưa tay thuận khí cho hắn. "Con biết rồi." Khuynh Quần thấy mẫu thân không cao hứng, liền cúi đầu, ngập ngừng buông tay, thái độ không cam tâm tình nguyện quay về chỗ ngồi, trong lòng lại cười gian, dù sao cũng gần như phục thù được rồi, nên thử cũng đã thăm dò xong, nếu như thật sự đem hoàng đế lao ba chọc tức thành cái gì, mẫu thân cũng sẽ không buông tha nàng. Khuynh Quần vừa rời khỏi, Dương Văn Hồng đột nhiên cảm thấy mất mát, lại cũng không thể nói được là mất cái gì. Hơn nữa, hắn, hoàng thượng xin bảo trọng long thể, tam hoàng tử chưa từng đọc qua thi thư, chỉ biết làm theo bản tính, cũng không làm quá. Hơn nữa tam hoàng tử thích thân cận Hồng Nhi, đây cũng là vinh hạnh của khuyển tử sau này càng có thể hòa thuận ở chung một chỗ với tam hoàng tử. Khuyên bảo tam hoàng tử nghiêm túc đọc sách, đây cũng là một việc tốt. Dương đại học sĩ hòa giải nói. Vốn là Mạc Long Khải dưới sự trấn an của Sở Vân Yên, sớm đã không tức giận, nghe câu này càng là không sao tức giận được. Thấy sắc mặt hoàng đế hòa hoãn lại, Dương đại học sĩ lại đối với Khuynh Quần hai chân đang gắt trên bàn, một chút hình dáng hoàng tử cũng không có, không bỏ lỡ cơ hội dùng giọng điệu dạy dỗ nói, tam hoàng tử cần phải biết thân là hoàng tử, nhất cử nhất động đều đại diện cho hoàng thất, từng tiếng nói cử chỉ đều phải phù hợp với quy tắc lễ phép phong kiến, sau này không thể tái phạm, cho dù là trong lòng yêu thích, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Khó trách các nhà sử học đời sau này đều nói, không nên đầu thai vào nhà đế vương, nhìn là vinh hoa, thật ra chẳng khác nào cả đời bị vây hãm trong lồng, không có chính mình. Bề ngoài Khuynh Quần giống như không tiếp thu, trong lòng lại không khỏi cảm khái. Nghĩ lại kiếp trước của nàng, mặc dù không sinh ra trong gia đình đế vương, nhưng lại có gì khác biệt, từ nhỏ cũng không thể sống theo ý mình, không dám giao ra chân thành, không dám thật tâm yêu thích cái gì, bởi vì một khi giao ra lòng chân thành thì sẽ phải quan tâm, mà quan tâm thì sẽ biến thành nhược điểm, trở thành vũ khí tốt nhất để kẻ thù dùng tấn công nàng. Kiếp này nàng muốn sống theo ý nguyện của mình, làm theo bản tính, có cái gì không được, chỉ cần nàng đủ mạnh, ai có thể nói gì nàng, chỉ cần người đứng trên đỉnh là nàng, cái quy tắc thế tục gì cũng đều do nàng quy định. Bộ dáng không biết lễ phép này của Khuynh Quần thật sự cho hoàng đế giận gần chết, ngay cả Sở Vân Yên cũng không nhìn được, ngược lại Dương đại học sĩ vẫn giữ bộ dáng thầy giáo ôn hòa, không tức giận, ngược lại nói với Dương Văn Hồng, "Hồng Nhi, sau này con là thư đồng của tam hoàng tử, nên cẩn thận trách nhiệm của mình, nếu có chỗ thất trách, cho dù hoàng thượng không truy cứu, vi phụ cũng nhất định trừng phạt không tha." "Hài nhi ghi nhớ." Dương Văn Hồng lập tức cung kính nói. Khuynh Quần không nén nỗi liếc nhìn vị Dương đại học sĩ luôn luôn ôn hòa này, khá lắm Dương đại học sĩ. Đây chính là biến tướng của uy a. Tin chắc mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Nếu như cái hoàng tử là ta học hành không tốt, làm ra việc thất đức gì, chịu phạt sẽ là Văn Hồng ca ca nàng yêu thích. Nếu Dương đại học sĩ hắn có khó chịu một chút thì chỉ cần gửi một tờ đơn xin từ trước lên, thời gian Dương Văn Hồng làm thư đồng cũng lập tức sẽ kết thúc, hai người từ đó không thể gặp nhau. Lợi hại, à, đáng tiếc, mà Khuynh Quần ta ghét nhất là bị uy hiếp, không sợ nhất cũng là uy hiếp, xem ra cuộc sống sau này sẽ thú vị lắm đây. Cung Nhi, sau này phải ngoan ngoãn theo Dương đại học sĩ học tập tri thức lễ nghĩa thật tốt, mỗi nửa tháng chấm sẽ kiểm tra một lần. Mạc Long Khải xoa xoa đầu Khuynh Quần, dùng mắt liếc Dương Văn Hồng, cười giống như hồ ly nói. Khuynh Quần giống điệu xỉu xuống, khó chịu nói, "Con biết, phụ hoàng." Mạc Long Khải và Sở Vân Yên nhìn nhau cười, hướng về phía Dương đại học sĩ bắn ra ánh mắt tán thưởng, ánh mắt của ba người gặp nhau tại không trung, bắn ra một loại ánh sáng chiến thắng. Tất cả cái này, Khuynh Quần đều nhìn để vào trong mắt, trong lòng cười khổ, nếu như không phải nàng đồng ý, bọn họ làm sao thiết kế được nàng, làm sao ép được nàng. Ngày hôm sau, dân chúng trà dư tiểu hậu lại có thêm một chuyện thú vị để bàn luận, tam hoàng tử trước mặt mọi người trêu ghẹo con trai đại học sĩ, thư đồng mới nhận chức của hoàng tử. Chương 9, đột phá cấp 6 người đăng, tờ giờ ấn tờ HONG bầu trời màu xanh đậm, sao che dày đặc, từng điểm lấp lánh, giống như quân cờ được bố trí ở trên bàn cờ, vô cùng kỳ lạ. Trong vùng các của Khải Vân Điện, Khuynh Quần khoanh chân ngồi trên giường, nhìn thì không giống như là đang ngồi mà bộ dáng tùy ý giống như là đang ngủ, chính là ngồi ngủ vậy. đột nhiên toàn thân run lên, hai mắt huynh cuồng chợt mở ra, trên mặt lộ vẻ quái dị không nói nên lời, ngay sau đó liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng tùy tiện. Từ sau khi nàng đầy tháng thì đã bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Quyết, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn đã vượt cấp với tốc độ kinh người, trực tiếp tiến vào cấp 3, về sau thì mỗi khi tu luyện lên một cấp tương ứng độ khó tăng cao rất nhiều, 3 tuổi tiến vào cấp 4, về sau thì dùng thời gian 4 năm mới tiến vào cấp 5, năm nay nàng 9 tuổi còn đang tu luyện trong cấp 5. Vốn là theo tính toán của nàng, ít nhất phải tu luyện thêm 5 năm nữa mới có thể đột phá tầng thứ 6 của Hỗn Nguyên Thiên, thế nhưng đêm nay, sau khi nàng bước vào cảnh giới tu luyện, giống như ngày thường mặc niệm tâm pháp, trong lúc khống chế ý niệm chân khí trong cơ thể thuận theo kinh mạch mà đi. Cũng tại thời điểm sắp thu khí, đột nhiên cảm thấy trong đan điền có một cỗ sức mạnh mãnh liệt chưa từng có như dời núi lấp biển đánh út lại, chân khí bắt đầu tuôn ra tràn ngập các kinh mạch trong cơ thể, cơ hồ như muốn nổ tung ra, đột nhiên Hỗn Nguyên chân khí của nàng cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao nhất của cấp 5, vô số chân khí liền theo tất cả ngõ ngách trong tứ chi tập trung lại, chậm rãi hội tụ tại đan điền, hơn nữa vận hành theo một đường cố định, từng chút tuần hoàn trong cơ thể, chậm rãi tích tụ năng lượng lớn mạnh. Chân khí cường đại ở trong mọi ngóc ngách kinh mạch của cơ thể vận hành trầm ổn, cuối cùng, chân khí trong cơ thể tích tụ đến đỉnh cao nhất, khống chế ý niệm cũng đạt đến cực hạn, chân khí mãnh liệt dâng trào nhất thời giống như hồng thủy phá đê, xông thẳng đến đan điền, toàn bộ giống như nước chảy thành sông không có một chút trở ngại nào, thành công đột phá lên cấp, tiến thẳng vào cấp 6 của Hỗn Nguyên Thiên Quyết. Chân khí trong người so với lúc trước càng mạnh hơn rất nhiều, như thế thủy trường lưu, ý chỉ như dòng sông chảy dài không ngừng, giống như đang chạy cuộn cuộn, trong cơ thể giống như có vô cùng vô tận năng lượng đang gào thét, có một loại ngông cuồng như muốn đem toàn bộ trời đất nhập vào trong cơ thể. Ha ha, thật không nghĩ nhanh như vậy liền thăng đến đỉnh cao nhất của cấp 5, còn một mạch tiến vào cấp 6, nếu như để lao đầu kia biết, sợ rằng không chỉ là sợ hãi nhảy lên đơn giản như vậy, không thể không đem nàng mổ ra nghiên cứu. Khuynh Quẩn cầm lấy Hỗn Nguyên Thiên Quyết ở bên cạnh, trong mắt có biến ảo khó lường, mười phần vui vẻ mà tự nói: "Gì? Lao đầu kia đã trở về rồi sao?" Khuynh Quẩn đang vui mừng khôn xiết đột nhiên lông mày nhướng lên, trong nội tâm không xác định mà kinh ngạc nghi ngờ một tiếng. Hiển nhiên từ ngày Minh Tu trở thành sư phụ của nàng, Khuynh Quẩn một chút riêng tư cũng không có, lao đầu này thường thường xuất quỷ nhập thần, không một tiếng động xuất hiện ở trong điện, cho dù nàng tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Quyết, chỉ cần tập trung tinh thần có thể nhận thấy âm thanh nhỏ bé trong vòng 5 dặm xung quanh, nhưng lại như cũng không có cách nào tìm được hơi thở của Minh Tu. Hiện tại, nàng lại có thể cảm giác được, tuy là rất yếu, yếu đến nỗi nếu như không phải nàng vừa mới lên cấp, tinh thần đang tập trung cao độ nhất thì không có cách nào phát hiện được, nhưng vẫn như cũng làm cho con sóng trong lòng nàng dâng trào không gì sánh được. Thứ nhất, Hỗn Nguyên Thiên Quyết cấp 6 so với cấp 5 lúc trước, rõ ràng không chỉ tăng vọt về lượng mà chất cũng tăng vọt. Thứ hai, quan trọng nhất là cuối cùng nàng cũng thấy được hy vọng có thể không cần tiếp tục chịu đựng lao đầu. Này đột nhiên tập kích làm nàng tức gần chết lại không thể làm được gì, cái này gọi là kích động à. Giữa lúc huynh cùng đang âm thầm kích động, Minh Tu giống như ma quỷ, à, không, nên nói là giống như tiên nhân đột nhiên xuất hiện trong tầm điện, lại không giống trước đây điên điên khủng khủng vừa xuất hiện liền hơn thua với huynh cùng mà là sắc mặt phức tạp giống như vừa mừng vừa lo. Lao đầu, người làm gì vậy? Huynh cùng cảm thấy rất nghi ngờ mà hỏi thăm, lao đầu này không cùng nàng đấu võ miệng thật sự là không cần à. Nha đầu, đây là tất cả các sách của tông môn mà còn muốn, còn có một chút thứ ta nghĩ nó sẽ có hữu dụng đối với con, cũng chuẩn bị tới cho con rồi, con xem một chút đi. Minh Tu vừa đem bao đồ thật lớn vác ở trên lưng để xuống bên cạnh vừa nói. Khuynh cùng đưa tay nhận lấy, hoa, rất nặng a, ít nhất cũng hơn 100 cân, nếu như không có nội công, cho dù là một nam tử cường tráng cũng cầm không nổi a. Mà lao đầu lại vác trên lưng như không có gì, không thể không cảm thán có nội công thật là tốt, ngay cả nàng, một đứa bé 9 tuổi cũng có thể cầm lên một cách đơn giản. Mở ra xem xét, ngoại trừ tư liệu về thân gia, bản thân và gia đình của bá quan Long Lân Quốc, còn có đủ loại sách vở, cái gì binh pháp ám lưu lực a, sách lược đế vương a, sách trị quốc a, ngay cả sách thiên văn tình tượng cũng có. Lao đầu này làm cái gì a, lấy nhiều đồ cho nàng như vậy làm gì? Đừng nói những thứ này, kiếp trước không biết nàng đã học bao nhiêu, xem qua bao nhiêu, chỉ nói tới 9 năm ở đây, sách trong tàng thư các của hoàng cung cũng sớm bị nàng lật qua mấy lần, lại đem những thứ này đến không phải là làm điều thừa sao? Tri thức là vô cùng tận, những sách này là ta cất kỹ nhiều năm, tuyệt đối có hữu dụng đối với con, phải học tập thật tốt a. Biết huynh cũng đang nghĩ cái gì, Minh Tu mở miệng nói trước, giọng điệu đứng đắn một chút cũng không giống lao đầu điên cùng kia. Lao đầu, bộ dáng đứng đắn như vậy không giống người. Bỏ những sách vở kia xuống, Khuynh cùng nhăn mày. Xú nha đầu, nói cái gì đó. Minh Tu thở phì phì trừng mắt liếc một cái, sau đó lại than thở một tiếng, đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chân trời đầy sao. Lao đầu, có cái gì không đúng sao? Cánh tay nho nhỏ của Khuynh cùng thả lỏng ở phía sau, học theo Minh Tu nhìn về phía bầu trời xa xa, ngoại trừ nhìn thấy bầu trời đầy sao so với bình thường xinh đẹp hơn nhiều, cũng không nhìn thấy có cái gì đẹp mắt, nhiều nhất chính là ánh sáng của mặt trăng rất quỷ dị, nhưng nàng biết rõ, cái lao đầu nhìn thấy cùng cái nàng nhìn thấy không giống nhau, ân, xem ra phải chăm chỉ học thiên văn tinh tượng. Minh Tu vuốt trong râu, chỉ về phía chân trời nói, con xem, mặt trăng trên bầu trời, nguyên văn là thiên âm, rất hưng thịnh, linh khí tập hợp, đêm nay là thời điểm cực âm trăm năm có gặp, âm khí tiết ra ngoài, linh khí của trời đất tụ tập, tinh hoa của vạn vật vô cùng cường thịnh ngay vậy, Khuynh cùng giật mình hiểu rõ, vì sao tiến độ luyện công đêm nay lại thần tốc như vậy, so với trước đây thăng cấp càng nhanh. Nàng dùng thân thể hài tử nguyên thủy tinh khiết, hấp thụ linh khí của trời đất, tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Quyết, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi để tăng cấp, mà đêm nay đúng lúc gặp đêm cực âm, linh khí hội tụ, lúc vận hành Hỗn Nguyên Thiên Quyết, trong cơ thể tự nhiên mà vậy giống như ngày thường không ngừng hấp thu tinh hoa của trời đất để sử dụng, chân khí tăng dữ dội, mới có thể một lần đột phá cấp 6, cơ hội tưởng như không gặp được này lại thật sự khiến cho nàng gặp phải. Minh Tu đột nhiên giống như nhớ đến cái gì mà ngừng lại, đột nhiên đánh giá Khuynh Quần một cách quái dị, nói một tiếng, "Thiết chiêu." Vừa nói xong, một chưởng bình thường đánh út về phía ngực của Khuynh Quần, khóe miệng Khuynh Quần cong lên, bình thản duỗi tay phải ra để nên đón lấy, hai chưởng gặp nhau, chân khí cấp 6 của Khuynh Quần dốc hết ra không hề giữ lại. Trong mắt Minh Tu hiện lên một chút dị sắc, lộ ra nụ cười kinh ngạc mà lại vô cùng hài lòng, đột nhiên cất tiếng cười lớn, "Tốt, nha đầu, tốt, có hy vọng, ha 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 lão đầu, đêm nay hẳn không phải chỉ là đêm cực âm đỉnh điểm đơn giản như vậy đi." Khuynh Quần thấy nụ cười của Minh Tu vẫn mang theo sầu lo như cũ thì hỏi. Nụ cười của Minh Tu hơi thu lại, nhẹ nhàng cười nói, "Vẫn là nha đầu còn thông minh." Ngừng một lát mới nói, "Chính xác, đêm đỉnh điểm cực âm, tinh tú hội tụ như con cờ, trời sinh dị tượng, sao tham lang nhấp nháy, sáng gấp bội lần bình thường, cùng tử vi ăn ý lẫn nhau, đột nhiên lộ rõ thiên giới, cơ bản bên trong đại lục Phượng Thiên sẽ có tai họa phát sinh." Hơn nữa dừng lại không nói. "Hơn nữa cái gì?" Khuynh Quần không khỏi truy hỏi. "Nha đầu con không cần quản nhiều như vậy, những cái này có nói với con thì con cũng không hiểu được, đợi con học xong xem tinh tượng ban đêm rồi thì nói sau." Minh Tu thưởng cho Khuynh Quần một cú gõ, rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa. "Lao đầu chết tiệt, sẽ đau đấy." Xoa trán, Khuynh Quần không vui gầm lên giận dữ, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, lao đầu này đang che giấu cái gì? Lời người chưa nói hết lại là cái gì? Chẳng lẽ có quan hệ với nàng? Có hy vọng? Cái gì có hy vọng? Không đau ta đánh con làm gì? Bị con chọc tức 9 năm, thu chút lợi tức cũng không đủ được. Sống chung 9 năm, Minh Tu cũng học từ ngữ hiện đại của Khuynh Quần. Không ngờ, lần này Khuynh Quần không cãi lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Chừng nào thì người đi." Lúc nhìn thấy hắn mang nhiều sách vở tới như vậy thì nàng đã biết rõ, sư phụ làm bạn 9 năm với nàng phải rời đi. Minh Tu hoàn toàn kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười, nha đầu kia thông minh đến nỗi gần như không phải người, sao có thể giấu nàng đây? Trời có hiện tượng lạ, vi sư phải tự đi điều tra, tối nay đi. Khuynh Quần trầm mặc không nói, từng chút nhớ lại 9 năm sống chung này, trong lòng có chút không muốn, có chút khó chịu. Lần đầu tiên, thầy cho hai người không ầm ĩ không náo loạn, tương đối trầm mặc. Lát sau Minh Tu phá vỡ trầm mặc trước, lấy ra trong ngực một cuốn sách, đưa đến trước mặt Khuynh Quần nói, "Vi sư phải đi rồi, lại đưa cho con một lễ vật kính nguyên trưởng, từ xưa đến nay, người tu luyện công pháp trong vòng 1 năm có thể từ cấp 1 tiến lên cấp 2 cũng đã thuộc loại kỳ tài, mà Hỗn Nguyên Thiên Quyết muốn thăng cấp đã khó lại càng thêm khó, giống như con là cao thủ tu luyện Hỗn Nguyên chân khí đến cấp 6 đã là cao thủ nội công hiếm có trong thiên hạ, chẳng qua là Hỗn Nguyên Thiên Quyết là võ công tâm pháp tối cao, dùng để tu luyện chân khí, thuộc loại nội tu, tu luyện nội công, mà bản võ công bí kíp này kính nguyên trưởng, lại dùng để tu luyện võ thuật, thuộc loại ngoại tu." Tu luyện võ thuật bên ngoài, cao thủ chân chính phải nội ngoại kiêm tu. Khuynh Quần nhận lấy bí kíp kình nguyên trưởng, lật ra xem, mặc dù kiếp trước nàng không luyện qua nội công, nhưng cũng tinh thông mọi thứ võ thuật trong và ngoài nước, tuyệt đối là một cao thủ, lúc này mà tính ra thì nàng cũng được xem là một cao thủ nội ngoại kiêm tu, không biết nếu đem võ thuật hiện đại dung nhập công pháp cổ đại thì sẽ như thế nào. Khi nào có thời gian nên thử xem. Nha đầu, tự giải quyết cho tốt, chúng ta có duyên gặp lại. Chân trời truyền đến âm thanh như gần như xa của Minh Tu, Khuynh Quần siết chặt kình nguyên trưởng trong tay, đối với bầu trời đêm xa xôi nhẹ giọng nói, "Bảo trọng, sư phụ." Yên lặng đứng trước cửa sổ, rất lâu, Khuynh Quần mới thở nhẹ một hơi, thu lại kình nguyên trưởng quanh người, lấy tư liệu của đủ loại bá quan Long Lân Quốc ở trong bọc kia, rút ra tư liệu về Dương Đại học sĩ, đi tới trước bàn xem kỹ. Chương 10, dụng tâm lương khổ người đăng, tờ giờ ấn tờ hở ONG Dương Nho Thành, Đại học sĩ Long Lân Quốc, quan nhất phẩm, từng đảm nhiệm biên soạn ở Hàn Lâm Viện, viện sĩ quốc tử giám, làm quan thanh liêm, chính khí nghiêm nghị, từ trước đến nay không tham gia bất cứ một đảng phái tranh giành nào, trong triều đình đảm nhiệm chức vụ đều không phải là chức vụ gì quan trọng, có thể xem là không quyền không thế, thanh liêm. Trên danh nghĩa là một quan văn cả ngày làm bạn với sách, thế nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Thật ra trong triều đình, phàm là quan viên trẻ tuổi mới đến, con cháu quý tộc phần nhiều đều xuất thân từ quốc tử giám, là học sinh của hắn, đối với hắn tôn sùng có thêm, hơn nữa hắn tri thức bên bác, đầy bụng tinh luân, tinh thông kim cổ, mọi việc từ trước tới nay là học sĩ nổi danh thiên hạ, lãnh tụ của giới văn đàn, học cho khắp thiên hạ, hàng năm đều có thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ tên tuổi đến tìm hắn rất nhiều, đứng đằng sau thân hình nho nhã yếu ớt đấy lại chính là văn nhân và học sinh trong thiên hạ. Đại hoàng tử Mạc Khuynh Kiền một phái, nhị hoàng tử Mạc Khuynh Đình một phái, vẫn luôn muốn lôi kéo hắn, không biết tại sao hắn tính tình ôn hòa lại vô cùng cố chấp cứng mềm đều không ăn, bảo trì trung lập, đối với cuộc chiến tranh giành vị trí thái tử chưa bao giờ phát biểu bất kỳ ý kiến nào, 9 năm trước lại dùng danh nghĩa ngao du viết thơ rời khỏi triều đình, cho đến 1 tháng trước mới trở lại kinh thành. Khuynh Quần từ trong tư liệu của Dương Nho Thành mà Minh Tu đem đến chỉnh lý ra những thông tin trên đây, đôi mắt linh hoạt đảo một vòng, khóe miệng khẽ cong lên, nói một mình, ta quả nhiên đoán không sai, hoàng đế lao ba phí nhiều tâm tư như vậy, diễn vở kịch này làm cho ta đồng ý bái Dương Nho Thành làm thầy. Không hề đơn giản chỉ vì Dương đại học sĩ là vị lao sư giỏi có khả năng đem gỗ mục dạy thành trụ cột, còn bởi vì trong tay hắn có thế lực vô hình này. Hoàng đế lao ba tuy là làm được bất động thanh sắc, nhưng làm sao qua mắt được nàng đây? Từ khi nàng mới sinh ra đời, hoàng đế lao ba giống như thương nàng giống như thương cái gì, chưa bao giờ nói nặng với nàng một câu, càng chưa tức giận với nàng, cho dù nàng vừa đần độn vừa gây chuyện cũng đều tốt, cho dù 3 năm trước nàng đại náo thượng thư phòng, chẳng qua cũng chỉ nói nàng mấy câu mà thôi, thế nhưng hôm nay, chỉ vì nàng ngồi không ra ngồi lại phát cáo lớn như vậy, lại bởi vì nàng đùa giỡn nhi tử của người ta, nói một câu làm người có học hổ thẹn, thì càng tức giận giống như muốn đem nàng ra đánh, còn mắng nàng là nghịch tử. Đây rõ ràng là đóng kịch cho Dương đại học sĩ người ta xem, tuy là hoàng đế lão bà có thể hạ chỉ khiến cho Dương Nho Thành làm thái phó của nàng, nhưng có phải thật tâm xem nàng là đồ đệ, có phải thật tâm muốn giúp đỡ nàng hay không thì cũng không phải một vị hoàng đế như hắn có thể khống chế được, cho nên mới diễn vở kia, thu tâm của Dương Nho Thành. Khuynh Quỳnh thật sự không biết nên nói hoàng đế lão bà là phụ thân tốt nhất trên đời, hay là phụ thân bất công nhất, mà Khuynh Quỳnh, mà Khuynh Đình vì để lôi kéo vị Dương đại học sĩ này dùng hết thủ đoạn của bản thân, hoàng đế lão bà lại xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình, đem Dương Nho Thành đẩy đến cho nàng. Vì cái hoàng vị này hai vị hoàng huynh tranh đến nỗi một mất một còn, nghĩ hết biện pháp thể hiện bản thân, mà nàng lại không muốn, mà hoàng đế lão bà lại quyết tâm đem hoàng vị truyền cho nàng. Vì thế, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế cũng đều sử dụng. Nhìn lướt một cái về tư liệu của Dương Văn Hồng, cái này Khuynh Quỳnh thật sự chỉ biết cười khổ, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền biết hắn là một người thanh nhã một mạc, ăn mặc bên ngoài có thể gạt người, nhưng đôi mắt lại không lừa được người, đôi mắt của hắn bình đạm không sóng gió, giống như được che bởi một lớp hơi nước, làm cho người khác nhìn không thấu suy nghĩ thật sự của hắn, cho dù nàng hướng hắn phát ra trăm vạn tia điện, hắn cũng không hề gợn sóng chút nào, nếu như không phải trong lúc trêu ghẹo hắn, nhìn thấy trong mắt hắn chợt hiện lên kinh ngạc và tình cảm phức tạp không rõ, nàng sẽ thật sự cho rằng hắn là một người gỗ không hề có tình cảm. Một thiếu niên thanh nhã như vậy cho dù là đến gặp hoàng đế cũng không có khả năng làm cho bản thân ăn mặc giống như một quý công tử, ăn mặc tinh xảo như vậy tuy đẹp thì đẹp nhưng lại làm mất bản chất của hắn, chắc chắn không phải chủ ý của hắn, cũng không có khả năng là ý của Dương Nho Thành, như vậy khả năng chỉ có một người, hoàng đế lão ba của nàng bảy mưu đặc kế. Sống chung 9 năm, lão ba của nàng đương nhiên biết nàng yêu thích cái đẹp, lại không nghĩ ngay cả điểm ấy cũng dùng đến, thật sự là dụng tâm lương khổ, liền không sợ nàng thật sự yêu mến mỹ nhân này. Muốn tìm cũng nên tìm một cái nữ hài tử nha, tương lai có thể làm hoàng tử phi của nàng a. Nhưng nói thật, cũng khó trách hoàng đế lão ba tìm Dương Văn Hồng này đến làm bạn học của nàng, chứ không nói hắn là con trai của Dương Nho Thành, liền nói bản thân hắn, từ nhỏ đã là thần đồng nổi tiếng kinh thành, tài hoa phong lưu, kết giao bằng hữu đều là nhân tài trụ cột một ngày nào đó, mà thành tựu tương lai của hắn nhất định cũng không thấp hơn Dương Nho Thành. Mà Khuynh Quyền có thế lực một phái của Thái úy Vũ Trung, mà Khuynh Đình có sự ủng hộ của thừa tướng Đỗ Hằng, chỉ có nàng, tam hoàng tử này, trong triều không quyền không thế, cái này là hoàng đế lão ba vì nàng trải sẵn đường, thành lập thế lực thuộc về nàng a. Bất luận thích hợp hay không thích hợp, phụ thân luôn luôn muốn đem thứ tốt nhất cho nhi tử mình yêu thích nhất. Chuyện đó quả thật không giả. Khuynh Quyền bỏ tư liệu trong tay xuống, lắc lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm. Kiếp trước, phụ thân của nàng cũng sử dụng mỹ nhân kế với nàng nhưng là để hủy hoại nàng, kiếp này, phụ thân nàng sử dụng mỹ nhân kế lại là vì thành tựu của nàng. Trong nội tâm tràn đầy thân tình, nghĩ đến hoàng đế lao ba dụng tâm lương khổ, nghĩ đến mâu thân yêu thương có thừa, Khuynh Quỳnh nằm trên giường chằn trọc khó ngủ. Trong lúc mê mê man man, bên hai truyền đến âm thanh đánh nhau nho nhỏ, tiếp theo là từng tiếng rõ ràng, có thích khách, hộ giá, nhanh hộ giá a. Người đâu a, có thích khách. Hoàng đế lao ba. Mâu thân. Cả kinh, Khuynh Quỳnh lập tức trở mình ngồi dậy, thân thể nho bé như kinh hồng mà lóe lên, liền biến mất ở trong màn đêm. Trên người vẹn vẹn chỉ có một bộ trung y, quần áo màu trắng mặc bên trong cùng gọi là trung y, Khuynh Quỳnh đạp không mà đi, rất nhanh phi đến nội điện, nhanh nhẹn dừng lại trên xà nhà, không người phát hiện. Trong nội điện Khải Vân, đao quang kiếm ảnh, cảnh tàn sát khốc liệt, hơn 10 thích khách áo đen tay cầm đao cùng một đám thị vệ đánh nhau, một đội thị vệ khác che chở trước mặt hoàng đế và hoàng phi. Thị vệ rõ ràng so với thích khách áo đen nhiều hơn gấp bội, thế nhưng binh lính nhiều như vậy, thích khách áo đen không những không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại tất cả đều lộ ra ánh mắt xem thường, kiếm quang lấp lánh, toàn bộ thị vệ đi lên tấn công đều bị một kiếm trúng hầu. Về với ông bà tổ tiên, có thể thấy đám thích khách này nhất định là sát thủ đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Máu tươi của thị vệ chảy xuống giống như kích thích đến thích khách áo đen, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa hưng phấn và khát máu. Ra tay nhanh, độc ác, chuẩn, thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, còn chưa kịp phản ứng, tiết hầu đã bị cắt đứt, từng người một, chỉ chốc lát sau, trên đất nằm đầy thi thể của thị vệ. Chân mày Khuynh Quỳnh nhanh chóng nhíu chặt lại, những thị vệ này võ công không khỏi quá yếu đi. Thân thủ như vậy làm sao bảo vệ được hoàng đế lão ba a? Khuôn mặt hoàng đế Mạc Long Khải lạnh lùng, mắt thấy thích khách áo đen độc ác giống như ác ma đến từ địa ngục, giết người giống như một tay thái thịt thì vẫn chấn định tự nhiên như trước, ôm chặt Sở Vân Yên, thỉnh thoảng cúi đầu trấn an nàng, để cho nàng đỡ sợ hãi. Khải Sở Vân Yên kinh sợ hét một tiếng, một cái thích khách áo đen đã đâm kiếm đến trước mặt Mạc Long Khải. Mạc Long Khải nghiêng người một cái, tránh né kiếm phong, đánh một chưởng ra, thích khách áo đen lập tức thổ huyết mà chết, có thể thấy võ công của Mạc Long Khải không hề thấp, bên kia đã có vài cái thích khách áo đen phá vỡ vòng vây của thị vệ, đồng loạt hướng về Mạc Long Khải, hai tay khó đánh lại bốn tay, khó khăn tránh né sát chiêu, bị ép buộc phải bùng Sở Vân Yên ra. Vân Nhi đưa tay ra muốn kéo Sở Vân Yên trở lại, lại bị kiếm phong của một thích khách áo đen cản trở, Mạc Long Khải lùi về phía sau một chút, chân đá một cái, thích khách áo đen bị đá bay đi, nên chết thì không chết. Lại ngã bên chân Sở Vân Yên, một đạo ánh sáng sắc bén ở trong mắt hiện lên. Khuynh Quỳnh thầm nghĩ không tốt rồi, quả nhiên thích khách áo đen bị đá bay liền bổ một đao về phía Sở Vân Yên, Khuynh Quỳnh ngưng lực trong tay, còn chưa xuất thủ, đã có người đi trước một bước cản lại đao của thích khách áo đen, nhưng lại là một cái thích khách áo đen khác. Sở Vân Yên bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệnh, một giây sau liền rơi vào trong một vòng tay quen thuộc, thị vệ không ngừng tiến lên bảo hộ hai người. Khoe miệng Khuynh Quỳnh cong lên một nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt linh hoạt mang theo hứng thú chăm chú nhìn thích khách áo đen cứu giúp mẫu thân nàng, bằng nội lực của nàng, cho dù người kia nói rất nhỏ, nàng vẫn là nghe được rõ ràng những câu này, nhiệm vụ của chúng ta là giết Long Lân hoàng đế, nàng không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Thích khách như vậy thật đúng là buồn cười a. Trong những thích khách áo đen này, võ công của hắn là cao nhất, ít nhất cũng là cao thủ cấp 4, hơn nữa thủ pháp tàn nhẫn, thật không biết trong mắt hắn, những thị vệ này là cái gì. Có lẽ cũng không phải là nhiệm vụ a. Liếc mắt một cái thấy Sở Vân Yên toàn thân phát run, trong mắt huynh cuồng hiện lên cái nhìn khát máu, kẻ dám hù dọa mẫu thân của ta, phải chết. Chương 11, lần đầu thể hiện bản lĩnh người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ on ng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào thích khách áo đen vừa mới giơ đao muốn chém Sở Vân Yên, huynh cuồng vận dụng phương pháp đem chân khí trong đan điền vận đến hai ngón tay là ngón trỏ và ngón giữa, ra tay mạnh mẽ như tia chớp, lực đạo uy mạnh không lường được, một đạo chân khí vô hình từ trong ngón tay bắn ra, bắn thẳng vào huyệt âm du làm mất chi giác của thích khách áo đen này. Thích khách áo đen dừng lại, mắt còn chưa kịp lộ ra sự hoảng sợ thì đã tắt thở, đứng thẳng tắp. Thị vệ bao vây không biết, một đao chém xuống, thích khách áo đen lúc này mới ngã xuống, mọi người nhìn thấy là bị thị vệ chém chết, thật ra là bị huynh cuồng dùng lăng không nhất chỉ, thuật điểm huyệt từ xa, điểm trúng tử huyệt. Khoe miệng huynh cuồng hơi cong lên, âm thầm sảng khoái, không tệ không tệ, có nội công liền không giống trước nữa, giết một người lại dễ dàng như vậy, một chút cũng không giống với súng ngắn ở hiện đại, không chỉ không cần giảm âm, ngay cả dấu vết cũng không để lại. Liếc mắt nhìn đám thị vệ đang dần không địch lại được, huynh cuồng cong lên một nụ cười âm trầm, y như đang vẽ đồ vật có sẵn, lại lăng không điểm trúng một cái thích khách áo đen khác đang đến gần Mạc Long Khải. Lại thành công không giấu vết giải quyết một tên, cứ như vậy âm thầm cho đám thích khách áo đen kia mấy chiêu, tình thế lập tức chuyển biến ngược lại. Thích khách áo đen còn lại vừa kinh vừa sợ, không rõ đồng bọn tại sao lại đột nhiên vô dụng như vậy, lại bị những thị vệ mèo ba chân này kết liễu, mà thị vệ hoàng cung giống như nhận được sự ủng hộ lớn, càng đánh càng hăng, cộng thêm sự tương trợ trong tối của khuynh cuồng, rất nhanh thích khách áo đen chỉ còn lại một người, đó là thích khách kỳ quái cứu Sở Vân Yên. Mạc Long Khải cũng cảm thấy rất kỳ quái, những thích khách áo đen này võ công cao bao nhiêu, hắn rất rõ tuyệt đối không phải là những người mà thị vệ này có thể đối phó được, cho dù sử dụng chiến thuật biển người làm tiêu hao thể lực của bọn họ cũng không có khả năng đột nhiên liền yếu thế đi xuống a. Trừ khi có cao nhân âm thầm tương trợ. Đôi mắt sắc bén quét khắp nội điện, Mạc Long Khải tập trung quan sát, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bây giờ Khuynh Cuồng đã là cao thủ cấp 6, chỉ cần nàng không tiết lộ hơi thở, trừ khi là cao thủ cấp cao hơn so với nàng, nếu không ai cũng không có khả năng phát hiện sự tồn tại của nàng. Thích khách áo đen còn lại này tuy chỉ là một cao thủ nội công cấp 4, nhưng công phu ngoại tu của hắn so với Khuynh Cuồng một cao thủ cấp 6 lại tuyệt đối lợi hại hơn, hơn nữa mỗi chiêu đều là sát chiêu, mỗi chiêu đều nhanh, độc ác, chuẩn, cho dù là cao thủ cấp 5 cũng chưa chắc có khả năng bắt hắn. Đôi mắt Khuynh Cuồng nhíu lại, giơ hai ngón tay nho nhỏ lên, gian trá cười một cái, nhắm vào huyệt tam lý ở chân hắn, vận khí vào ngón tay, tay đến khí cũng đến. Thích khách áo đen đột nhiên cảm thấy dưới chân tê dần, động tác dừng lại, một đạo đao phong lóe lên, trước ngực đã bị chém xuống một đao, máu tươi hào hạt chảy xuống, khí huyết bị thương tổn nhưng sức lực vẫn địch lại được mấy chục thị vệ, đả thương vô số người. Tên này cũng không tệ à, trong mắt Khuynh Cuồng xẹt qua một cái nhìn tán thưởng, nhẹ nhàng cười mang theo giảo hoạt. Để khen ngợi người này, nàng quyết định tặng hắn một chỉ nữa, ha ha ha. Lần này nhắm đến là huyệt thái huyên của hắn, khí đến đau rơi, thích khách áo đen chỉ cảm thấy tay ngửa lên, chỗ hõm bên cạnh hoa văn ở cổ tay tê dần, đau trong tay rơi xuống, trong nháy mắt, trên người của hắn xuất hiện thêm vài vết đau. Để lại người sống. Mạc Long Khải uy nghiêm quát một tiếng, thích khách áo đen vì một tiếng này mà có thể thoát được sát chiêu của một thị vệ. Lúc này sát thủ áo đen bản thân bị trọng thương mà trên tay cũng không có binh khí, liền chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, bị bắt bị giết, thứ hai, dùng hết chút chân khí cuối cùng, chạy trốn. Ánh sáng đao lại đến, thích khách áo đen tay không trưởng một trưởng đánh gục một tên thị vệ bên cạnh, mượn nhờ thân thể yếu đuối của hắn, thi triển kinh công, bay ra khỏi nội điện, thông minh lựa chọn con đường thứ hai, chạy trốn. Không tệ không tệ. Đôi mắt linh hoạt của Khuynh Cuồng chợt sáng lên, lập tức biến mất trên sàng ngang, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Bắt sống lại. Mạc Long Khải mặt đen lại ra lệnh một tiếng. Nhiều người như vậy lại để một thích khách thân mang trọng thương chạy mất, thị vệ hoàng cung thật sự vô dụng. Đêm đen gió lớn, thích khách áo đen trốn khỏi điện Khải Vân chạy về hướng đông, bộ dạng giống như rất quen thuộc, người không biết còn cho rằng hoàng cung là nhà của hắn a. Đột nhiên dừng chân lại, đề phòng mà cảm giác bốn phía, giống như mắt chim ưng sáng quắc phát sáng trong đêm tối, hắn cảm thấy được hơi thở nguy hiểm, một loại hơi thở âm u lạnh lẽo ngay cả hắn cũng không nén nổi run rẩy, thế nhưng hắn lại không có cách nào để nhận biết phương hướng của hơi thở này, dường như bốn phương tám hướng đều có, nhưng hắn rất quả quyết, hơi thở này chỉ thuộc về một người. Trong hoàng cung của Long Lân từ khi nào thì có loại cao thủ như vậy? Uy, thích khách, tìm ta sao? Một giọng cười lười biếng, dễ nghe vang lên bên tai thích khách áo đen, như xa như gần, giống như từ chân trời rất xa truyền lại, lại giống như lời nói nhẹ nhỉ non bên tai hắn. Thích khách áo đen đột nhiên cảm thấy sợ gai úc, đột nhiên nhìn về phía trước, một thiếu niên nho nhỏ toàn thân mặc một bộ trung y màu trắng, tàng nghễ ngồi trên đỉnh hòn non bộ, cơ hai bàn chân nhỏ, trong bóng tối mặc dù nhìn không rõ dung mạo, nhưng nhìn từ hình dáng, cũng chỉ là một tiểu hài tử không quá 10 tuổi. Chẳng lẽ cao thủ phát tán ra hơi thở nguy hiểm kia lại là tiểu hài tử này? Điều này không có khả năng a. Thích khách áo đen lập tức phủ nhận ý nghĩ này, âm thầm cười nhạo mình một tiếng, nhất định là điên rồi, điều này là không thể nào. Nhưng sau một khắc, toàn thân run lên, con người đột nhiên co rút nhanh, kinh ngạc nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé trong chớp mắt đã đi đến bên cạnh người hắn, trên mặt ngọc trắng non mang theo một nụ cười cố định, đôi mắt linh hoạt, sâu thẳm giống như nhìn thấy con mồi bao vây hắn thật chặt chẽ, một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân tiến thẳng vào trong lòng, nụ cười như vậy, ánh mắt như vậy, bản lĩnh như vậy, trời a. Đây là quái vật gì a? Thích khách lao huynh, con mắt đừng trừng lớn như vậy. Tiểu hài tử nho nhỏ như ta sẽ sợ đấy. Lời nói như thế, nhưng thái độ trên mặt hoàn toàn không phải như vậy. Cánh tay nho nhỏ của Khuynh Cuồng khoanh ở trước ngực, ung dung tàng nghễ nhìn thích khách áo đen, giọng nói trẻ con hơi thở trẻ con cười nói. Thích khách áo đen thiếu chút nữa nghẹn chết, tiểu hài tử nho nhỏ. Từ chân khí phát ra trên người nàng, tuyệt đối là một cao thủ cấp cao hơn so với hắn. Mắt lộ ra sát khí mãnh liệt, đem chân khí toàn thân đưa lên mức cao nhất, lập tức tiên hạ thủ vi cường, trong nháy mắt đem chân khí dồn về hai tay lồng vào nhau, chân lướt một cái, xuất chiêu liên hoàn tấn công về phía Quyên Cuồng. Có đầu óc. Trong thời gian ngắn như vậy có thể phân tích ra ưu nhược điểm của ta mà chọn dùng phương pháp tác chiến có lợi nhất cho ngươi, dựa trên kỹ thuật chiến đấu cao hơn mà thắng. Tốt, Quyên Cuồng âm thầm khen ngợi một tiếng, không chút hoang mang mà nghiêng người né tránh công kích của thích khách áo đen, chỉ phòng thủ không tấn công, bước chân di chuyển trước sau trái phải, nhìn giống như đơn giản, nhưng mỗi lần đều tại lúc thích khách áo đen sắp đánh đến, nàng đều có thể tránh được. Thích khách áo đen càng đánh tâm càng gấp càng sợ cũng càng tức giận, hắn thật sự nhìn không ra đối phương sử dụng là thân pháp gì lại quỷ dị tới như vậy, linh hoạt như vậy, đừng nói là đánh được nàng, ngay cả góc áo cũng không đụng đến được, vốn cho rằng nàng chỉ là một đứa bé, nhiều nhất cũng chỉ là một cao thủ nội công, võ kỹ nhất định rất kém, không thể tưởng tượng được lại là một cao thủ nội ngoại kiêm tu. Đương nhiên hắn chưa gặp qua thân pháp như thế, Quyên Cuồng sử dụng là Taekwondo có thêm bộ phán tán đả bên trong, tán đả, một số chiêu thức võ thuật rời rạc không cố định, biên độ bước hơi ngắn, bộ pháp linh hoạt, đa dạng. Mắt thấy thích khách áo đen dần dần lộ ra sự kiệt sức, Quyên Cuồng con môi cười cười, chơi cũng chơi chẳng rồi, nên ra tay thôi, không biết sức mạnh sẽ như thế nào. Chân phải lùi về phía sau, tay cong lại, triển khai cách thức đúng chuẩn đánh nhau kịch liệt, chân khí vừa dâng lên, vận vào hai cánh tay, tại thời khắc thích khách áo đen sắp tấn công tới, nghiêng người, một quyền xuất ra đánh thẳng về phía bên phải, kết hợp với hôn nguyên chân khí, một quyền này uy mãnh không gì sánh được, trực tiếp đem thích khách áo đen đá bay ra ngoài. Hắc hắc, không ngờ được đem võ thuật hiện đại kết hợp với công pháp cổ đại lại có uy lực lớn như vậy. Một chân đạp lên mặt thích khách áo đen nằm bất tỉnh trên mặt đất, Quyên Cuồng giơ lên nắm tay nho nhỏ của mình, thương phấn nói thầm. Bàn tay bé xíu nắm một cái đem khăn bịt mặt của thích khách áo đen kéo xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú cương nghị, xem ra cũng chỉ là một thiếu niên 15, 16 tuổi mà thôi. Chỉ là một tiểu hài tử mà thôi a. Quyên Cuồng thoải mái đem thích khách áo đen gọi là tiểu hài tử vác lên trên vai, nhảy một cái biến mất không dấu vết. Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa hiện lên chân trời, bình minh lên, một hình dáng nho nhỏ nhanh như chớp chạy vào cuồng cắt trong điện Hải Vân, nhanh đến nỗi không mang theo một chút gió nào, không người nào có thể phát hiện được. Chương 12, đến trường đọc sách người đăng, thờ giờ ấn tờ hờ on ng chuyện hoàng đế bị hành thích chính là đại sự bậc nào a? Từ hoàng hậu cho đến các tần phi, hoàng tử hoàng nữ mặc kệ là thật lòng hay giả ý tất cả đều mang vẻ mặt bối rối lo âu chạy đến điện Khải Vân quan tâm hoàng đế và vân phi, tình thế kia giống như hoàng đế sắp phải đi gặp thượng đế vậy, văn võ bá quan cũng sớm nghe được chút tiếng gió, những quan lớn có quyền có thế lập tức tiến cung thể hiện lòng trung thành, bắt thích khách, bắt gian tế, nói chung là lòng người hoang mang, gà bay chó chạy. Mặc kệ phía bên ngoài ầm ĩ là trời, Quyên Cuồng lại vẫn đang say sưa trong mộng đẹp, thân thể nho nhỏ chui vào trong chăn ngủ đến nỗi không biết trời đất gì, Thúy Nhi gọi như thế nào cũng không thể dậy nổi. Tối qua vừa mới đột phá cấp 6, trên trời lại có dị tượng, sau đó sư phụ sống chung 9 năm phải rời đi, vừa định đi nằm ngủ thì lại phát sinh sự kiện thích khách, rồi lại chơi đùa cùng với thích khách áo đen kia một hồi khiến nàng một đêm không ngủ, lúc trời vừa sáng mới nặng nề thiết đi, bây giờ cho dù là trời sắp xuống, cũng khó đánh thức nàng dậy được, cái danh hiệu hoàng tử mê ngủ cho tới bây giờ cũng không phải nói sai. Thế nhưng, vạn vật đều tương sinh tương khắc, mà Quyên Cuồng nàng lại có mạnh mẽ như thế nào thì cũng có khắc tinh, mà khắc tinh của nàng là mẫu thân đại nhân của nàng. Lúc này Sở Vân Yên vừa ra tay, Quyên Cuồng lập tức tung chân mà dậy, mắt nhắm mắt mở đi soi gương, mặc quần áo một hồi, mơ mơ màng màng bị mang ra khỏi cung cát, vào điện Khải Vân đi đến thư phòng đọc sách của nàng cùng trai. Tham kiến Vân Phi nương nương, tam hoàng tử. Cha con Dương đại học sĩ đã đợi từ sớm trong cung trai lập tức đi lên trước hành lễ. Dương đại học sĩ, sau này cùng nhi phải làm phiền người phí tâm rồi. Sở Vân Yên khẽ gật đầu, chân thành nói, âm thanh ôn nhu như nước, làm cho người nghe thấy thoải mái. Nương nương chết sát, câu nói khiêm tốn, ý chỉ người phía trên quá khiêm nhường với phía dưới, làm người dưới không nhận nổi, vi thần rồi. Dương Nho Thành chắp tay thi lễ, do dự một lúc, lại nói, nương nương, vi thần nghe tối qua trong hoàng cung xuất hiện thích khách, nương nương ngại không sao chứ. Dương đại học sĩ có lòng, tối qua may mà hữu kinh vô hiểm, chỉ sợ hãi, không có nguy hiểm, hoàng thượng và bản cung đều bình an vô sự. Sở Vân Yên ưu nhã cười nói, kỳ thật là trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng trước mặt thần tử cũng không thể thất lễ, cúi người xuống, khẽ vuốt khuôn mặt mơ mơ màng màng của Quyên Cuồng, dịu dàng nói, Cuồng Nhi, nhanh, bái kiến lão sư, từ hôm nay, con phải theo Dương đại học sĩ học tập cho thật tốt, biết không? Bàn tay nho nhỏ của Quyên Cuồng được bàn tay của Sở Vân Yên bao phủ, tỉnh táo lên không ít, tay của mẫu thân rất lạnh. Hừ, xem ra tối qua bị đám người kia dọa cho sợ hãi không nhẹ. Giết bọn chúng như vậy thật sự quá tiện nghi cho bọn chúng rồi, chẳng qua là, không phải còn một tên sao? Hắc hắc, con biết, mẫu phi. Nhu Thuận gật gật đầu, Quyên Cuồng đi đến bên cạnh Dương đại học sĩ, nói một tiếng, chào lão sư. Đổ mồ hôi, cảm giác giống như thời điểm lần đầu tiên vào tiểu học, chẳng qua là khi đó đi cùng nàng là ông nội của nàng, ngày đó, mẹ của nàng còn đang làm gì nhỉ? À, là đi bắt kẻ thông dâm rồi. Ngoài mặt thì vung tay đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng toàn phải nhập viện, sau đó trên cơ thể nàng lại xuất hiện thêm mấy vết thương. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đem bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Quyên Cuồng đột nhiên hồi phục tinh thần, sao lại nhớ lại những chuyện này rồi, chẳng lẽ bản thân còn không quên được sao? Quay đầu, thì ra là Dương Văn Hồng, người luôn luôn làm người tàng hình a. Hắn không tiếng động đem cho nàng sự ấm áp sao? Mặc dù trong mắt hắn vẫn là bình tĩnh không gợn sóng như cũ, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy được ân cần và ấm áp ở trong đó, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. con cái đứa nhỏ này vẫn còn mê ngủ tới như vậy, một khi ngủ không đủ là lại có bộ dạng mơ hồ như vậy, ngay cả lời nói của lão sư cũng không có phản ứng. Thấy Khuynh Quân vẫn còn sững sờ, đối với lời nói của Dương Nho Thành thì không có chút phản ứng nào, Sở Vân Yên cho rằng Khuynh Quân còn chưa ngủ đủ, Thương Yêu xoa xoa đầu nàng, nói: "Tiểu hài tử đều là như vậy." Dương Nho Thành đưa tay ra, giống như Sở Vân Yên khẽ vỗ đầu Khuynh Quân, phụ họa mỉm cười nói, động tác ôn hòa tự nhiên như vậy. Ba người đứng ở một chỗ, giống như một nhà ba người, Sở Vân Yên thấy Dương Nho Thành yêu thích Khuynh Quân như vậy, cao hứng còn không kịp, sao còn nghĩ đến hành động này của Dương Nho Thành có gì không thích hợp. Khuynh Quân sững sốt, trong mắt Dương Nho Thành nhìn nàng chính là yêu thương sâu sắc, thậm chí là cưng chiều, giống như đứa con yêu quý của chính mình vậy. "Dương lão sư, ngươi lầm đối tượng rồi sao? Nhi tử của ngươi ở bên kia." Khuynh Quân liếc qua ánh mắt hơi ảm đạm của Dương Văn Hồng, mặc dù chỉ là trong chớp mắt nhưng nàng vẫn nhìn thấy được, thật sự rất muốn nói những lời này với Dương Nho Thành, nhưng xen vào Sở Vân Yên lúc này, nàng vẫn là nên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn đi. Sau khi Sở Vân Yên đi, Khuynh Quân chính thức bắt đầu cuộc sống học tập của nàng, lần lên lớp đầu tiên, Dương Nho Thành để cho nàng luyện viết chữ, kết quả nàng mơ mơ màng màng hất đầy mực lên mặt Dương Văn Hồng, nhưng Dương Nho Thành lại không giáo huấn nàng, ngược lại rất ôn hòa cho phép nàng buồn ngủ liền rời đi nghỉ ngơi. "Hôm nay liền luyện đến đây, thời gian còn lại Dương Văn Hồng dạy nàng học thuộc một bài thơ là được." Dọa nàng tưởng nàng chọc hắn giận tới điên lên rồi. Nàng thật không hiểu, vì sao Dương Nho Thành lại yêu mến nàng như vậy, thương nàng như vậy, mặc dù nàng lớn lên rất được mọi người yêu thích, nhưng cũng chỉ với những người gặp nàng lần đầu tiên, không hiểu con người nàng, người bình thường nghe thấy danh hiệu của Tam hoàng tử nàng hoặc sau khi gặp nàng được một lần xong thì đều tránh nàng giống như ôn dịch, nhưng cái vị Dương Nho Thành này lại đối với nàng yêu thương như con ruột, không, là so với con ruột còn thương hơn, đối với hành vi hồ đồ, đùa giỡn gây sự của nàng không chỉ không tức giận, còn bao dung khắp nơi, thật là cùng hoàng đế Lao Ba không có gì khác nhau đi. Không hiểu, thật sự là không hiểu được, chẳng lẽ hoàng đế Lao Ba lại lén lút làm cái gì? Phía trước cùng trai điện Khải Vân là một rừng hoa đào lớn, sau khi Khuynh Quân ngủ một giấc no nê, liền bị Dương Văn Hồng kéo vào trong rừng hoa đào học thuộc thơ. Cầm lấy quyển thơ ngũ ngôn, đôi mắt linh động của Khuynh Quân nheo lại, quan sát Dương Văn Hồng, dưới một gốc hoa đào, thiếu niên nhẹ nhàng cầm sách đọc tỉ mỉ, thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua, cánh hoa màu hồng rơi xuống bay múa, tóc đen tung bay, hắn lại như cũng chìm đắm trong sách, cảm giác giống như không có ở đây, thanh nhã như tiên, phảng phất giống như không phải người trong trần thế, nhân vật như vậy lại lộ ra sự cô đơn. Nhìn thấy hình bóng cô đơn kia, trong chốc lát nàng có vì thiếu niên này mà cảm thấy đau lòng, rất muốn vì hắn đuổi đi sự cô đơn. "Tại sao lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có thơ sao?" Dương Văn Hồng đột nhiên xoay đầu lại, giễu cợt nói: "Trên mặt ngươi thì không có thơ, chẳng qua là có hoa nha." Khuynh Quân nghiêm túc trả lời: "Có hoa?" Dương Văn Hồng nghi hoặc vươn tay sờ lên mặt của mình: "Không có a." "Phải, Văn Hồng ca ca lớn lên giống như là một đóa hoa vậy, làm bổn hoàng tử nhìn trăm lần cũng không chán được." Vô cùng trịnh trọng mà gật nhẹ đầu, Khuynh Quân vô cùng nghiêm túc nói, trong nội tâm lại không ngừng nén cười. Dương Văn Hồng hoàn toàn bị đả kích rồi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ, thật sự là giống như nụ hoa đang nở thành đóa hoa vậy. Ha ha ha, nhìn thấy Dương Văn Hồng có bộ dạng như bị sét đánh, Khuynh Quân rốt cục không nhịn được mà bật cười lớn, Dương Văn Hồng này làm sao lại có thể đùa chơi vui tới như vậy a, không cho cười, mau tranh thủ thời gian học thuộc thơ đi, trong vòng một canh giờ đem câu đầu tiên học thuộc đi. Dương Văn Hồng thẹn quá hóa giận, đoạt lấy cuốn sách mà Khuynh Quân đang cầm ngược, lật lại rồi lại nhét trở về, âm thanh kiên quyết nói, chỉ là khuôn mặt đỏ hồng nhẹ nhàng lại càng thêm đỏ ửng. A, trên khuôn mặt Khuynh Quân khó có được một vẻ đen, một canh giờ học thuộc câu đầu tiên, thực sự là coi nàng như đứa trẻ ngu dốt nha. Đại ca, loại thơ này thời điểm một tuổi nàng đã đọc thuộc lầu lầu rồi có được hay không? Dương Văn Hồng lại nghĩ nét mặt của nàng giải thích thành hành vi thống khổ khó xử, lập tức có một loại khoái cảm trả thù, không nhịn được mà cất tiếng cười to. Ha ha ha, đây mới là bộ dáng tươi cười mà một thiếu niên mười mấy tuổi nên có sức sống. Khuynh Quân nhìn thấy Dương Văn Hồng đang tươi cười thoải mái thì nghĩ thầm, rất muốn có thể thấy được nụ cười này của hắn. Nếu như lấy khuôn mặt đau khổ của nàng có thể giữ mãi được nụ cười này thì có cái gì là không được đâu. Được rồi, đừng mang vẻ mặt đau khổ nữa, nếu như người thật sự không học được thì cái kia ta cũng không ép. Khoái cảm qua đi, nhưng lại sâu sắc không đành lòng, Dương Văn Hồng cũng ngừng cười to, vỗ vỗ bả vai nhỏ bé của Khuynh Quân, dỗ dành nói. Nghe vậy, Khuynh Quân nghiêng đầu, cười cười nói, không ép. Nếu như mà bị lão sư biết được thì Văn Hồng ca ca nhất định là phải bị phạt ta. Dương Văn Hồng lại dí dỏm cười cười, vô cùng quái dị nói, có thể vì Tam hoàng tử mà bị phạt chính là vinh hạnh của Văn Hồng. Hoàn toàn là một bộ dạng định loạn. Khuynh Quân sững sờ, linh hồn trong đôi mắt dâng lên một chút cảm động, làm sao nàng có thể không nghe hiểu được ý tứ những lời nói này của hắn chứ, sao có thể không cảm nhận được sự yêu mến của hắn dành cho nàng. Văn Hồng ca ca, kể từ hôm nay, huynh chính là huynh đệ của Mạc huynh của ta, về sau ta sẽ bảo kê cho huynh. Bàn tay nhỏ bé của Khuynh Quân bung lên, dùng sức vỗ vào trên bờ vai của Dương Văn Hồng, hào khí nói, lúc này tuyệt đối là lời nói thật lòng của nàng. Kinh nghiệm kiếp trước để nàng phải làm một người lãnh huyết vô tình, tính toán mạng người ra sao, tính toán lễ phép đạo đức ra sao. Cho dù người trong thiên hạ đều chết ở trước mặt nàng thì mí mắt của nàng cũng không nháy lên một chút, bởi vì những người kia cùng với Mạc huynh của nàng cũng không có quan hệ gì cả, nàng chỉ muốn bảo vệ những người mà nàng muốn bảo vệ. Hôm nay, trước mắt thiếu niên này, từ khoảnh khắc này trở về sau chính là người mà nàng muốn bảo vệ, ngoại trừ hoàng đế Lao Cha và mẫu thân ra thì chính là người thứ ba mà nàng muốn bảo vệ, chỉ vì hắn mang lại cho nàng sự ấm áp ôn hòa. Ách, Tam hoàng tử là hoàng tử, Văn Hồng cũng không dám làm huynh đệ của Tam hoàng tử. Dương Văn Hồng sững sờ, lập tức cười cười nói, chỉ coi lời nói của Khuynh Quỳnh như là lời nói đùa của tiểu hài tử, nhưng nàng quả thật là khiến trong lòng hắn vô cùng ấm áp. Tha buồn hoàng tử nói được thì chính là được, về sau cũng không được gọi ta là Tam hoàng tử, cứ gọi ta là Khuynh Quỳnh là được rồi. Khuôn mặt Khuynh Quỳnh căng phồng lên, một bộ dạng như ta là lão đại, ta định đoạt, ngươi bất lại nhại phất phất tay nói. Tam Dương Văn Hồng thấy Khuynh Quỳnh thật sự không giống như là đang nói giỡn, liền muốn ngăn cản, đây chính là không hợp với lễ phép a. Nhưng ở dưới đôi mắt tràn ngập ngang ngược của Khuynh Quỳnh đang trừng lên thì nuốt lời nói lại, lời nói thốt ra biến thành Khuynh Quỳnh. Ha ha, tốt, Văn Hồng ca ca, hiện tại huynh thân là huynh đệ của ta, có chuyện muốn huynh hỗ trợ một chút, huynh có đồng ý hay không? Khuynh Quỳnh sớm có âm mưu trước, cười lớn nói. Chuyện gì? Hắn có dự cảm không tốt, chuyện tình của Tam hoàng tử hai nạn tuyệt đối cũng sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Bàn tay nhỏ bé vây vây, Khuynh Quỳnh ghé vào bên thai của Dương Văn Hồng, như tên chúng nói, thừa dịp hôm nay không có người nào quản, huynh dẫn ta xuất cung đi chơi. Tới nơi này cũng được 9 năm rồi mà mỗi ngày đều phải bị vây hãm ở trong hoàng cung, nàng cũng sớm buồn bực tới hỏng mất. Chương 13, 10 phần hoàn khố người đăng, tờ giờ ấn tờ HONG trên đường phố phía đông phồn hoa nhất của kinh đô, trong dòng người đến xe đi xuất hiện một vị công tử nhẹ nhàng trẻ tuổi, mặc một chiếc áo thanh trúc, lông mày như lông chim trả, mắt sáng như sao, thanh nhã như tiên, cả người toát lên khí chất của người trí thức, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, đi bên cạnh là một tiểu công tử 10 phần tuấn tú, tóc như dao cát, lông mày như mực vẽ, mặt ngọc môi đỏ, nụ cười trên mặt tươi sáng rạng rỡ như gió xuân, thật sự khiến cho người khác vô cùng hoan hỉ. Hai người vừa xuất hiện, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, già trẻ gái trai tất cả đều nhìn đến ngây ngốc. Trên phố xảy ra một trận chiến tranh bừng bừng khí thế của nữ nhân. Thật là một công tử tuấn tú a. Đây chính là sự phối hợp tuyệt vời với ta. Một kẻ hoa si lộ ra những chiếc răng vàng khẻ, vẻ mặt si mê nói. Ngươi đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa, tài tử như vậy, phải xứng phối với giai nhân như ta. Một người tự xưng là danh môn tài nữ dùng một cái khăn lụa che nửa khuôn mặt, cố gắng làm dáng ôm tỉ bà che nửa mặt, môi đỏ khẽ mở hung dữ nói. Đừng nói bậy, làm bộ làm tịch đám nữ tử hung hăng trừng mắt, khinh thường công kích lại. Bên kia loạn thành một đoàn, mà bên này hai người vẫn ung dung thoải mái đi đến mục tiêu, không, nên nói là chỉ có tiểu công tử ung dung thoải mái, mà vị công tử trẻ bề ngoài thì lạnh nhạt, nhưng thật ra là cả người toát mồ hôi lạnh, hắn rất muốn nửa đường bỏ cuộc, không biết làm thế nào thoát khỏi uy quyền của người nào đó, chỉ có thể mang quyết tâm tráng sĩ tiến lên phía trước. Huynh đệ, giá thị trường không sai a. Khuynh Quỳnh liếc mắt nhìn tình cảnh càng diễn càng quyết liệt, bàn tay nhỏ bé khoác lên bả vai Dương Văn Hồng, xấu xa cười nói. Dương Văn Hồng khó có khi tức giận như vậy trừng mắt nhìn Khuynh Quỳnh một cái, mặc dù hắn nghe không hiểu lắm lời này có ý gì, nhưng đại khái cũng hiểu là nàng đang cười nhạo hắn. Ồ, thần tiên công tử cũng sẽ trừng mắt. Ha ha, xem ra ta rất có tiềm chất đem thánh nhân bức điên. Khuynh Quỳnh vừa định nói lại hai câu trên thì vang lên giọng nói của một bé gái, làm cho nụ cười xấu xa trên mặt nàng cứng đơ lại. Tiểu công tử này thật sự là đáng yêu nha. Phụ thân, con muốn gả cho hắn. Được, để phụ thân đi hỏi thăm xem là công tử nhà ai rồi đi cầu hôn giúp cho con. Mẫu thân, con cũng muốn tiểu ca ca kia, con không muốn ăn kẹo hồ lô, con muốn ăn tiểu ca ca xinh đẹp kia. Ách, tiểu cô nương ở cổ đại đều cường hãn như vậy sao? Thật là đáng sợ, trên trán Khuynh Quỳnh xuất hiện ba đường hắc tuyến. Huynh đệ, giá thị trường của ngươi cũng không sai a. Dương Văn Hồng cười cười đem cánh tay đặt ở trên vai Khuynh Quỳnh, nói lại nguyên văn lời nói lúc nãy, cho nên mới nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không cần 10 năm, hắn đã báo được thù. Huynh đệ, năng lực học tập của huynh thật tốt nha, vừa học đã liền dùng ngay. Khuynh Quỳnh nói một hơi, trợn trắng mắt mà liếc Dương Văn Hồng, nhẹ nhàng ném xuống một câu rồi cất bước đi thẳng về phía trước, bây giờ nàng đã hiểu rõ cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Không lâu sau, Khuynh Quỳnh và Dương Văn Hồng đã đứng trước ký viện lớn nhất Long Lân Quốc Thính Tuyết Lâu. Nhìn thấy trước lâu vắng vẻ chỉ có vài ba hoa cô nương đón khách, Khuynh Quỳnh nhăn mặt lại, không thể tin mà trừng to mắt, tự lẩm bẩm, không phải chứ? Cái này là thanh lâu trên Phượng Thiên Đại Lục có thể đếm trên đầu ngón tay Thính Tuyết Lâu. Sao lại vắng vẻ như vậy? Cái này cùng với hình ảnh xa hoa đồi truy trong tưởng tượng của nàng một chút cũng không bằng. Bởi vì bây giờ là ban ngày. Dương Văn Hồng thanh nhã cười một cái, có lòng tốt đi giải thích. Thế nhưng Khuynh Quỳnh lại nhìn thấy trong nụ cười đó mang theo gian trá, khó trách khi nàng đề nghị muốn đến thanh lâu, hắn tuy phản ứng kịch liệt nhưng cũng không ngăn cản thế nào cả, thì ra là biết có đến đây cũng không được gì à. Cũng trách mình, sao lại quên mất việc nhỏ này. Kiếp trước, nàng cũng là người trải qua cuộc sống sinh hoạt về đêm, nên biết loại nghề này đều là hoạt động về đêm, xem ra 9 năm qua nàng sống quá thoải mái nên mới như vậy không biết bị sắp đặt một phen. Chính lúc Khuynh Quỳnh đang suy nghĩ tức giận bất bình, một tiếng kêu khóc vang lên, kéo suy nghĩ của nàng trở về, khó chịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước Thính Tuyết Lâu, cách nàng không xa, một nam nhân hèn mọn bị ổi đang lôi kéo cánh tay một tiểu cô nương, một người phụ nữ khác khóc đến lê hoa đái vũ lôi kéo cánh tay còn lại, không cho nam nhân kia mang tiểu cô nương đi. Mẹ nó, ngươi không chịu buông tay. Nam nhân hèn mọn bị ổi đá một cước hất người phụ nữ kia rồi mắng chửi. Ta không buông, nàng là con gái của ngươi sao ngươi có thể đẩy nàng vào hố lửa? Người phụ nữ khóc to, gắt gao giữ chặt tiểu cô nương, nhưng sức lực của nữ nhân làm sao so sánh với nam nhân đây? Mắt thấy tiểu cô nương sắp bị kéo vào Thính Tuyết Lâu, người phụ nữ ngã trên mặt đất bất lực khóc to. Dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thảo luận sôi nổi, thế nhưng không có một ai đi lên ngăn cản. Từ trong thảo luận của mọi người có thể biết, nam nhân hèn mọn bỉ ổi này là một tay cờ bạc gọi là Lý Tam, người phụ nữ kia là vợ của hắn, tiểu cô nương kia là con gái của hắn, một vợ kịch với nội dung cũ mềm, chính là tiết mục lao cha đánh bạc thua tiền, muốn đem con gái bán vào ký viện. Đợi chút. Một tiếng la to 10 phần uy nghiêm thành công khiến cho Lý Tam dừng lại, cũng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy Khuynh Quỳnh hết mũi lên trời, vung cánh tay nhỏ lên, bàn chân bé bước từng bước nhỏ, một bộ dáng đại gia bước đến trước mặt Lý Tam, bàn tay nhỏ bé vung lên, người con gái này của ngươi, buồn ra mớn. Bịch bịch mọi người cười tới ngất. Chơi ạ, bọn hắn sẽ không nghe lầm đi. Tiểu quỷ, ngươi làm loạn cái gì a? Trở về bú sữa mẹ đi. Sau khi Lý Tam sững người một hồi, khí thế hung dữ muốn đẩy Khuynh Cuồng ra, tiếp tục đi đến Thính Tuyết lâu. Một tay của Khuynh Cuồng giữ chặt cánh tay nhỏ bé của tiểu cô nương kia, âm thanh du côn vô lại nói, hiện tại ra muốn ăn nàng, bớt nói lời vô ích đi, ra liền muốn nàng, không phải ngươi muốn tiền sao? Cái khác ra không có nhưng tiền thì có nhiều, nói ra đi. Ngữ khí như vậy hoàn toàn giống một tên nhà giàu mới nổi. Cuồng, quá cuồng, rất cuồng ngạo, đáng tiếc bộ dáng tốt như vậy thế nhưng lại là một tiểu lưu manh háo sắc, mọi người không thể không luyến tiếc trừng to hai mắt. Người Lý Tam chán nản, chính là nghĩ muốn dạy dỗ tiểu hài không biết trời cao đất dày này một trận, nhưng nhìn thấy Khuynh Cuồng toàn thân quý khí, nghĩ đến cũng là hài tử của một nhà giàu có, nghĩ lại đem bán vào Thính Tuyết lâu còn không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, chi bằng bán cho đứa bé này, nói không chừng có thể lừa gạt được một cái giá tốt. Lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt định hót nói, tiểu công tử, 1.000 lượng thì người thấy thế nào? 1.000 lượng, cái công phu sư tử ngoạm này không khỏi mở ra quá lớn đi. Nhưng liếc mắt nhìn tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái, khỏe miệng Khuynh Cuồng cong lên, mua tiểu cô nương này, 1.000 lượng, đáng giá. Được, mặc cả xong. Khuynh Cuồng vung lên cánh tay nhỏ, hào sảng nói, đem tiểu cô nương kéo vào trong ngực mình, muốn Têu Dương Văn Hồng sớm trở nên ngây ngốc ở bên cạnh trả tiền, lại đột nhiên bị đẩy ra. Ngươi thả con gái của ta ra. Thì ra là người phụ nữ kia nhìn thấy Khuynh Cuồng là một tiểu sắc quỷ lại ở trước mặt mọi người mà ôm con gái mình liền xông lên, đẩy Khuynh Cuồng ra, đem tiểu cô nương bảo hộ trong ngực. Khuynh Cuồng bởi vì nhất thời không chú ý mà bị đẩy ra, nhưng rất nhanh kéo lại cánh tay tiểu cô nương, nhíu mày, dáng vẻ lưu manh nói, bây giờ nàng là nữ nhân của ta, ta muốn ôm nàng hôn nàng như thế nào cũng đều được, Nhạc Mẫu đại nhân, cần phải buông tay chính là ngươi. Hoa, đủ cuồng, đủ lưu manh, đủ phong lưu, ngay cả thiếu gia ăn chơi nổi danh kinh đô cũng phải cam bái hạ phong. Ngươi ngươi vô sỉ, ngươi là đồ lưu manh, ai là Nhạc Mẫu của ngươi, mau buông tay ra. Người phụ nữ tức giận đến nỗi chửi ầm lên, nàng làm sao có thể để con gái rơi vào trong tay một tên lưu manh hoàn khố như vậy, nếu thế thì cả đời này sẽ bị hủy hoại. Ừ, vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự gọi là lưu manh. Gương mặt nhỏ của Khuynh Cuồng tối sầm lại, dùng sức hung hăng đẩy người phụ nữ ra, đem tiểu cô nương ôm chặt lấy, còn ở trên mặt của nàng hôn một cái thật lớn. Tang Khuynh Cuồng Dương Văn Hồng kinh sợ hô lên một tiếng, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng xuất hiện lửa giận cùng với cảm xúc không rõ ràng. Khuynh Cuồng đối với biểu hiện giống như bị sét đánh, gặp quỷ của mọi người coi như không thấy, đôi mắt linh hoạt mang theo nụ cười xấu xa. Chỉ chăm chú nhìn tiểu cô nương giống như khúc gỗ kia, không bỏ qua bất cứ biến hóa nhỏ nhặt nào của nàng. Tên ngông cuồng lớn mật, dưới chân thiên tử dám cưỡng ép dân nữ, còn không mau buông tiểu cô nương ra. Trong đám người, vang lên một giọng nói non nớt uy nghiêm như sét đánh giữa trời. Chương 14, đánh tiểu vương ra người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ ONG Khuynh Cuồng liếc mắt nhìn sang thấy trong đám người đi đến một tiểu công tử ước chừng 11, 12 tuổi mặc cẩm bào trắng thêu vàng, đầu đội nón ngọc, toàn thân quý khí, bộ dáng vênh váo tự đắc, một chút cũng không thấp hơn nàng, chắc cũng là công tử một nhà quyền quý ở kinh đô, thú vị. Ra cứ không buông ra đấy, ngươi có thể làm cái gì? Khuynh Cuồng nhếch miệng, bộ dáng kiêu ngạo lên đến tận trời, khiêu khích nói: "Lão sược, biết ta là ai không? Lại dám nói với ta như vậy, không muốn sống sao?" Tiểu công tử quý tộc bước từng bước nhỏ đi lên phía trước, nắm cổ áo Khuynh Cuồng nhấc lên, hung hăng trừng mắt nói: "Ra cũng không cần biết ngươi là ai, ra chỉ biết nếu ngươi không buông tay ngay cả người cũng làm không được." Khuynh Cuồng từ trong mũi hừ một tiếng cuồng vọng nói, tay nhỏ giữ lấy cánh tay đang nắm áo nàng của tiểu công tử quý tộc kia, vừa dùng sức, rất dễ dàng đem tay bứt ra, không có nội lực, chỉ là một tiểu hài hung hăng cản quấy mà thôi. Tiểu công tử quý tộc trên tay vừa đau, lập tức oa oa kêu to lên, đau đau, buông tay, nhanh buông tay hử, bao cỏ vô dụng, chỉ có thể kêu oa oa to. Khuynh Cuồng khinh thường buông tay một cái, khẽ hừ nói, tiêu ngạo giống như một cái nhị ngũ bắt bạn, ý chỉ người tiêu ngạo, giống lao đại. Tiểu công tử quý tộc bị ném một cái, lảo đảo tới suýt nữa thì ngã sấp xuống, may mà có gã sai vật đỡ hắn, vừa đứng vững, liền đẩy gã sai vật ra, trừng mắt nhìn Khuynh Cuồng tức giận nói, ngươi nói ai là bao cỏ, ngươi mới là bao cỏ. Nói năng lộn xộn, xem ra tức giận không ít, phỏng chừng là từ nhỏ đến lớn, không có ai dám đối xử với hắn như vậy. Ai mới vừa rồi kêu cha gọi mẹ, người đó là bao cỏ, đều là đại bao cỏ. Khuynh Cuồng đắc ý hướng về hắn làm ra bộ mặt quỷ, dễ cợt nói. Những người vây xem đều cười lớn, nguyên nhân buồn cười là vì từ thưởng thức liên tiếp từ vợ kịch bán con gái trả nợ đến cưỡng đoạt dân nữ, rồi đến hai tiểu hài tử đấu võ miệng, không thể không khiến người ta cảm thán tối đời ngày sau, tố chất của người dân nước này quá thấp rồi. Tiểu công tử quý tộc bị mọi người cười như vậy thì cảm thấy không còn mặt mũi, lại nhìn thấy Khuynh Cuồng mang một bộ dạng cái đuôi sắp vểnh lên đến trời, thoáng chốc liền nóng nảy tới đỏ mắt lên. Không quan tâm đến hình tượng liền nào về phía Khuynh Cuồng, một quyền liền đấm về phía mặt nàng. Khuynh Cuồng nhíu mày, nàng cũng không muốn để lộ võ công ở thời điểm này, nhưng người khó khăn tránh né, chật vật lăn một vòng trên mặt đất, trên đầu trên mặt dính đầy bụi đất, trong lòng vô cùng tức giận. Tiểu hài tử đáng chết này đã không có nội lực, chiêu thức lại nhanh như vậy. Khuynh Cuồng ngươi không sao chứ? Dương Văn Hồng đội vàng ngồi xuống phủi phủi quần áo của Khuynh Cuồng, thấp giọng hỏi, trong đôi mắt lạnh nhạt tràn đầy khẩn trương. Ta không sao, Văn Hồng ca ca huynh tránh ra. Cặp mắt linh động của Khuynh Cuồng chớp một cái, rất nhanh lại trở về bộ dáng ngơ ngẩn, nhẹ nhàng đẩy Dương Văn Hồng ra. Hướng về tiểu công tử quý tộc đang dương dương đắc ý, hô to hướng về mắt phải của hắn đấm một cái. Ôi tiểu công tử quý tộc động tác tuy là nhanh nhẹn, nhưng vẫn như cũ tránh không được một đấm nhẹ nhàng của Khuynh Cuồng, lập tức biến thành gấu trúc một mắt. Khuynh Cuồng nhìn thấy vậy thì thấy không hấp dẫn, khi tiểu công tử quý tộc còn chưa phản ứng lại, lại tặng thêm một quyền, trực tiếp đem hắn biến thành quốc bảo. Rất nhanh, trước cửa Thính Tuyết lâu phồn hoa nhất kinh đô phát sinh sự kiện hai tiểu công tử vì đoạt mỹ nhân mà ra tay đánh nhau. Khuynh Cuồng tuy tuổi nhỏ, nhưng lại vững vàng chiếm thượng phong, không cần dùng đến cái gì võ thuật nội công, hoàn toàn là tự nhiên mà đánh, không tránh khỏi trên người cũng chịu vài cú đấm không đau không ngứa, hơn nữa quần áo lộn xộn, thoạt nhìn rất chật vật, mà tiểu công tử quý tộc càng thảm, ngoại trừ một đôi mắt gấu mèo, hai má cũng sưng phù giống đầu heo, hoàn toàn là một cơ thể hỗn hợp của gấu mèo và đầu heo, thật sự là ngay cả người cũng làm không được. Dừng tay, hai tiểu hài tử các ngươi đang làm cái gì vậy? Một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Hai người đồng thời dừng lại, tách ra, đứng lên, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Là hắn. Khuynh Cuồng âm thầm nhăn mày, thừa tướng Đỗ Hằng, tại buổi tiệc đầy tháng nàng đã gặp qua một lần, tuyệt đối không nhận lầm. Đỗ Hằng vừa nhìn thấy nàng, thái độ lập tức trở nên kinh hoàng, tiến lên trước hành lễ nói, nhà. Thì ra là Tam Hoàng tử a. Lao thần tham kiến Tam Hoàng tử. Không có gì bất ngờ, hiện trường vang lên âm thanh hít thở thật to, Tam Hoàng tử a, hoàng tử hai nạn vừa mới đầy tháng hoàng thượng đã muốn lập làm thái tử, người nào đụng phải nàng người đó xui xẻo, hơn nữa văn không thành, võ không nên, còn đùa dỡ tư đồng. Hôm nay xem ra, Tam Hoàng tử này so với trong truyền thuyết còn muốn hung hăng, ngang ngược hơn. Khuynh Cuồng dễ dàng nhìn ra một tia ác độc xuất hiện trong mắt Đỗ Hằng, nàng sớm đã cảm giác được có một cặp mắt không có ý tốt đang bí mật nhìn nàng, không nghĩ tới cuối cùng lại là lao ra hòa này, cố ý chờ đến lúc này mới đi ra ngăn cản, thuận tiện tố cáo nàng là Tam Hoàng tử, làm cho nhân dân cả nước lưu lại ấn tượng Tam Hoàng tử ngu dốt không tốt, không thể làm vua, âm mưu thật độc địa. Khóe mắt hơi liếc lên trên, đúng lúc cửa sổ trên lầu 2 tiểu lâu dao động mấy cái, à, Mạc huynh đỉnh cũng đã đến. Lúc này tiểu công tử quý tộc đột nhiên thoát ra, ngươi là Tam Hoàng tử. Tại sao Khuynh Cuồng lại cảm thấy trong giọng nói của tiểu công tử quý tộc này lại mang theo hưng phấn cùng với rất nhiều ngưỡng mộ a? Nàng nhất định là nghe lầm rồi, ai có thể ngưỡng mộ Tam Hoàng tử a? Còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy Đỗ Hằng không thể tin được kinh ngạc hô một tiếng, tiểu vương gia. Cái gì? Tiểu hài tử này là tiểu vương gia, trời ơi. Cho ta một đạo sét đánh xuống đi. Lúc này đến lượt Khuynh Cuồng bị sét đánh, nàng đem tiểu vương gia đánh thành thân thể hỗn hợp lợn mèo, hoàng đế lao ba không bổ nàng thành tuổi đốt mới lạ. Văn Hồng ca ca, hắn là cái gì tiểu vương gia? Khuynh Cuồng nhỏ giọng hỏi Dương Văn Hồng, hy vọng hắn chỉ là một tiểu vương gia không được coi trọng. Ta cũng chưa gặp qua hắn, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, giống như là con trai độc nhất của Tịnh Kiên Vương tiểu vương gia Mạc Nghệ Hiên. Chân mày Dương Văn Hồng nhíu lại đến nỗi có thể ép chắc rồi, như vậy thì hắn có thể đã gây họa rồi, thanh danh của Khuynh Cuồng từ đây sẽ bị hủy hoại. Đỗ Hằng đúng là lão hồ ly, nhất định là cố ý Tam tiểu công tử quý tộc. Nga, là Mạc Nghệ Hiên vừa muốn nói cái gì, nhưng là bị đánh quá nặng, hoa lệ té xỉu, điều này làm cho gã sai vặt bên cạnh hắn lo lắng. Đỗ Hằng, lão hồ ly này lập tức luống cuống đưa Mạc Nghệ Hiên hồi phủ. Toàn bộ hiện trường loạn thành một đoàn, Lý Tam nhìn thấy kim chủ là hoàng tử hai nạn, sợ đến nỗi kéo tiểu cô nương lại đi vào Thính Tuyết lâu, Khuynh Cuồng lúc này cũng là thân mình khó giữ, không còn cách nào ngăn cản, kéo Dương Văn Hồng thừa dịp loạn chạy trốn. Trốn được hòa thượng không trốn được chùa, Khuynh Cuồng hồi cung không lâu sau liền bị mời đến ngự thư phòng, bị mắng một trận là không tránh được, thiếu chút nữa còn bị đánh, may mà mẫu thân của nàng đi ra bảo vệ nàng, làm cho nàng ngoại ý muốn là Dương Nho Thành cũng ra mặt nói đỡ cho nàng, hoàng đế lão ba mới buông tha cho nàng, thật ra hôm nay nàng thật sự rất oan a. Vì dụng tâm lương khổ của hoàng đế lão cha, nàng thật sự muốn bớt phóng túng, liền đi ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem đường phố cổ đại là như thế nào, thuận tiện đi đến nhìn xem nơi người xuyên qua nhất định phải đến thanh lâu. Không nghĩ đến lại gặp sự kiện bán con trả nợ, hơn nữa tiểu cô nương kia rất hợp khẩu vị của nàng, liền ra tay cứu rút, thuận tiện thử nghiệm xem nàng ta có phù hợp với yêu cầu của nàng không, dù sao cũng không ai biết thân phận của nàng, nhưng là nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim, còn là một tiểu vương gia, đáng giận nhất là vừa đúng lúc Mạc Quyên Đình, Đỗ Hằng cũng ở đó, từ nay nàng, Tam Hoàng tử xem như nắm chắc tiếng xấu hoàng tử hoàng cố, là hoàng tử quần áo lụa lạ, chỉ biết ăn chơi, này rồi. Hoàng tử phạm tội, thư đồng chịu tội từ xưa đến nay đều là như thế, đối với vụ án lần này, trải qua sự hội thẩm của ba người hoàng đế La Ba, Mẫu Thân, Dương Nho Thành, phán quyết như sau, nàng, Mạc Quyên Cuồng, thủ phạm chính của vụ án lần này, tự mình đến nhận lỗi với Mạc Nghệ Hiên, thêm vào đó phải bế môn tư quá, đóng cửa suy nghĩ tới lỗi lần, một tháng, Dương Văn Hồng bị con quỷ xui xẻo của nàng liên lụy, bị đánh 10 trượng, hơn nữa tạm đình chỉ chức vụ thư đồng trong 3 tháng, lập tức có hiệu lực. Chuyện này không thể được, Văn Hồng ca ca đã là người nàng muốn bảo hộ, sao có thể để hắn vì nàng mà bị đánh? Trải qua sự chống án của Khuynh Cuồng, công thêm dở trò hồ đồ, phán quyết đổi lại như sau, nàng tự mình đến xin lỗi Mạc Nghệ Hiên, sau đó trong một tháng đóng cửa tự suy ngẫm đem quyển thứ nhất học thuộc lòng, dùng thay thế cho 10 trượng của Dương Văn Hồng, tạm đình chỉ chức vụ hầu cận 3 tháng đổi thành 2 tháng, lập tức có hiệu lực, không được chống án nữa. Vì trời đã tối, việc nhận lỗi tạm gác lại ngày mai thi hành, Sở Vân Yên ném xuống một câu như vậy liền kéo Khuynh Cuồng trở về cung cát, cẩn thận giúp nàng kiểm tra xem có phải bị thương đến đâu không. Mãi cho đến khi Mạc Long Khải đến kéo người đi mới chịu rời đi. Sở Vân Yên vừa rời đi, Khuynh Cuồng đang nằm trên giường làm bệnh nhân trọng thương lập tức sinh long hỏa hổ, sinh khí rồi rào, vươn mình ngồi dậy, lập tức biến mất không dấu tích. Chương 15, nhiếp hồn thuật người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ ONG cách hoàng cung xa nhất về phía tây là lãnh cung đập vào mắt đều là một mảnh hoang vu và hiệu quạng, nhất là trong màn đêm lại càng lộ ra âm u khủng bố, các triều đại hoàng đế Long Lân quốc đều là những vị vua nhân tử, bởi vậy lãnh cung gần đây không sử dụng đến, đương nhiên cũng sẽ không có người canh gác, cũng lâu không có người hỏi thăm. Nhưng đêm nay, một thân ảnh nho nhỏ đi đến nơi này, nhanh chóng lướt qua, đi thẳng đến căn phòng trong cùng. Đẩy cánh cửa gần như sắp rớt ra, Khuynh Quân bước từng bước nhỏ đi vào, ở chất tường, thích khách áo đen đêm trước nàng mang trở về còn hôn mê bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương, vì nàng không để tâm xử lý nên còn rớm vết máu đỏ sẫm. Ngủ rất ngon sao? Khuynh Quân cong lên một nụ cười tà ác, nhấc thùng nước đặt ở bên cạnh lên, rồi từ trên đầu thích khách áo đen xuống. Ao một tiếng, nước lạnh như băng, thêm vào đó miệng vết thương mở ra vừa gặp nước lạnh nên không ngừng đau đớn, thích khách áo đen đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào hung thủ đang cười xấu xa, rồi đột nhiên cả người run lên, hắn không rõ, người trước mắt tuy rằng võ công vô cùng lợi hại, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu hải tử, vì sao mà hắn lại sợ nàng? Loại sợ hãi này là từ trong lòng mà sinh ra, cũng không phải bởi vì tối hôm qua nàng sử dụng cực hình mới. Hắn, so với những đau khổ hắn đã chịu qua trước đây, những đau đớn thể xác này thì đâu được xem là cái gì. Nhưng đối với sự sợ hãi nàng lại thật sự tồn tại, thậm chí ngay cả thủ lĩnh cũng chưa làm cho hắn sinh ra loại sợ hãi này, có lẽ là vì cặp mắt của nàng như có ma lực mê hoặc lòng người mà lại luôn dùng ánh mắt nhìn con mồi nhìn hắn đi. Như thế nào rồi? Thích khách lao huynh, đối với sự chiêu đãi của ta có vừa lòng không? Nếu không hài lòng, ta còn có phương pháp mới. Khuynh Quân từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, vẻ mặt cười xấu xa tới gần thích khách áo đen cười nói. Thích khách áo đen mắt lộ sợ hãi, theo bản năng dịch về phía sau, nhưng tới chân tường hắn cũng không thể lui được nữa. Nhìn thấy hắn sợ hãi nàng như vậy, Khuynh Quân cười hắc hắc, động tác rất nhanh cởi áo hắn ra, lộ ra những vết thương chồng chất ở trên thân hình khỏe đẹp lại cân đối của thích khách áo đen, khẽ huýt sáo một cái, tay nhỏ bé sờ lên ngực của hắn, vô lại cười nói, thân thể không tệ nha. Nếu không phải đêm quá tối lại là ở trong phòng, Khuynh Quân nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt cương nghị của hắn hồng đến nổi so với bộ phận nào đó của con khỉ còn muốn hơn, ngay cả bên thai đều chín, trong lòng có chút cảm giác quái dị nảy sinh, lúc này hắn đặc biệt khinh bỉ chính mình, bởi vì hắn không chỉ không chán ghét sự đụng chạm của nàng, thậm chí còn rất vui mừng, nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, trong tâm hồn u ám của hắn như được ánh mặt trời chiếu sáng. Trong lúc hắn đang ngây ngốc khinh bỉ chính mình, miệng vết thương truyền đến cảm giác nóng bỏng dữ dội làm cho hắn chịu không được phát ra một tiếng kêu thê lương, a đau, đau tận xương tủy, đau thấu tim gan, không chỉ ở miệng vết thương, toàn thân kinh mạch đều giống ở bị xé rách. Rất đau sao? Hi hi, bình này là triệt cốt hương, ngươi là người đầu tiên được dùng thử, phản ứng không tệ, miễn cưỡng đạt đến hiệu quả mong muốn. Khuynh Quân cơ bình sứ nhỏ trong tay lên, vừa lòng nhìn thích khách áo đen đau đến nổi gương mặt nhăn nhó, cười nói, triệt cốt hương, chưa từng nghe qua, là độc dược sao? Bôi trên miệng vết thương so với đổ nước muối còn nhức hơn gấp trăm lần. Chưa từng nghe qua sao? Ha ha, này cũng có trách, đây là thánh dược trị thương mà bản thân ta vừa nghiên cứu chế tạo ra, tên lấy từ Bất Kinh nhất phiên hàn triệt cốt, Na Đắc Mai Hoa Phát Tị Hương, không trải qua một phen lạnh tấu xương, làm sao có được hương hoa mai sông vào mũi? Duy nhất điểm này, không có tác dụng khác, ngay cả ngươi toàn thân bị thương thì không đến 10 ngày, miệng vết thương có thể khép lại, chỉ là thời điểm bôi thuốc có chút đau, chịu đựng chút cũng sẽ qua. Khuynh Quân mang bộ dạng đang quảng cáo, bộ dáng tươi cười rất chân thành nói, chỉ thiếu chưa nói một câu ở nhà du ngoạn, chuẩn bị thuốc hay. Có chút đau. Thích khách áo đen nghe Khuynh Quân nói như thế, trong cơn đau đớn đồng thời chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, vừa rồi sao hắn lại cảm thấy nụ cười của nàng rất rực rỡ, cái này rõ ràng chính là nụ cười của ma quỷ, là ma quỷ giết người còn muốn nói chính mình giúp người ta chết sớm thì đầu thai sớm. Khuynh Quân tà ác cười nhìn thích khách áo đen đau đớn không chịu nổi, bất luận kẻ nào tổn thương hoàng đế Lao Ba và mẫu thân, nàng đều sẽ khiến cho hắn phải trả giá đau đớn thê thảm thật lớn, cho dù là người nàng thưởng thức, chẳng qua là nàng cũng không lừa hắn, đây quả thật là thánh dược nàng nghiên cứu chế tạo để trị thương, nhưng đồng thời cũng là độc dược tra tấn người. Ngươi rốt cuộc muốn làm? Làm gì? Thích khách áo đen tở hổn hển, đứt quãng cắn răng nói, chẳng qua hắn chỉ đến hoàng cung hành thích mà thôi, sao lại gặp phải một ác ma như vậy? Thích khách lao huynh, ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng. Khuynh Quân vỗ tay một cái, sung sướng cười nói, ta không muốn làm gì, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, còn có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Cái gì? Cái vấn đề gì? Ngươi tên là gì? Là ai? Còn có, đôi mắt phút chốc trở nên sắc bén, nhìn thẳng thích khách áo đen, còn có, là ai phái các ngươi đến hoàng cung hành thích, lao đại của các ngươi là ai? Thích khách áo đen nháy mắt trở nên đề phòng, đôi mắt như chim ưng hơi lóe lên, lộ ra quả cường. Không nói. À, ta nhưng là còn có 18 loại cực hình chưa dùng đến nha, có muốn mỗi cái thử vài lần hay không? Khuynh Quân càng tới gần thích khách áo đen, quỷ dị cười nói. Trong mắt thích khách áo đen lóe lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, không nói một lời, quay đầu đi, không hề nhìn Khuynh Quân nữa. Vươn bàn tay nhỏ bé ra, nắm chặt cằm của hắn, mạnh mẽ đem mặt của hắn quay lại đây, Khuynh Quân cười hoàn toàn vô hại nói, "Ừ, như vậy đi. Nể mặt ngươi vì ta thử bình thuốc kia, chúng ta đánh cược, thế nào?" Đánh cược? Thích khách áo đen chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, chút lòng hiếu kỳ vẫn còn có, trừng mắt không tiếng động thăm dò. "Ha ha, đúng vậy, đánh cược xem ta có thể làm cho ngươi chính miệng từng cái trả lời vấn đề của ta hay không, nếu như ta thua, ta sẽ để ngươi đi." Trước ánh mắt không thể tin tưởng của đối phương, Khuynh Quân giảo hoạt cười, tiếp tục nói, "Nhưng nếu ta thắng, từ nay về sau, ngươi liền theo ta lăn lộn, như thế nào?" Thái độ của thích khách áo đen không thể chỉ dùng rất kinh ngạc mà có thể hình dung được, tuy rằng hắn nghe không hiểu lắm lăn lộn có ý gì, nhưng đại khái cũng biết, chính là hắn ta muốn hắn rời khỏi tổ chức, từ nay về sau đi theo hắn ta, trời ạ. Tiểu hài tử này cũng quá cuồng ngạo rồi đi. Nhưng hắn ta đã quá coi thường hắn, so với hậu quả phản bội tổ chức, những cực hình khác đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta cuồng vọng, bởi vì ta có tư cách này. Đôi mắt linh động lóe lên cái nhìn âm u khiến người khác sợ hãi, khóe miệng Khuynh Quân cong lên, tiêu ngạo nói: toàn thân chấn động, nhìn vào đôi mắt sâu sắc lóe lên ánh sáng quỷ dị của đối phương, thích khách áo đen chỉ cảm thấy hồn phách của mình bị hút vào trong đôi mắt ma lực đó, suy nghĩ dần dần trống rỗng, có một loại cảm giác bị người khác điều khiển, hắn muốn dãy rủa, nhưng đôi mắt kia lại gắt gao khóa chặt lấy hắn, làm cho hắn không thể tránh thoát. Đột nhiên, một giọng nói mang theo mê hoặc vang lên, "Ngươi tên gì?" "Là ai?" "Ta gọi là Diệp Ảnh, là sát thủ cấp 4 của Huyền Viêm lâu." Hắn không muốn trả lời, nhưng lời nói cứ như không thể khống chế nói ra miệng vậy. "Huyền Viêm lâu là một tổ chức sát thủ." Âm thanh mị hoặc lại vang lên. "Đúng vậy. Vậy ai sai các ngươi đến giết hoàng đế?" "Thủ lĩnh." "Hắn là ai? Vì sao phái các ngươi đến ám sát hoàng đế? Các ngươi làm sao đi vào hoàng cung, có phải là có nội ứng hay không?" "Không biết hắn là ai, chưa gặp qua, không biết vì sao phải ám sát hoàng đế. Sát thủ Huyền Viêm lâu đều biết rõ địa hình hoàng cung của các quốc gia, không có nội gián cũng có thể thoải mái tiến vào." Ngừng một lúc, âm thanh kia lại vang lên, "Huyền Viêm lâu ở đâu?" "Nguyên đô." "Rất tốt, hiện tại ngươi đã mệt mỏi, có thể ngủ." Khi âm thanh dịu dàng vang lên, hắn thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn ngủ. Thấy đôi mắt trống rỗng của Diệp Ảnh dần dần nhắm lại, Khuynh Quân thở nhẹ một tiếng, đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, tên gia hỏa này ý chí thật là kiên cường, nếu như không phải hai ngày qua thể xác và tinh thần của hắn bị hành hạ làm cho tinh thần của hắn đều mệt mỏi, thật đúng là không thể khống chế được hắn. Nhất môn thuật, tên như ý nghĩa, hấp thu hồn phách của hắn, lợi dụng sự khống chế ý thức của người khác, thu lấy tin tức mình muốn biết, cũng có thể làm cho đối phương làm việc cho mình, là nàng sử dụng thuật thôi miên học ở kiếp trước kết hợp với Hỗn Nguyên Thiên Quyết sửa đổi mà thành, chỉ có một khuyết điểm đó là hao tổn sức lực quá lớn, nhất là đối với loại người ý chí mạnh như tên này. Nhìn lướt qua Diệp Ảnh đang ngủ say, Khuynh Cùng rơi vào trầm tư, Huyền Viêm lâu, xem ra không đơn giản chỉ là một tổ chức sát thủ, sẽ là Thiên Nguyên Vương triều dùng để đối phó với các quốc gia sao? Hay là của quốc gia khác? Xem ra phải nghĩ một biện pháp đi điều tra Huyền Viêm lâu này. Giáng phái người đến hành thích hoàng đế lao ba của nàng, như vậy liền xác định bị tiêu diệt đi. Chỉ là, dùng thân phận và tuổi tác của nàng bây giờ, đừng nói đi sang ngàn dặm ở ngoài và Nguyên Đô, ngay cả ra khỏi kinh đô của Long Lân quốc cũng đã là một vấn đề lớn. Đang suy nghĩ vấn đề làm sao đến Nguyên Đô, Khuynh Quân mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất việc sáng hôm sau nàng phải đến xin lỗi tiểu quốc gia. Chương 16, bạn gái dã man người đăng, tờ giờ ấn tờ hở ONG ngày hôm sau, Khuynh Quân còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị hoàng đế lao cha của nàng nhét vào xe ngựa, đi đến phủ Tịnh Kiên Vương chịu đòn nhận tội. Lúc nhìn thấy người nằm trên giường kia là tiểu vương gia Mạc Nghệ Yên đã hoàn toàn thay đổi thì Khuynh Quân mới chính thức tỉnh táo hẳn, nàng tới đây là để nhận lỗi với thủ hạ bại tướng này, thế nhưng cho dù kiếp trước cho tới 9 năm ở đây nàng cũng chưa từng nhận lỗi với ai, cái này nên nói như thế nào à? Nói xin lỗi, nói không nên lời được. Nói xin tha thứ, ta không nên đem ngươi đánh thành cơ thể hỗn hợp lợn mèo, thế nhưng bộ dạng của hắn lúc đó thật sự vô sỉ, không đánh hắn không được à? Trong lúc Khuynh Quân đang ở bên kia xoắn xít tìm cách xin lỗi, cái cơ thể hỗn hợp lợn gấu mèo kia vừa nghe thấy nàng đến, ngược lại vô cùng kích động từ trên giường xoay người đứng dậy. Sau khi đuổi tất cả mọi người ra ngoài xong thì nhiệt tình lôi kéo tay của nàng, hưng phấn nói, ngươi thật sự là tam hoàng tử. Ngươi đến thăm ta, ha ha, ta rất cao hứng. Ách, người này chẳng lẽ bị nàng đánh cho điên rồi, được, vậy nàng cũng không cần phải xin lỗi với một người điên cũng không là gì. Ha, tam hoàng tử, à, không, phụ vương nói chiếu theo bối phận thì phải gọi đệ là biểu đệ, ha ha, biểu đệ, đệ biết không, sau khi nghe thấy sự tích quang vinh một tuổi đốt cháy tầm điện hoàng quý phi của đệ, ta liền đặc biệt muốn gặp đệ. Sau lại nghe được nhiều sự tích anh hùng của đệ như vậy thì ta liền đặc biệt sùng bái đệ, mặc dù là đệ nhỏ hơn ta, nhưng lòng ngưỡng mộ của ta đối với đệ giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, càng tràn lan giống như nước sông Hoàng Hà, một đi không thể thu lại được. Mạc Nghệ Yên cười toe toét, chớp chớp đôi mắt gấu mèo, liên tục không ngừng biểu đạt tình cảm sùng bái của mình. Sót, ngừng, thật sự là không thể chịu đựng nổi loại ngưỡng mộ ngôi sao thần tượng này, cả gương mặt tuấn tú của Khuynh Quân đều đen lên, làm một động tác tay ra hiệu ngừng, kêu to, chẳng qua không chú ý nên ngay cả tiếng Anh cũng nói ra miệng. Bây giờ nàng có thể khẳng định, người này nếu không phải bị điên thì nhất định là loại người không an phận, nếu không sao lại coi hoàng tử thai nạn như nàng trở thành thần tượng đây. Mạc Nghệ Yên thật sự là đặc biệt nghe lời ngậm cái miệng ầm ĩ kia lại, nhưng không để cho Khuynh Quân yên tĩnh vài giây, lại mở miệng nói, ta hỏi một vấn đề, hỏi xong ta liền ngậm miệng, sóc kia có nghĩa gì? Đó là ngôn ngữ của nước nào? Sao ta chưa từng nghe qua? Nói nhảm, đó là tiếng Anh, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Khuynh Quân liếc trắng mắt xem thường, nói, đó là ngôn ngữ ta tự nghĩ ra, không được sao? Ý là bảo ngươi câm miệng. Và ngươi còn tự nghĩ ra ngôn ngữ, thật sự là rất lợi hại, chỉ nghe được câu trước, không nghe được câu sau. Mạc Nghệ Yên vừa chuẩn bị bắt đầu lòng ngưỡng mộ cao hơn trời của hắn. May mắn, lúc Khuynh Quân nhịn không được, muốn một trường kết liêu hắn, một âm thanh vang lên, thành công cứu Mạc Nghệ Yên, cũng cứu luôn lỗ thai của Khuynh Quân. Phá ra chi tử, ngươi ở đây ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Theo giọng nói mềm mại vang lên, một tiểu cô nương toàn thân đỏ rực hung hăng đi tới, đạp xuống người Mạc Nghệ Yên một cước. Nam nhân bà, ngươi không phải là hôm nay ngươi sẽ không tới sao? Mạc Nghệ Yên sờ sờ chỗ bị đạp, vừa kêu to một tiếng, đã bị tiểu nữ hài hồng y kia lườm cho lập tức không còn khí thế, ủy ủy khuất khuất mà hỏi, đâu có còn bộ dạng hung hăng đối với Khuynh Quân như hôm qua. Bản tiểu thư muốn đến thì đến, không muốn đến thì sẽ không đến, ngươi có ý kiến sao? Nữ hài áo đỏ tay chống nạnh đặc biệt có khí thế, trừng mắt, quắc. Không, không có ý kiến. Mạc Nghệ Yên rụt cổ lại, liều mạng lắc đầu, nhỏ giọng nói, bạn gái dã man. Khuynh Quân có chút kinh ngạc nhìn một màn xảy ra bất ngờ này, cái đầu tiên nghĩ tới trong đầu chính là bốn chữ bạn gái dã man này, tiểu cô nương này quá cứng hãn, nhưng mà cường hãn hơn còn đang ở phía sau. Hoa, thật là một tiểu công tử đáng yêu, đến đây, tỷ tỷ ôm một cái. trong lúc đang thể hiện nữ uy nữ hài áo đỏ liếc mắt chợt phát hiện sự tồn tại của Khuynh Cuồng, lập tức buộc phát xuất ra một tiếng hét kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, trời đất kinh sợ, quỷ thần khóc thầm, nào đến, liền cho Khuynh Cuồng một cái ôm tham thiết. Đại tỷ, ngươi sắp làm ta ngạt chết. Không thể tưởng tượng được đến nữ hài áo đỏ này nhìn có vẻ rất nhỏ yếu, sức lực lại lớn như vậy, Khuynh Cuồng không thể không lên tiếng kháng nghị, một cao thủ cấp 6 nếu như bị một tiểu cô nương làm ngạt chết như vậy, rất mất mặt a. Đại tỷ, nữ hài áo đỏ vừa nghe, hơi buông Khuynh Cuồng ra, trừng mắt, tại lúc Khuynh Cuồng cho rằng nàng tức giận, đột nhiên lại càng khoa trương ôm một cái tham thiết, vừa nhảy vừa lớn tiếng nói, ha ha, sau này ta đã có một đệ đệ đáng yêu, ha ha, năng lực xuyên tạc của người này, thật sự làm cho Khuynh Cuồng không thể không nói một tiếng, bội phục. Này này, nam nhân bà, ngươi nếu lại ôm lần nữa, huynh đệ của ta sẽ bị ngạt chết. Mạc Nghệ Hiên rốt cục không nhìn được nữ, kéo nữ hài áo đỏ ra, đem Khuynh Cuồng cứu thoát ra nói, hắn là đệ đệ của ta, sao lại là huynh đệ của ngươi? Nữ hài áo đỏ một tay giữ chặt cánh tay nhỏ của Khuynh Cuồng, một tay chống nạnh, vô cùng dã man nói, cái gì đệ đệ của ngươi, ngươi biết hắn là ai không? Không biết sao? Để ta nói cho ngươi biết, hắn chính là Tam hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh, biểu đệ Khuynh Cuồng của ta, là hoàng tử bao có ngươi mắng một ngày không dưới 10 lần. Mạc Nghệ Hiên một tay kéo lấy cánh tay còn lại của Khuynh Cuồng, đắc ý giới thiệu nói, cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh, còn một ngày mắng không dưới 10 lần. Nàng là thủ phạm giết cả nhà nàng ta sao, hay là có cái gì đắc tội với nàng ta? Khuynh Cuồng rất buồn bực nghĩ, nhưng mà nàng tuyệt đối không thể tưởng được, có một ngày nàng sẽ bị người ngay trước mặt mắng thảm như vậy. Nữ hài áo đỏ vừa nghe, nghi ngờ nhìn Khuynh Cuồng một chút, một tay kéo lấy lô thai của Khuynh Cuồng, bắt đầu phun nước miếng nói, ngươi chính là Tam hoàng tử. Ta nói cái tiểu hài tử chết tiệt nhà ngươi, lớn lên dạng chó hình người, làm sao lại hồ đồ như vậy hả? Tuổi con nhỏ không cố gắng đọc sách học võ cho thật tốt, làm một người có ích, lại dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà làm sằng làm bậy, khiến cho thần hận quỷ ghét. Ngươi nói xem ngươi, ngươi sống trên cõi đời này để làm cái gì? Ngươi có thấy mất mặt hay không bộ dạng như vậy, giống như nàng là mẹ của Khuynh Cuồng. Đủ rồi, không chết trong im lặng liền bùng nổ trong im lặng. Khuynh Cuồng rất thông minh lựa chọn loại thứ hai, hai tay vung lên, gào to một tiếng, sắc mặt đen lại đến không thể đen hơn, nhìn hai người hoàn toàn ngơ ngẩn, thở sâu hai cái, một tay chỉ vào nữ hài áo đỏ, nói, ngươi, ta căn bản là không biết ngươi, ta là người ra sao, không cần ngươi phải để ý tới, ngươi muốn đùa giỡn ra màn, tìm bạn trai của ngươi đi, đừng giả vờ người lớn trước mặt bản hoàng tử, cũng đừng ở đó kết thân. Thích, còn ngươi nữa? Chỉ hướng Mạc Nghệ Hiên, tiếp tục nói, ta nói có phải là ngươi bị cuồng ngược đãi hay không? Nếu như là vậy, tìm bạn gái dã man này của ngươi đi, đừng có nổi điên ở trước mặt ta, nếu không bổn hoàng tử thật sự sẽ biến ngươi thành người tàn phế. Điên rồi, nàng có lẽ không nên thỏa hiệp đến phủ Tịnh Tiên Vương nói xin lỗi cái gì cả, ở đây không có một hai bình thường, đều là bệnh nhân thần kinh a. Không được, không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không, nàng không duy trì được liệu có thể một trường đánh chết hai tên gia hỏa đáng ghét này hay không? Đáng tiếc, đi vào cái cửa này, nàng sẽ rất khó đi ra ngoài. Hai người đã là bệnh nhân thần kinh sao lại có thể dễ dàng khinh địch mà bị khí thế của nàng hù dọa như vậy? Và, rất có khí thế, không hổ thẹn là biểu đệ của ta. Mạc Nghệ Hiên giữ chặt Khuynh Cuồng đang muốn đi, vẻ mặt sùng bái nói. Nữ hài áo đỏ sau khi hết sức sở, bày ra một tư thế càng hùng dữ, khinh thường nói một tiếng, thử, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử thì rất giỏi, có thể được bản tiểu thư này mắng, là phúc đức ngươi tu luyện ba kiếp mới có, tốt lắm, nể mặt ngươi vừa mới gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền thu nhận ngươi một cái đệ đệ, từ nay về sau phải nghe lời thật tốt có biết hay không? Nói xong, tay nhỏ vung lên, vô đầu Khuynh Cuồng, ra dáng đại tỷ. Khuynh Cuồng lúc này thật sự bị đánh bại, hai người này hoàn toàn không có tư duy của người bình thường, nhưng khi nhìn hai người này đối với nàng sùng bái cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phát ra từ đáy lòng, nàng cũng không xuống tay được, thậm chí có chút thích loại không khí náo nhiệt mang theo hứng thú của trẻ con này, đây là nàng chưa bao giờ cảm nhận qua. Hoàn toàn bị kẻ điên kia lôi kéo sùng bái, giáo dục, một ngày, cậu thêm thưởng thức tiết mục bạn gái dã man tra tấn bạn trai đáng thương, đợi cho lúc mặt trời lặn xuống phía tây mới được đồng ý cho đi, mà cái giả phải trả là, nàng được gọi nữ hài dã man kia, à, không, nghe nói gọi Tiêu Nhược Tịch là tỷ tỷ, sau đó thu nhận Mạc Nghệ Hiên làm tiểu đệ, từ nay ba người cam kết gắn bó keo sơn. Kéo theo thân thể mỏi mệt, Khuynh Cuồng đi về phía ngự thư phòng nhỏ trong điện Hải Vân, nàng còn phải báo cáo cho hoàng đế Lao Cha đây. Nhưng lúc đi đến cửa, bị lời nói bên trong của hoàng đế Lao Cha làm cho bước chân dừng lại. Một tháng sau là tiết Đoan Ngọ, là thời gian bảy nước tụ hội 10 năm một lần, Đình Nhi, lần này do con đại diện Long Lân Quốc đến Nguyên Đô tham gia. Chương 17, đi Nguyên Đô người đăng, giờ ấn cờ hở ONG Nguyên Đô. Ha, lúc này thật sự là trời cũng giúp ta. Đúng lúc nghe được câu nói này, Khuynh Cuồng tươi cười thật to, không đợi thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, cắt đứt cuộc nói chuyện trong phòng. Phu hoàng, con đã trở về. Hô to một tiếng, Khuynh Cuồng không để ý tới trong ngự thư phòng còn có những người khác, trực tiếp nhảy vào trong lòng Mạc Long Khải, ôm cổ làm nũng. Trở về rồi sao? Ha ha, sao đi lâu như vậy a? Có mệt hay không? Bàn tay to rộng của Mạc Long Khải vô đầu Khuynh Cuồng, yêu thương cười nói, nhất thời cũng hoàn toàn quên mất lúc này đang ở ngự thư phòng, hơn nữa có những người khác ở đây. Không mệt, phu hoàng, mọi người đang nói chuyện gì a? Khuynh Cuồng giống như vô tình hỏi thăm, khoe mắt lại liếc nhìn hai vị hoàng huynh kia của nàng, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt của hắn hiện lên một chút căm hận khó có thể phát hiện. Mạc Long Khải lúc này mới nhớ tới còn có những người khác ở đây, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói, khụ, Cùng Nhi, đến, tham kiến hai vị hoàng thúc của con, vị này là nhị hoàng thúc Hiền Thân Vương của con, vị này là tam hoàng thúc Tịnh Kiên Vương của con. Nói xong, chỉ vào hai vị nam tử trung niên mặc áo mãng bảo ngồi trên cùng phía dưới. Tham kiến hai vị hoàng thúc. Khuynh Quổng vẻ mặt nhu thuận đi lên phía trước chắp tay hành lễ nói, âm thầm tinh tế đem hai vị hoàng thúc vừa trở về kinh đô này đánh giá một chút, vị ngồi ở bên tay phải bề ngoài nhã nhặn, nụ cười hòa ái dễ gần chính là hiền vương của Long Lân, là đệ đệ ruột cùng cha khác mẹ với hoàng đế lão cha, vị ở bên trái vẻ mặt kiên cường chính trực, dưới cằm năm tròm râu dài, khiêm tốn băng dung, rất có phong thái trưởng giả chính là Tịnh Kiên Vương, là em họ của hoàng đế lão cha, lập nhiều chiến công hiển hách, là nhân vật truyền kỳ, cũng là phụ thân của Mạc Nghệ Hiên kẻ điên kia. Tốt tốt, hoàng thượng, đệ thấy tam hoàng chất nhu thuận nghe lời, một chút cũng không giống như lời đồn đại ở bên ngoài là không chịu nổi như vậy à. Hiền thân vương trên dưới đánh giá Khuynh Quổng, cười nói: "À, hoàng thượng, người nói tam hoàng chất văn không thành, võ chẳng phải, thần đệ không cho rằng như vậy, văn kia, thần đệ sẽ không biết, chẳng qua là về võ nhà, à, Hiên Nhi mặc dù không học vấn không nghề nghiệp, chẳng qua công phu quyền cước cũng học qua 2-3 đường, hơn nữa so với tam hoàng chất lớn hơn vài tuổi, nhưng lại thảm bại đến nỗi này, e rằng tam hoàng chất là chân nhân bất lộ tường à." Tịnh Kiên Vương nuốt nuốt trong râu, mắt lộ tinh quang, như có điều suy nghĩ cười nói: "Đổ mồ hôi, sẽ không bị nhìn ra chứ?" Vị Tịnh Kiên Vương này quả thật danh bất hư truyền, gặp một lần đã thăm dò nàng, chỉ là không rõ, phụ thân khôn khéo tài giỏi như vậy, sao lại sinh ra một người điên đến thế, chẳng lẽ là đột biến đến gen? Hai vị hoàng đệ đừng bị hắn lừa, cái gì chân nhân, cái khác hắn sẽ không, giỏi nhất là đánh nhau quậy phá. Mạc Long Khải khoát tay áo, ra vẻ mất mặt xấu hổ nói, thật ra, trong lòng lại vô cùng vui vẻ có người khen con của hắn. Phu hoàng, người còn chưa nói, mọi người mới vừa rồi nói chuyện gì? Khuynh Quổng lại chạy về bên cạnh Mạc Long Khải, lắc lắc tay của hắn hỏi, nàng là muốn đi Nguyên Đô, không phải đến để bọn họ nghiên cứu. Phụ hoàng đang cùng với hai vị hoàng thúc và hai hoàng huynh của con thảo luận việc tháng sau là 10 năm một lần 7 nước tụ hội, con xem, đều bị con làm gián đoạn, ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng lên tiếng. Mạc Long Khải đem Khuynh Quổng ôm ở trên đùi từ ái nói, ngẩng đầu, lại là một bộ hoàng đế uy nghiêm, nói, Đình Nhi, lần này đến Nguyên Đô phải làm việc cẩn thận, không thể làm mất thể diện của Long Lân quốc ta, tin tưởng con biết nên làm thế nào. Nhi thần không dám quên dạy bảo của phụ hoàng. Mạc Khuynh Đình đứng dậy cung kính trả lời, hắn đã là thiếu niên 16 tuổi cũng là một mỹ nam tử nổi danh, phong độ nho nhã, thường được gọi là tiểu hiền vương. Nguyên Đô. Nghe nói Nguyên Đô có rất nhiều mỹ nhân, phụ hoàng con cũng muốn đi Nguyên Đô. Khuynh Quổng không để mất thời cơ lần nữa ôm lấy cánh tay Mạc Long Khải reo lên. Càn quái. Sắc mặt Mạc Long Khải trầm xuống, giả bộ tức giận quát. Khuynh Quổng sẽ sợ mới là lạ, tiếp tục quấn quýt lấy, con muốn đi, con muốn đi, con muốn đi mà. Cuối cùng Mạc Long Khải bị quấn lấy không có cách nào khác, linh cơ khẽ động, buông tay ra nói, Nguyên Đô xa ngàn dặm, cho dù chấm đồng ý cho con đi, mẫu phi của con cũng không nỡ cho con đi đến nơi xa như vậy, con cũng không muốn làm cho nàng lo lắng à, nghe lời, bây giờ con còn nhỏ. Chờ khi con lớn lên thì phụ hoàng sẽ tự mang con đi chơi, được không? Cưỡng bức cậu thêm dụ dỗ, hắc, thế nhưng đáng tiếc lần này ta đã quyết tâm, không đi không được. Khuynh Quổng giống như túi đầu suy nghĩ một chút, ngay tại lúc Mạc Long Khải cho rằng nàng bị thuyết phục, đột nhiên nhảy ra khỏi lòng của hắn, cố ý xuyên tạc nói như vậy, nếu như mẫu phi đáp ứng cho con đi, phụ hoàng sẽ không ngăn cản. Được a, vậy thì con đi hỏi mẫu phi, phụ hoàng, đua không nói chơi a. Con đi nói xong không đợi Mạc Long Khải kịp phản ứng, liền đã lao ra bên ngoài. Khuynh Quổng nóng lòng đi thuyết phục mẹ nàng, không phát hiện trong mắt của ba người ở đây xuất hiện tia sáng. Sắc mặt biến hóa khác nhau. Đương nhiên là như vậy, mẫu thân nàng sẽ không đồng ý cho Khuynh Quổng đến Nguyên Đô, hơn nữa là đi cùng Mạc Khuynh Đình, làm không tốt chết như thế nào cũng không biết. Cái gọi là có chí át làm nên, việc Mạc Khuynh Quổng đã muốn làm, không có người có thể ngăn cản. Bế môn tư quá một tháng, Khuynh Quổng cả ngày lẫn đêm quấn quýt lấy mẫu thân của nàng, quấn đến nỗi hoàng đế lao cha của nàng suy nghĩ muốn giết nàng cũng đều có. Cuối cùng sau nhiều lần cam đoan, cộng thêm một mạch đem toàn bộ lễ ký đọc thuộc lòng, chuyện này làm Sở Vân Yên rất kích động a. Rốt cục tại lúc trước khi đại đội nhân mã phất cờ hiệu sắp xuất phát, mới đồng ý, Sở Vân Yên gật đầu một cái, Mạc Long Khải cũng đành phải gật đầu đồng ý, cứ như vậy, Khuynh Quổng rốt cục có thể tọa nguyện đi đến Nguyên Đô. Bởi vì có tam hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất đi cùng, cho nên toàn bộ vệ đội đều tăng gấp đôi, thật giống như sắp vào một trận chiến lớn vậy. Giống như muốn đi đánh giặc, cuối cùng vẫn là nghe Tịnh Kiên Vương khuyên nhủ, cộng thêm phái ra thị vệ tinh nhuệ nhất trái phải bảo vệ, mới làm cho một vệ đội rút lui. Ngoài cửa thành kinh đô, hoàng đế Mạc Long Khải nắm tay Khuynh Quổng, cẩn thận dặn dò, Nguyên Đô không giống ở Long Lân, không thể tùy hứng làm vậy. Không thể đánh nhau kết thù với người khác, biết không? Đã biết, phụ hoàng. Khuynh Quổng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lần này nàng đến Nguyên Đô là muốn đi đánh nhau, chỉ sợ không thể nghe lời nha. Quay đầu, liếc trông sang, thấy Diệp Ảnh đang mặc trang phục thị vệ Long Lân đứng ở bên cạnh cảng xe của nàng thì cười thầm một tiếng, cho dù ngươi không chịu thua thì thế nào, cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời. Đình Nhi. Mạc Long Khải quay đầu kêu mà Khuynh Đình đang đứng ở bên cạnh một tiếng, trầm thấp nói, chăm sóc tam hoàng đệ của con cho thật tốt, chớ muốn hắn trở về lông tóc không tổn thương. Đôi mắt tinh quang lóe lên, mang theo khí thế vương giả bức người. Mạc Khuynh Đình toàn thân chấn động khó có thể nhận ra, cung kính trả lời, nhi thần sẽ chăm lo cho tam hoàng đệ thật tốt, xin phụ hoàng yên tâm. Biểu đệ cuồng cuồng đột nhiên từ trong đám người truyền đến tiếng la hét, quá mức ầm ĩ, âm thanh non nớt như vậy khó có thể nghe rõ được, nhưng đối với Khuynh Quổng mà nói, lại nghe được rõ ràng, nghe thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức đối với Mạc Long Khải còn đang muốn dặn dò cái gì nói, phụ hoàng, nếu không lên đường, trời sẽ tối, người yên tâm, con sẽ tự chăm sóc chính mình thật tốt. Trời ạ. Nàng không muốn lại bị hai kẻ điên kia của lấy. Trời đã gần giữa trưa, đám người Khuynh Quổng cuối cùng cũng đi Nguyên Đô trong ánh mắt đưa tiễn của hoàng đế và bá quan. Chương 18, lần đầu đến Nguyên Đô người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ ONG Vương Triều Thiên Nguyên làm chủ chính quyền trung ương đã chỉ còn là danh nghĩa, cho nên thông lệ 10 năm một lần các quốc gia chư hầu vào triều cống nạp được lập ra 100 năm trước lúc lập quốc nay đổi thành hoàng thân quý tộc các nước đến du sơn ngoạn thủy, cái gọi là bảy nước tụ hội để khoe khoang quốc uy. Đêm trước đoan ngọ, trên con đường lớn phía đông Nguyên Đô tràn về như thủy triều, dân chúng sôi nổi đứng lại ngắm nhìn, chỉ thấy đại đội nhân mã đội hình long trọng từ phía đông tiến thẳng tới cửa thành, thừa tướng Thiên Nguyên Triều tự mình ra khỏi thành nên đón, giữa đội thị vệ ngồi trên bạch mã là một mỹ nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã, quả thực mê đảo không ít nữ tử, mà khiến người khác chú ý nhất vẫn là cỗ xe lộng lây trong đội ngũ kia, hai con tuấn mã một màu trắng nuốt tung bờm vung đuôi, không xe giống như làm từ trầm hương gỗ mun, đích thực là một cỗ xe quý giá xa hoa, ngọc thạch len keng, ngay cả tấm màn che nắng trong xe cũng đều là sợi vàng dệt thành, lấp lánh dưới ánh mặt trời, rất hoa lệ. Mà khiến cho người ta chú ý không phải là cỗ xe hoa quý này, nghĩ những cỗ xe cực kỳ xa hoa lại hoa quý nhất của hoàng tử hoàng tôn, quý tộc đại thần trong Vương Triều Thiên Nguyên bọn họ cũng đã nhìn thấy, cái thật sự khơi dậy sự hứng thú của bọn họ đó là, xưa nay các nước đến tham gia tụ hội vì khoe khoang quốc uy, trên ngựa oai hùng, cho đến bây giờ đều không ngồi xe ngựa, mà hôm nay, Long Lân quốc cường thế nhất lại dùng xe ngựa, sao không khiến người khác tò mò, người ngồi trong cỗ xe đó là người như thế nào? Trước cửa dịch quán, thái tử Vương Triều Thiên Nguyên là Nguyên Khải tự mình chờ trước dịch quán, vừa thấy nhị hoàng tử Long Lân Mạc huynh đình đến, lập tức đi lên trước, nên đón nói, nhị hoàng tử đi đường khổ cực, Nguyên Khải không thể đón tiếp từ xa. Bộ dáng của thái tử này ngược lại rất tuấn tú, chỉ là sắc mặt vàng gọn, hai mắt vô thần, vừa nhìn đã biết là người lạm dụng tình dục quá độ, lúc này trên mặt mang theo nụ cười định nọ thực sự càng hèn mọn bị ổi. Vương Triều Thiên Nguyên có một thái tử như vậy, không muốn mất nước cũng khó. Khuynh Quỳnh vừa nhảy từ trên xe xuống, vừa nghĩ thầm, Nguyên thái tử khách khí. Mà Khuynh Đình nho nhã mà không mất đi phong độ của nước lớn nói, liếc mắt thấy Khuynh Quỳnh nhảy xuống xe, trong mắt hiện lên một chút chán ghét, ngoài mặt lại thân thiết lôi kéo Khuynh Quỳnh đến trước mặt Nguyên Khải nói, Nguyên thái tử, đây là hoàng đệ của ta Tam hoàng tử Mạc Khuynh Quỳnh, Tam đệ, vị này chính là thái tử Thiên Nguyên. Nguyên Khải từ lúc Khuynh Quỳnh xuất hiện một khắc kia cũng liền phát hiện, con mắt đều nhìn thẳng, trên khóe miệng giống như còn có chất dịch khả nghi, ngay cả lời nói của Mạc Khuynh Đình cũng không nghe thấy. Dựa vào tên gia hỏa kia còn có sở thích yêu trẻ em a. Chân mày Khuynh Quỳnh vừa nhăn, vô cùng hung hăng cản quấy quát nói, nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải mỹ nữ, nước miếng đều chảy cả xuống rồi, tên gia hỏa buồn nôn. Ti. Đúng như dự đoán, bốn phía vang lên một trận âm thanh hút khí, vừa nghe thấy tiểu thiếu niên vô cùng đáng yêu này là hoàng tử hai nạn nổi tiếng khắp Long Lân quốc thì tất cả mọi người đều vô ý thức lùi về phía sau, giờ lại nhìn thấy hoàng tử hai nạn đại phát thần uy thì liền đội vàng lùi lại xa bao nhiêu được bấy nhiêu, chỉ sợ bị hai nạn ảnh hưởng đến. Sắc mặt Nguyên Khải hết trắng rồi lại đỏ, đỏ lại đen, không ngừng biến đổi, lại không dám nổi giận. Mà Khuynh Đình thấy không sai biệt lắm thì liền làm ra vẻ như ca ca nói, tam đệ không được vô lễ. Lại tiến lên đối với Nguyên Khải cười nói, Khuynh Quỳnh con nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, thái tử đừng trách. Một câu này, thể hiện phong cách quý phái của chính mình, lại rõ ràng nói với tất cả mọi người, tam hoàng tử của Long Lân là nàng chỉ là một tên gia hỏa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, không trách, khu, hai vị hoàng tử trước tiên hãy vào dịch quán A. Nguyên Khải xấu hổ cười làm tư thế xin mời nói. Dịch quán là nơi chuyên dùng cho sứ thần sáu nước đến ở lại lúc bảy nước tụ hội, chia thành Long Uyển, Sở Uyển, Tế Uyển, Tiến Uyển, Hàn Uyển, Phượng Uyển, mỗi một vườn đều dựa theo phong tục tập quán của các nước mà xây dựng, vô cùng xa hoa. Lúc này, sứ thần các nước sớm đã tới tấp đến rồi, Long Lân quốc là nước đến trễ nhất. Nhóm người Khuynh Quỳnh vừa đến dịch quán liền đi thẳng về phía Long Uyển, đột nhiên một vật thể bay không xác định bay thẳng về phía Khuynh Quỳnh. Thật là xui xẻo. Khuynh Quỳnh chửi thầm một tiếng, không thể trước mặt người khác để lộ võ công, nếu muốn tránh đi cái hình cầu đang hung hăng bay đến này, có chút khó khăn. Trong lúc Khuynh Quỳnh đang suy nghĩ con tên giả vờ ngã lăn trên đất để né tránh hay không hay để nó trực tiếp đánh trúng thì một thân ảnh chợt lóe lên trước mắt, một thị vệ động tác nhanh nhẹn chắn trước mặt nàng, vững vàng nhận lấy vật thể không xác định kia. Toàn bộ việc này chẳng qua chỉ xảy ra trong trước mắt. Tam đệ, đệ không sao chứ? Mà Khuynh Đình khẩn trương hỏi thăm, quét mắt liếc tên thị vệ tuổi cũng không lớn lắm một cái, trong đôi mắt lo lắng hiện lên sự căm hận. Sắc mặt Khuynh Quỳnh trắng bệch vô ngực, từ sau lưng thị vệ đi ra, vẫn còn hoảng sợ run rẩy nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Bàn tay nho nhỏ nhận lấy quả cầu làm bằng trúc đằng trong tay thị vệ, âm thầm dùng đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn ân nhân cứu mạng của nàng Diệp Ảnh một cái. Diệp Ảnh tất nhiên là nhìn ra đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng, không được tự nhiên quay đầu đi, lùi lại, chính hắn cũng không hiểu, vì cái gì nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm sẽ đưa người ra, một khắc này, hắn căn bản là không nghĩ đến, võ công của đối phương so với hắn còn cao hơn, căn bản không cần hắn bảo vệ, ra tay chỉ là phản ứng của bản năng muốn bảo vệ nàng. "Này, tiểu tử, đem cúc cầu đến đây." Một tiếng nói lô mạng vang lên, mang theo sự ngang ngược không coi ai ra gì. Khuynh Quỳnh liếc mắt nhìn qua đó, chỉ thấy một nam tử đầu ngẩng cao, mặc áo tay ngắn, mặt đen thui, miệng rộng râu quai nón, tác phong thô lỗ, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt hắc bạch phân minh, lấp lánh tinh khôn, hướng về phía nàng hô to gọi nhỏ, rõ ràng là bộ dạng man tộc. Đôi mắt linh động đảo một cái, mặt đỏ lên nghiêm lại, hét lớn một tiếng, "Con rùa ẻo là đang gọi ai vậy? Con rùa ẻo là đang gọi ngươi đấy." Nam tử thô lỗ có cơ bắp không có nao kia không hề nghĩ ngợi mà lập tức trả lời. Khóe miệng Khuynh Quỳnh hơi cong lên, đem cúc cầu trong tay ném lên rồi lại bắt lấy, ra vẻ giật mình tỉnh ngộ nói, "À, thì ra là con rùa ẻo là nhà ngươi đang gọi ra ta à?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười lớn, lại rất nhanh dừng lại, chỉ có thể nén cười, bởi vì tên mặt đen nào đó đã căng thành mặt đỏ rồi. "Sú tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nam tử thô lỗ xông lên phía trước, muốn đánh Khuynh Quỳnh, không biết tại sao lại bị người giữ chặt lại. "Ngươi muốn tìm phân sao?" đến nhà vệ sinh đi. Khuynh Cuồng đưa tay ra, không sợ chết tiếp tục trêu chọc hắn nói, ngươi, a, nam tử thô lỗ kia mất hết mặt mũi, thẹn quá hoa giận đẩy người đang giữ hắn ra, vung nắm đấm hướng về phía Khuynh Cuồng, lại giữa đường bị người ngăn cản. Tiến huynh, cần gì phải tranh hơn thua với một đứa trẻ chứ? Giọng nói thanh thuần vang lên, một nam tử đang mặc trang phục cứng cáp mạnh mẽ mang theo ý cười chặn trước mặt nam tử thô lỗ. Hừ, nể mặt nguyện huynh, bổn hoàng tử tha cho ngươi một lần này. Nam tử thô lỗ lạnh lùng hừ một tiếng, không cam tâm tình nguyện bỏ tay xuống, nói. Nam tử mặc trang phục cứng cáp mạnh mẽ kia như cũ mang theo ý cười, xoay người, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Khuynh Cuồng, nói, đệ chính là tam hoàng tử của Long Lân sao? Ngưỡng mộ đã lâu a. Khuynh Cuồng từ trong mắt của hắn nhìn thấy sự chân thành, không mang theo chút nào dối trá, người này nếu như không phải thật sự ôn hòa như thế, chính là trời sinh làm diễn viên, không khách khí mà hỏi, ngươi là ai a? Ta a, ta là thái tử Tề Nguyệt Quốc Nguyệt Quân Phòng, vị ca ca kia chỉ vào nam tử thô lô nói, là hoàng tử Yến Vũ Quốc Yến Đạt Lãng, chúng ta vừa mới đang chơi đá cầu, nhất thời dùng sức quá mạnh, cho nên cầu bay ra ngoài, thiếu chút nữa đánh trúng đệ, ca ca ở đây xin lỗi đệ. A, thì ra là thái tử Tề Nguyệt Quốc vị thái tử nhân ái nổi tiếng kia a. Yến Đạt Lãng, đứa con mà hoàng đế Yến Vũ sủng ái nhất. Không thể nào, chính là con gấu này sao? Thì ra là nhân thái tử, Khuynh Đình sớm đã ngưỡng mộ đại danh, hôm nay vừa gặp, quả thật danh bất hư truyền. Mà Khuynh Đình đang đứng bên cạnh xem kịch vui mang theo nụ cười nho nhã đi lên phía trước nói, "Khuynh Đình huynh nói đùa, đại danh của nhị hoàng tử Long Lân mới là như sấm bên tai." Nguyệt Quân Phong quay lại dùng chiêu bài cười, nói, "Ha ha, các vị hoàng tử đều là nhân trung trí lòng, rồng trong loài người, Nguyên Khải có duyên quen biết với các vị, đó là vịnh hạnh cả Nguyên Khải." Nguyên Khải nhân cơ hội bắt đầu kết thân nói, Khuynh Cuồng dễ dàng nhìn ra được vẻ khinh miệt không một chút che giấu trên mặt Yến Đạt Lãng, đôi mắt đen vừa động, trong lòng đã nắm chắc. "Hoàng tử Khuynh Cuồng, có phải là có hứng thú muốn đá cầu hay không a? Có muốn học hay không nha?" Thấy Khuynh Cuồng cúi đầu, nhìn quả cầu trong tay, Nguyệt Quân Phong cho rằng nàng đối với xúc cúc có hứng thú, liền nhẹ giọng hỏi. Khuynh Cuồng vừa định trả lời, chợt vang lên một tiếng cười mang theo khinh thường giễu cợt, nhìn bộ dáng hắn yếu đuối như vậy, học đá cầu, đừng làm cho người khác chết cười. Theo tiếng nói nhìn lại, trên lan can hành lang gấp khúc, một thiếu niên thân mặc áo gấm nghiêng người ngồi trên lan can, vẻ mặt ngạo mạn và khinh thị. Nhìn thiếu niên kia, trong đôi mắt tĩnh mịch của Khuynh Cuồng có cái gì đó đang cuộn, mang theo xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chương 19, kết thù người đăng, giờ ấn tở hở ONG thiếu niên này làm cho nàng nghĩ đến một người. Bạn trai kiếp trước của nàng Tô Hạo Đông, nói thật, thời điểm chưa biết hắn là do ba ba của nàng tìm về để quyến rũ nàng, nàng thật sự là cùng hắn hẹn hò, cũng không phải nói là đã yêu hắn, chỉ có thể nói là yêu mến, từ trước đến giờ nàng yêu mến mỹ nhân, mà hắn rất hợp khẩu vị của nàng, cho nên từ trong rất nhiều mỹ nhân nàng đã chọn hắn làm bạn trai của nàng, chỉ là không ngờ, thử, lần đầu tiên, nàng thật lòng, lại là kết quả như vậy. Thiếu niên trước mắt này, diện mạo chẳng qua cũng chỉ 13, 14 tuổi, da trắng hơn tuyết, mày như mực vẽ, mặt như trái đào, tuy là tuổi chưa lớn, nhưng có thể tưởng tượng được, vài năm sau nhất định là một yêu nghiệt, so với Tô Hạo Đồng kia đẹp trai gấp trăm lần, nhưng hắn có một điểm rất giống Tô Hạo Đồng, đó chính là đôi mắt của hắn, một đôi mắt phượng mỹ lệ, khóe mắt nết lên hẹp dài, ánh mắt như say như không, khiến cho người khác cảm thấy mông lung mà kỳ diệu, biết phóng điện, có thể làm cho lòng người dao động, chính là đôi mắt này hợp khẩu vị của nàng, hấp dẫn nàng. Nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy đôi mắt đó, nàng liền cảm thấy chán ghét, cảm thấy tức giận, hận không thể hủy hoại hắn, rất không may, thiếu niên ngạo mạn này sẽ vì có đôi mắt này mà phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Hồ Ly Tinh, ngươi nói ai yếu đuối? Không chỉ xúc cúc mà bóng đá, ngay cả bóng chuyền cũng không thể so được với da, xúc cúc nhỏ bé thì lại không cần phải nói. Chân nhỏ của Khuynh Cuồng đá về trước một cái, một bộ hung hăng cản quấy không ai bị nổi mà hô lớn, nhìn thấy thiếu niên ngạo mạn bộ dạng hoàn toàn mơ hồ, nàng liền muốn cười thầm, cố ý nói bóng đá, nói bóng chuyền, làm cho hắn xoắn xít. Thiếu niên ngạo mạn mang bộ dáng chưa hết nghi hoặc, ngoại trừ Khuynh Cuồng, những người khác cũng đều nhăn mày nghĩ thầm, bóng đá này còn có cái gì bóng chuyền, đây là cái gì vậy a? Tiểu thí hải, đứa bé, ý chỉ cách gọi khinh thường, ngươi nói ai là hồ ly tinh? Thiếu niên ngạo mạn rất nhanh đã kịp phản ứng, không tiếp tục loanh quanh với bóng đá nữa, tức giận ngút trời vượt qua lan can, xông đến trước mặt Khuynh Cuồng, tức giận gào to, "Hồ Ly Tinh!" Hắn cũng không quyến rũ ai, tại sao lại dùng lời nói miêu tả nữ nhân không biết xấu hổ đến để hình dung hắn? Ai đáp lại là nói người đó, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, không phải là Hồ Ly Tinh thì là cái gì? Mọi người nói xem, có phải là hắn rất giống Hồ Ly Tinh hay không à? Dễ dàng tức giận như vậy, lại là một tên gia hỏa không não. Toàn bộ mọi người ở đây rõ ràng là âm thầm đánh giá một hồi, rút ra một kết luận, thật sự giống, gương mặt hại dân hại nước này, chính là Hồ Ly Tinh mà. Ngươi xem, mọi người cũng cho là như vậy, Hồ Ly Tinh. Khuynh Cuồng hất tóc, hừ lạnh một tiếng, dùng giọng mũi trả lời hắn, không đem hắn tức chết không được. Người thiếu niên ngạo mạn chỉ tay vào Khuynh Cuồng, nói không ra lời, đột nhiên đem nàng trên dưới đánh giá một hồi, tay phải co rút lại, trong mắt người khác nhìn thấy thì là làm động tác của quyền, cong môi cười một tiếng, nói, hoàng tử Khuynh Cuồng khen nhầm, bản hoàng tử tuy bề ngoài tuấn mỹ, cũng không dám nhận ba chữ Hồ Ly Tinh, có lẽ ba chữ này càng thích hợp với hoàng tử Khuynh Cuồng, không phải sao? Ngón giữa tay phải giấu sau tay trái lén bắn ra. Khuynh Cuồng nhất thời không quan sát, chúng chiêu, đầu gối nói một cái, mềm nhũn ra, gần như quỳ xuống. Ai bia, cho dù bản hoàng tử nói đúng như vậy, hoàng tử Khuynh Cuồng cũng không cần hành đại lễ như vậy. Thiếu niên ngạo mạn vẻ mặt kinh ngạc mà cười nói, cho dù là ai cũng có thể thấy được là hắn đang giả vờ. Đáng ghét, ngươi đánh lên ta. Đáng chết, nhất định là một cao thủ thâm tàng bất lộ, tên gia hỏa này cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nàng quá sơ suất. Ta đánh lén ngươi lúc nào? ngươi đừng đổ oan cho ta. Thiếu niên ngạo mạn đưa tay ra, vô cùng vô tội nói lại không giấu được ý cười đắc ý trong mắt Hoa Đào. Khuynh Quân vừa tức giận, đôi mắt híp lại, lần đầu tiên ăn một chút thiệt thòi, lại bại dưới tay tên gia hỏa nàng ghét nhất, đáng ghét. Tam đệ, đừng quậy nữa. Mà Khuynh Đình nhìn thấy Khuynh Quân mất mặt không ít, sợ xảy ra việc gì không thể thu dọn, đi lên trước một bước, chắn ngang giữa hai người, bình tĩnh nói, quay đầu, vẻ mặt nho nhã chắp tay nói với thiếu niên ngạo mạn, nếu như Khuynh Đình đoán không sai, ngươi là thái tử Vân Quốc Vân Huyền Tiên. Đúng vậy. Vân Huyền Tiên ngạo mạn ngẩng mặt lên trời nói, lại quay lại nhìn Khuynh Quân và Mạc Khuynh Đình một cái, tự nói một mình, hai huynh đệ sao lại khác nhau nhiều như vậy. Nói xong lại khinh thường hừ Khuynh Quân một cái. Thái tử Huyền Tiên chê cười rồi, mời. Mạc Khuynh Đình cười nói, lôi kéo Khuynh Quân đi về Long Nguyện dưới sự dẫn đường của Nguyễn Khải. Hồ Ly Tinh, ngươi cẩn thận, Mạc Khuynh Quân ta sẽ không cho qua như vậy. Khuynh Quân bị Mạc Khuynh Đình kéo, trước khi đi bỏ lại lời nói hung hãn, bây giờ nhiều người như vậy, lại không biết thực lực của mỗi người như thế nào, ra tay không tốt, nếu như để lộ võ công càng là lợi bất cập hại, nhưng là nàng sẽ không để cho hắn dễ chịu, mối thù này bọn họ nhất định kết rồi. Đêm khuya yên tĩnh, trong sương phòng Long Nguyện, thân thể nho nhỏ của Khuynh Quân đứng bên cửa sổ trông ra ngoài, suy nghĩ tùy ý chạy đi chạy lại giữa xưa và nay, đôi mắt kia rất giống với Tô Hạo Đông làm cho nàng nhớ lại sự việc của kiếp trước. Diệp Ảnh đứng ở đằng sau, yên lặng nhìn con người cuồng ngạo lúc này lại tản ra không khí bi thương, trong lòng cũng có chút đau nhói, tam hoàng tử được sủng ái nhất Long Lân Quốc, thân mang võ công tuyệt thế, trong lòng che giấu muôn vàn nhu trí, ngươi cuồng ngạo không ai bằng, sao lại cũng có loại bi thương hủy thiên diệt địa này, là chuyện gì khiến ngươi tuyệt vọng như vậy, là bởi vì Vân Huyền Thiên sao? Ngươi quen biết Vân Huyền Thiên? Lời nói cứ như vậy ra khỏi miệng, Diệp Ảnh kinh ngạc thấy chính mình đem suy nghĩ trong lòng nói ra, không tự nhiên đỏ mặt. Nghe thấy tiếng nói, Khuynh Quân nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lại là cái kia cuồng ngạo mà Khuynh Quân, giống như Khuynh Quân lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng nó lại thật sự tồn tại. Ngươi quan tâm đến ta? Khuynh Quân xoay người, nghiêng đầu, đi đến bên cạnh Diệp Ảnh, ngả lớn dùng ngón tay nâng cằm của hắn lên, xấu xa cười nói. Không có quay mặt sang một bên, giọng nói như tiếng muỗi, không chú ý nghe sẽ nghe không được, nhưng trên mặt lại đỏ ửng như trời chiều có thể nhìn thấy rõ ràng, thật ra hắn chỉ cần lùi về sau một bước, liền có thể thoát khỏi sự kiểm chế của Khuynh Quân, nhưng hắn không làm như vậy, trong tiềm thức, hắn rất thích đứng ở bên cạnh nàng, trên người của nàng có một loại không khí làm cho hắn an tâm. Ha ha, Diệp Ảnh ngươi thừa nhận a. Chăm chú nhìn hắn đủ thời gian uống một chén trà nhỏ, nhìn đến nơi hắn hận không thể đào một cái động mà chui vào, Khuynh Quân mới buông tha hắn, đi đến trước cái bàn, nhảy lên ngồi lên trên, cười khẽ nói, đôi mắt linh hoạt xuất hiện ánh sáng như lửa đốt. Thừa nhận cái gì? Nhìn đôi mắt giống như có ma lực của nàng, tim Diệp Ảnh đập như cái trống, ấp úng nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh, có loại cảm giác rơi xuống bên dưới, có lẽ hắn đã sớm rơi vào nụ cười của nàng. Ngươi cứ nói đi, biết rõ là cúc cầu kia không thể tổn thương ta, ngươi vẫn đứng ra cứu giúp, bây giờ lại quan tâm ta như vậy, ngươi nói xem đây là tại sao? Khuynh Quân vung vẩy hai chân, nhàn nhạt hỏi. Thật là một tiểu hài tử kỳ quặc, không thể phóng khoáng thừa nhận sao? Không cần phải ở đó mà đánh thái cực. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi gặp chuyện, bởi vì ta nhịn không được muốn bảo vệ ngươi, bởi vì ta thích bộ dạng cuồng ngạo của ngươi, bởi vì ta muốn ngươi vĩnh viễn giữ được nụ cười chói mắt đó, bởi vì ta thích. Trong lòng tự hỏi, Diệp Ảnh vì đáp án nhảy ra trong lòng mình hết sức kinh ngạc đến ngây người, cho dù nàng xuất sắc, lợi hại, biểu hiện giống như người trưởng thành, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, sao hắn lại có loại suy nghĩ này đây? Bởi vì trong lòng ngươi đã có ta, thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi, yên tâm, cùng ta lăn lộn ngươi sẽ rất có tiền đồ. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của hắn, Khuynh Quân lộ ra một nụ cười sáng lạ, nhảy từ trên bàn xuống, vỗ vỗ vai Diệp Ảnh, thái độ đại ca nói, tức là, một lần này, nàng đã nghĩ sai rồi, có lẽ là bởi vì nàng chưa bao giờ trải qua tình yêu chân thành đi. Cho nên thông minh như nàng cũng có lúc nhìn lầm suy nghĩ của một người. Nghe thấy câu đầu tiên, tim Diệp Ảnh đập rất mạnh, nhưng là nghe thấy câu sau, tâm của hắn liền trầm xuống, loại tâm tình lên xuống này làm cho hắn rất không thoải mái, có một loại cảm giác cười khổ. Tốt rồi, ngươi đã theo ta, liền phải nghe lời ta, đêm nay đưa ta đến tham quan Huyền Viêm lâu kia. Bàn tay nhỏ bé vung lên, Khuynh Quân cũng không chú ý thấy vẻ mặt rất không bình thường của Diệp Ảnh, một lòng đặt vào sự kiện Huyền Viêm lâu kia. Chương 20, tham gió Huyền Vương lâu, thượng, người đăng, tờ giờ ấn tờ hở on g dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, đêm giết người. Hai bóng người nhanh như chớp bay ra khỏi dịch quán, dưới sự che chở của cảnh sắc ban đêm, nhẹ nhàng đạp lá trúc, như một làn khói xanh biến mất trong màn đêm đen kịt. Vùng ngoại Omino, một cánh rừng rậm lớn đều là đại thụ cao chọc trời, mỗi một cây đều giống nhau không khác biệt nhiều, và buổi tối có thể cảm thấy trong rừng từng trận gió lạnh, còn có sương mù mờ mịt, trong quỷ dị lộ ra khủng bố làm cho da đầu người ta run lên, bởi vậy nên có rất ít người dám can đảm đi vào, được xưng là có vào không ra. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, đã có người thật sự không sợ chết đi vào khu rừng rậm cổ quái này, hơn nữa là một lần đến hai người. Khuynh Quân vẫn như cũ thân mặc một bộ tiểu y bào trắng, y bào nhỏ mặc bên trong, đi vào khu rừng rậm cổ quái này chẳng những không lộ vẻ đột ngột, ngược lại càng làm cho khu rừng rậm này tăng thêm không khí khủng bố, từ xa nhìn lại đặc biệt giống như một con quỷ áo trắng đang bay. Hai người dừng trên một cây đại thụ, tố chất hắc ám trong người Khuynh Quân bắt đầu trỗi dậy, đột nhiên nhớ lại kiếp trước, thời gian lãnh đạo thiên cực môn càn quét hai phe hắc bạch, lúc đó nàng đối với thế gian tràn đầy thù hận, nàng dùng việc giết chóc, dùng máu, dùng tiếng kêu thảm thiết của kẻ thù để chứng minh sự tồn tại của chính mình, để phát tiết bất mãn của chính mình. Nàng kiên cường sừng sững đối đầu với sóng gió đứng trên đỉnh cao thế giới, trong bóng tối, nhìn xuống thế gian hùng. Vẫy trong đau khổ, xây dựng vương quốc của chính mình, đem tất cả những người xem thường nàng đều đạp dưới chân. Đoạn thời gian sống trong thế giới bóng tối đẫm máu đó lại chính là những ngày mà nàng nhớ nhất, bởi vì khi đó nàng không phải chỉ có một mình. Nếu như nói kiếp trước nàng có cái gì không bỏ được, đó chính là huynh đệ tỷ muội trong tiên cực môn, là bọn họ cùng nàng vượt qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời, là bọn họ làm cho nàng có lý do sống sót, có thể đến cuối cùng nàng vẫn là vì tình thân bỏ rơi bọn họ, một mình rời bỏ thế giới kia. Nếu như ta đoán không sai, khu rừng rậm này nơi nơi ẩn giấu cơ quan, cái gọi là có vào không ra, nhất định là chết trong những cơ quan này. Đôi mắt linh động của Khuynh cuồng quét nhìn bốn phía một chút, có miệng cười nói, nơi càng bị dị càng có thể khơi dậy hứng thú. Kinh ngạc vì nhanh như vậy nàng đã phát hiện khu rừng không bình thường, Diệp Ảnh bất động một lát, mới gật gật đầu nói, phải, nếu không có người dẫn đường, rất khó có người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Khuynh cuồng tiêu ngạo con môi cười một tiếng, cho dù không có Diệp Ảnh dẫn đường, một khu rừng nhỏ cũng giữ không được nàng, nhìn Diệp Ảnh, hỏi, Huyền Viêm lâu ở gần đây? Tuy là câu hỏi, giọng điệu lại là khẳng định. Diệp Ảnh hơi cúi đầu xuống, không trả lời, nói thật, bây giờ trong lòng hắn còn đang đấu tranh do dự, một khi nói ra, thật sự là hoàn toàn phản bội Huyền Viêm lâu. Diệp Ảnh, đã đi đến nước này, ngươi còn muốn do dự sao? Lúc ngươi đồng ý cùng ta đến Nguyên Đô, ngươi đã không có đường lui rồi. Lời nói nhẹ nhàng mà có lực từ trong miệng Khuynh cuồng nói ra, đôi mắt linh động thâm thúy mang theo hùng hổ doan người, tuyệt đối không phải là một đứa bé 9 tuổi có thể có được, ngược lại giống một bá chủ nắm giữ thiên hạ, loại khí phách này không phải phát ra từ bên ngoài mà từ trong lòng. Túi đầu một lát, đến lúc ngẩng đầu lên, chính là vẻ mặt thông suốt và kiên định, một ngón tay chỉ, khẽ nói, đó là cửa vào Huyền Viêm lâu. Nàng nói rất đúng, hắn sớm đã không còn đường lui, lúc đồng ý đến Nguyên Đô, lòng hắn sớm đã phản bội tổ chức, lúc đồng ý đưa nàng đến đây, lòng hắn sớm đã là của nàng rồi. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, đó là một cái hồ. Nghi ngờ chỉ về cái hồ, giọng nói của Khuynh cuồng hơi thay đổi nói, ngươi nói cái hồ đó là đường vào Huyền Viêm lâu? Không thể nào. Cổ mộ dưới ngòi bút của Kim Dung đại thúc thật sự tồn tại. Phải, đường vào ở dưới đáy hồ. Diệp Ảnh gật gật đầu, đưa ra một đáp án khẳng định. Thủ lĩnh của các ngươi không phải là truyền nhân của phái cổ mộ chứ? Khuynh cuồng vừa nghe, thật sự choáng váng, phái cổ mộ của Kim Dung đại thúc hiện thế sao? Phái cổ mộ? Diệp Ảnh không hiểu gì nhìn Khuynh cuồng đang bị đả kích lớn nói, cửa vào Huyền Viêm lâu thật sự làm cho người ta rất không ngờ đến, nhưng cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Không hiểu được. Chính là môn phái sống trong cổ mộ. Nhìn Diệp Ảnh vẫn bộ dạng mơ hồ không rõ như vậy, Khuynh cuồng đột nhiên nghĩ tới, lúc này nói chuyện Thần Điêu đại hiệp với hắn làm gì à? Tùy tiện nói một câu, vung tay lên, lại nói, được rồi, mặc kệ hắn có phải hay không, chúng ta trước tiên đi vào đã. Nói xong nhún người nhảy lên, không làm bắn một giọt nước lặn xuống đáy hồ, Diệp Ảnh theo sau đi xuống. Hồ nước trong veo dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, so với mặt hồ còn sáng hơn, hai người Khuynh cuồng nín thở, mở to mắt, không ngừng lặn sâu xuống đáy hồ, mãi cho đến khi gặp một chỗ nước xiết. Diệp Ảnh chỉ chỗ nước xiết kia, ra hiệu đây là cửa vào. Khuynh cuồng gật gật đầu, hai người đồng thời bơi về chỗ nước xiết, bóng dáng lập tức biến mất. Thuận theo dòng nước xiết hai người tiến vào một cửa động, dùng nội lực làm khô quần áo trên người. Huyền Viêm lâu chia thành 7 tầng, mỗi cấp sát thủ chỉ được cho phép sinh hoạt tiếp nhận huấn luyện ở tầng tương ứng, ta là sát thủ cấp 4, chỉ ở tầng thứ 4, 3 tầng trên chưa từng đi qua, bây giờ chúng ta nhất định là đang ở cửa tầng thứ 4, thông qua con đường bí mật này, có thể đi vào tầng 4. Chỉ vào con đường tăm tối, Diệp Ảnh nói, thủ lĩnh của các ngươi ở tầng cao nhất. Khuynh cuồng hơi nhăn mày hỏi, theo như hắn nói, Huyền Viêm lâu là dựa vào cấp bậc phân chia, hắn là cao thủ cấp 4, nhất định là sát thủ cấp 4, vậy 3 tầng trên chia nhau là cao thủ cấp 5, cấp 6, cấp 7, vậy vị thủ lĩnh kia võ công nhất định càng cao, mà nàng chỉ là một cao thủ cấp 6, cơ thể vẫn chỉ là một đứa bé, nếu muốn dựa vào sức lực của một mình nàng khiêu khích hang ổ của người ta, gần như không có khả năng, nhưng đối với Mạc Quynh cuồng mà nói, việc gì không có khả năng đều sẽ biến thành có khả năng. Lão giả chết tiệt đáng ghét lại dám lừa gạt nàng, còn nói nàng là cao thủ hiếm có trong thế gian, như thế nào lại nhảy ra nhiều cao thủ so với nàng còn lợi hại hơn như vậy? Không biết, ngoại trừ thủ lĩnh của 3 tầng trên được gặp thủ lĩnh ra thì cũng không có ai gặp được hắn. Diệp Ảnh lắc lắc đầu nói, thần bí như vậy. Thông qua mật đạo tam tối, nhảy xuống cửa động, đập vào mắt là một con đường chuyên dùng, một trận tiếng bước chân hơi băng lên, cơ thể hai người động một cái, giống như thạch sùng dính chặt trên tường. Một giây sau, 4 hắc y nhân đeo khăn đen đi đến, đôi mắt bén nhọn quét nhìn bốn phía rồi mới rời đi. Chờ 4 người đi xa, hai người bọn Khuynh cuồng mới nhảy xuống, Diệp Ảnh chỉ bên phải, ra hiệu cho Khuynh cuồng đi về phía bên phải. Hai người sử dụng cách thức như nhau, đem toàn bộ tầng 4 thăm dò vài lần, căn bản không thật sự phát hiện cái gì. Suy nghĩ một chút, Khuynh cùng nói, lên tầng 7. Một thủ lĩnh cao cấp đều sẽ ở tầng cao nhất, mà bí mật cũng sẽ ở tầng cao nhất, không cần đến nơi khác. Tầng 7. Diệp Ảnh chấn kinh, nàng cũng quá cuồng vọng đi, cao thủ cấp 7 cũng không phải là tùy tiện nói đùa, một khi bị phát hiện, hai người không thể không chết ở đây. Yên tâm, ta sẽ không đem mạng sống của chính mình ra đùa, cũng không đem mạng sống của ngươi ra làm trò đùa, cứ việc dẫn đường là được rồi. Khuynh cùng tự tin cười một cái, vỗ vỗ vai của hắn nói, không có lý do, chỉ là tin tưởng nàng. Diệp Ảnh gật gật đầu, đi trước dẫn đường. Một bức tường đá chặn đường bọn họ, Diệp Ảnh đi qua bên phải, duỗi tay trái phải ấn lên mấy viên gạch trên tường, bức tường chặn ở phía trước anh một tiếng, kéo lên trên, xuất hiện một cầu thang thật dài. Có người đã từng nói với ta, từ nơi này có thể trực tiếp đi đến tầng 7. Diệp Ảnh vô tình kéo tay Khuynh cuồng, vừa đi lên cầu thang vừa giải thích. Hai người vừa đi vào, tường đá liền tự động hạ xuống, trong cầu thang một mảnh tối om. Xoẹt, ánh lửa yếu ớt miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước, Diệp Ảnh một tay cầm dụng cụ đốt lửa, một tay kéo Khuynh cuồng, đang nghĩ đi lên phía trước, lại phát hiện người bên cạnh đứng bất động. Làm sao vậy? Ngươi yên tâm, người kia, ta tin tưởng hắn. Biết Khuynh Cuồng nghi ngờ cầu thang bí mật này, Diệp Ảnh giải thích. Ta tin tưởng ngươi, ngươi đã cho là người đó đáng tin, vậy không có chuyện gì nữa. Nở một nụ cười tín nhiệm, đổi lại Khuynh Cuồng nắm tay Diệp Ảnh kéo đi, kiên định đi về phía trước, nếu muốn đạt được sự tin tưởng của nàng rất khó, nhưng một khi đã đạt được, như vậy nàng sẽ tin tưởng người đó vô điều kiện, bao gồm cả khả năng nhìn người của người đó. Được bàn tay nhỏ mềm mại kéo đi, trong lòng Diệp Ảnh cũng trở nên vô cùng mềm mại, lời nói của nàng không khác gì rót một dòng nước ấm vào trong nội tâm mềm yếu của hắn, sống qua 15 năm, lúc này hắn mới cảm thấy tim của hắn còn sống, có lẽ nên nói là đứa bé trước mặt đã cho hắn một trái tim. Khuynh Cuồng đi lên phía trước, không biết ánh mắt của người đằng sau nhìn mình đã thay đổi, mang theo một loại tình cảm không tên kiên định và kiên quyết không hề do dự. Đi hết cầu thang thật dài lại là ngõ cụt, một bức tường phẳng lì không nhìn ra có cái gì cơ quan. Ngõ cụt sao? Diệp Ảnh nhăn nhăn mày, trên mỗi viên gạch gõ xuống mấy cái, không phát hiện cái gì. Nhất định có đường. Khuynh Cuồng nói chắc chắn, nghiêng đầu, cẩn thận quan sát một hồi, nửa ngày, đôi mắt sâu thẳm sáng lên, mang theo thật nhiều ý cười, nhón mũi chân, tay nhỏ khẽ gõ xuống 3 cái trên viên gạch thạch bích bên trái, lại khẽ gõ xuống 7 cái trên viên gạch bên dưới chéo về bên trái. Bức tường trắng trước mặt anh một tiếng, di chuyển về bên phải, từng đợt ánh sáng chói mắt từ sau bức tường chiếu ra, rọi sáng cả con đường âm u khá lắm, lại còn dùng đến thuật cửu cung, may mắn kiếp trước nàng đã từng nghiên cứu qua, còn có cái gì đang chờ nàng ở phía trước đây. Khuynh Cuồng thầm nghĩ. Chương 21, thăm dò Huyền Biêm lâu, hạ, người đằng, tờ giờ ấn tờ hở ONG hai người lắc mình mà vào, tường đá lại đóng lại vang một tiếng, bọn họ lập tức bị những gì đang chứng kiến dọa sợ ngây người, rõ ràng, vị trí hiện tại của bọn họ là một gian bí thất rộng tinh thang, bốn phía trên mặt tường khảm bốn viên dạ minh châu vô cùng lớn đem toàn bộ bí thất chiếu sáng giống như ban ngày. Lam Dạ Chi Quang nhìn chằm chằm bốn viên dạ minh châu kia, khóe miệng Khuynh Cuồng gợi lên một nụ cười quỷ quệt, nếu nàng nhớ không lầm mà nói, bốn viên dạ minh châu Lam Dạ Chi Quang này là chí bảo của Hoàng thất Vương Triều Thiên Nguyên. Diệp Ảnh đối với Dạ Minh Châu không có hứng thú, cũng không biết cái gì gọi là Lam Dạ Chi Quang, nhưng thật ra bạn khắc họa trên tường, khiến cho vì hắn hứng thú, chỉ vào một bức trong đó nói với Khuynh Cuồng, "Ngươi xem." Chỉ thấy, trừ bỏ mặt tướng phía chính đông, ba mặt khác đều có một bức bích họa thật lớn, nửa trên mặt tường phía chính là mở khắc một tướng quân mặc chiến bào dẫn dắt quân đội đang tác chiến, dưới chân là hài cốt chồng chất như núi, phía chính tây khắc thứ giống như địa ngục trần gian, lửa lớn ngập trời vô tình như nụ cười dữ tợn của đạo phủ, chết ở dưới đao có đầy đủ nam nữ già yếu, trạng thái chết của mỗi người đều khác nhau, cực kỳ thống khổ. Bước phía chính bắc kia là kỳ quái nhất, cũng là bước Diệp Ảnh chỉ vào, trong tranh, mặt trời, mặt trăng thế mà lại đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, rất nhiều người quỳ ở dưới, trong đó có người mặc long bào, có người mặc chiến bào, có người mặc quan phục, mỗi người đều như đang sám hối. Kỳ quái, trên ba mặt tường này hình như đang nói chuyện xưa gì đó. Khuynh Cuồng thì thào tự nói, đối đầu nghĩ, lại nghĩ không ra nguyên do. Là đang nói câu chuyện gì vậy? Diệp Ảnh tò mò hỏi, giống như là một đệ tử tò mò đang khiêm tốn thỉnh giáo, tình huống ở chung của hai người giống như tự nhiên đều là vậy. Ta làm sao mà biết, người ta chẳng qua là cái tiểu hài tử 9 tuổi mà thôi, ngươi cho ta là vạn sự thông sao? Khuynh Cuồng liếc trắng mắt, tức giận nói, tự đến một bên kiểm tra toàn bộ đi tìm bí mật. Ngươi không phải tiểu hài tử, rõ ràng là một quái vật. Diệp Ảnh nhíu môi, thì thào lẩm bẩm, sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình hắn cũng biến hóa rất lớn. Ngươi nói cái gì? Khi mắt, Khuynh Cuồng nhìn hắn vẻ rất nguy hiểm, tra hỏi, đừng tưởng rằng hắn nói nhỏ như vậy thì nàng nghe không thấy. Không, không có gì, ta đi bên kia nhìn xem. Bị bắt được, Diệp Ảnh khẩn trương mạnh mẽ lắc đầu, mặt căng tới đỏ bừng, chạy tới phía góc hẻo lánh cách Khuynh Cuồng xa nhất. Thật đáng yêu. Cười thầm một tiếng, Khuynh Cuồng tiếp tục bắt tay vào tìm kiếm xung quanh. Gì? Có cái hộp sắt nhỏ tinh xảo, khóa lại, à, một cái khóa nho nhỏ sao có thể làm khó được mà Khuynh Cuồng ta. Nàng nhổ một sợi tóc xuống, thuần thục cắm vào ổ khóa, một sợi tóc gãy mềm nhũn, cách một tiếng, khóa mở. Diệp Ảnh vẫn ở góc xa nhìn chăm chú vào Khuynh Cuồng, lúc này thấy nàng dùng một sợi tóc liền dễ dàng mở hộp sắt, ánh mắt lộ vẻ bội phục, trời ạ. Nàng còn muốn cho hắn bao nhiêu kinh ngạc, quả thực chính là vạn sự đều có thể. Hộp sắt vừa mở ra, đập vào mắt là một tấm da trâu. Lấy ra xem, Khuynh Cuồng nhất thời cười tươi. Là cái gì vậy? Thấy Khuynh Cuồng cười âm hiểm như vậy, Diệp Ảnh lạnh cả người, có chút sợ hãi hỏi, trực giác có người sắp gặp họa. Bản đồ phân bố cơ quan Huyền Biêm lâu. Khuynh Cuồng giơ tấm da trong tay lên, cười gian, có tấm bản đồ này, Huyền Biêm lâu không còn thần bí. Thu hồi bản đồ, mắt Khuynh Cuồng lại quét lại toàn bộ mật thất một lần, cuối cùng đem tầm mắt cố định ở mặt tường chân nhận phỉ ạ chính đông kia, chậm rãi thong thả bước qua, khẽ vuốt trên mặt tường kia một chút, bằng cảm giác, nàng cảm thấy này mặt tường có chút cổ quái. Đi lùi lại hai bước, trong mắt chuyển động linh động, nửa ngày sau liền khẽ cười, sờ soạn một hồi trên cái bàn kê sát tường, rốt cục đụng đến một chỗ hơi gồ lên bất thường ở góc mé trái cái bàn, nhấn một cái, chi một tiếng chính giữa tường lộ ra một cái ô vuông nhỏ, trong ô vuông đặt một khối mộ bài. Kỳ quái là, trên mộ bài không có viết chữ, mà là vẽ một con rồng, rồng phun lửa, trên hỏa long là một mặt trời cùng một mặt trăng. Lại là mặt trời cùng mặt trăng, sao lại giống huy hiệu giáo phái của Nhật Nguyệt Thần giáo như vậy? Chẳng lẽ không phải cổ mộ phái mà là Nhật Nguyệt Thần giáo? Khuynh Cuồng bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, làm sao lại có thể nghĩ tới chuyện này rồi, chính là nơi này chỗ nào cũng lộ vẻ quỷ dị, quá mức kỳ quái. Đây là Diệp Ảnh còn chưa có nói xong, liền bị Khuynh Cuồng che miệng lại, rất nhanh ấn vào cơ quan, hai người lắc mình trốn đằng sau chiếc tủ. Gần như cùng lúc bọn họ trốn đi, ầm vang một tiếng, mặt tường bên trái phía chính nam mở ra, bốn người đi vào, ba cái hắc y che mặt, còn có một người mặc huyền y, đầu mang đấu lạc. Sự kiện kia chuẩn bị như thế nào? Người mặc huyền y hỏi, Nghe thanh âm, rất giả, hẳn là một nam tử có tuổi. Đã chuẩn bị ổn thỏa. Một hắc y nhân trong đó cung kính đáp. Tốt lắm, lâu chủ đã truyền mệnh lệnh xuống, ngày đoan ngọ độc thủ, cấp 5 cấp 6 hành động huyền y nam tử nói. Là. Ba người cùng đáp. Sao không nói nữa? Đang âm thầm nghĩ hoặc, một cỗ trưởng phong mạnh mẽ đánh nút lại, khuynh quần cả kinh, thầm nghĩ, không tốt, lôi kéo Diệp Ảnh, toàn thân bay lên, tay áo tung bay, lúc rơi xuống đất vẫn không quên kéo chiếc khăn trắng ra che kín mặt. Các ngươi là người phương nào? Hai mắt huyền y nam tử dưới đấu lạp nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hai người bịt mặt một đen một trắng trước mặt, dáng người nhỏ nhắn như thế, hẳn là không phải người trong lâu, làm sao có thể tới đây? Khuynh cuồng trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm gắt gao khóa trụ bốn người này, xem hơi thở, ba cái hắc y nhân kia đều là cao thủ ngoài cấp 5, một cái thậm chí trên nàng, hẳn là chính là tầm chủ của tầng 5, 6, vậy theo như lời của Diệp Ảnh, mà nam tử mặc huyền y này nhất định chính là thủ lĩnh, về phần là cao thủ cấp mấy thì nàng còn chưa cảm ứng được. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, làm sao xui xẻo như vậy, không phải nói thủ lĩnh này ít khi xuất hiện sao? Như thế nào nàng đầu tiên liền đụng phải, nếu chỉ ba cái hắc y nhân kia, nàng còn có biện pháp đối phó, nhưng đối mặt cao thủ trong cao thủ này thì có chút không chắc rồi. Giết không tha. Kinh ngạc khi thấy khí thế của hai người này, nhất là cái người mặc đồ trắng kia, huyền y nam tử lạnh lùng phun ra ba chữ này, mặc kệ bọn họ là người phương nào, đều phải chết. Ba cái hắc y nhân tuân lệnh, nháy mắt di động, thân hình quỷ mị nhẹ nhàng mà lên, người chưa đến, khí tới trước. Khuynh cuồng hít mắt, vững vàng như núi, cho đến trưởng phong đập vào trước mặt mới nghiêng người tránh, đồng thời giơ tay phải lên, xuất trưởng. Trưởng lực mạnh mẽ mà kéo dài không dứt đánh thẳng vào phía sau lưng hắc y nhân. Hắc y nhân cả kinh, một cái lộn ngược ra sau, né sang một bên, trưởng lực mạnh mẽ in trên tường, một chiêu không trúng, Khuynh cuồng còn chưa phát động đòn thứ hai, một cái hắc y nhân khác đã đá một cước cắt ngang tới, một cước này vô cùng nhanh chóng mãnh liệt, mang theo khí tức mạnh mẽ, nếu đón đỡ khẳng định lưỡng bại câu thường, đồng tử Khuynh cuồng co rút lại, điểm nhẹ chân bật lên, ở giữa không trúng xoay tròn 360 độ, thân hình cái chuyển, đá ra một chiêu liên hoàn cước, hắc y nhân không nghĩ tới, Khuynh cuồng ở giữa không trung lại vẫn có thể biến đổi thân mình, lúc phản ứng đã không còn kịp nữa, bị một cước đá trúng cổ họng, bay đi ra ngoài, đụng vào trên tường, ngã xuống đất mà chết. Vững như núi trong binh pháp Phong Lâm Hỏa Sơn âm lực của Oda Nobunaga, bạn nào từng đọc cổ nạn chắc biết rồi, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó là binh pháp tôn tử. Chương 22, Thịnh yến tết đoan ngọ người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ on ng thừa dịp khi nam tử áo đen bịt mũi nhìn không rõ, Khuynh cuồng nhấn một cái trên tường bên cạnh, ầm ầm, cửa đá mở ra, lôi Diệp Ảnh vọt ra mất thất, chạy về hướng bên phải. Qua một cái hành lang gấp khúc, Khuynh cuồng đưa tay xoay cây đèn trên vách tường, kéo Diệp Ảnh vào một thông đạo khác, tựa vào vách tường, thở phi phò. May mà cao thủ tầng 7 không nhiều lắm, không như tầng 4, có hắc y nhân qua lại, cứ như an toàn đi qua từng cái cửa đá, cho đến khi tiến vào mật đạo, hai người đi về phía trước, cùng tới một cái cửa động, bên ngoài cửa động toàn là nước, hẳn là nó cũng nằm ở đáy hồ, tuy nhiên nước hồ cũng không hoàn toàn trào vào trong. Đi từ đây ra ngoài, chỉ vào cái cửa động kia, Khuynh cùng dẫn đầu nhảy vào, Diệp Ảnh theo sát, hai người lại nín thở, theo dòng nước xiết, bơi về hướng mặt hồ. Giao một tiếng, trong hồ dâng lên hai cột nước, trong cột nước có hai bóng người bay ra, đạp nước mà đi, nháy mắt đã tới bờ hồ, ngập ngừng một chút, đi thẳng hướng rừng rậm. Rào rào vang lên mấy tiếng, hơn 10 cột nước dâng lên, đợi đến khi cột nước hạ xuống, hơn 10 hắc y nhân nhảy ra từ đáy hồ, đuổi theo hai người kia. Vào trong rừng rậm, thấy hắc y nhân đã đuổi tới, Khuynh cuồng đột nhiên dừng lại, đánh một trường vào những mũi tên lóe ra những luồng ánh sáng âm u, hiển nhiên những mũi tên này đều được tầm độc, Diệp Ảnh hiểu ý, kích hoạt cơ quan y như vậy, chốc lát, vô số tên độc bắt đầu bắn lại đây từ bốn phía, cản bước hắc y nhân. Hai người nhân cơ hội bay khỏi rừng rậm, cho đến khi an toàn mới dừng lại, điều chỉnh hơi thở. Khuynh cuồng kéo khăn che mặt xuống, khóe miệng còn vương tia máu, dùng ống tay áo lau đi, ngồi xếp bằng điều hòa lại hơi thở, chân khí quần quật đi lên từ đan điền, chạy qua toàn thân, đi đến đâu, kinh mạch bị thương tự chữa trị một cách kỳ dị, vận chuyển một vòng, vết thương vừa bị đã khỏi hẳn. Đống nhiên mở to đôi mắt, trong con ngươi như có sắc thái kỳ dị biến ảo, dương lên một nụ cười phong túng, thầm nghĩ, ha ha, không ngờ hôn nguyên chân khí lại có tác dụng tự chữa trị, hơn nữa hiệu quả trị liệu rất nhanh, vừa rồi nàng bị một trường kia làm cho hơi thở hỗn loạn, khí huyết bốc lên, một lần điều tức liền huyết khí thông thuận, tinh thần phấn khởi. Liếc Diệp Ảnh một cái, trên đầu đầy mồ hôi, mày nhíu chặt tỏ vẻ hắn điều hòa hơi thở rất khó khăn, bị thương rất nặng. Nghĩ, Khuynh cùng đứng dậy, đi tới sau Diệp Ảnh ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng dán lên lưng hắn, chân khí quần quận không ngừng thông qua lòng bàn tay Khuynh cuồng chạy vào thân thể hắn. Diệp Ảnh kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vận khí cho hắn, không phải nàng cũng bị thương nặng sao? Lại nghĩ năm ấy nàng mới 9 tuổi đã là cao thủ tuyệt thế, trên người nàng còn có cái gì là không thể? Trong lòng ấm áp, cơ thể tự nhiên tiếp nhận luồng chân khí này, đi theo kinh mạch, nửa ngày, hai người đồng thời thu khí, mặc dù không khỏi hẳn như Khuynh cuồng, nhưng cũng tốt lên hơn phân nửa. Trở lại dịch trạm, sắp trời đã sáng, một đêm này thật là quá mạo hiểm a. Nhưng mà thu hoạch cũng không nhỏ. Khuynh cuồng ngồi ghế trên, nghiên cứu bản đồ phân bố cơ quan, một tay gõ bàn nhẹ, như đang tự hỏi, Diệp Ảnh khoanh tay đứng ở một bên. Nửa ngày, Khuynh cuồng mới mở miệng nói, ngày mai chính là tiết đoan ngọ, nhất định sẽ có trò hay lên sân khấu. Diệp Ảnh, ngày mai người không thì ổ ta tiến cùng, nghĩ cách liên hệ người kia, ta muốn gặp hắn. Ân. Gật gật đầu, Diệp Ảnh biết nàng nói đến người nói cho hắn về cái mật đạo kia. Không hỏi ta vì sao, nàng thật kinh ngạc vì hắn không hỏi gì đã đồng ý, nàng không nhớ hắn có nghe lời như vậy. Ta tin tưởng người có lý do của mình, mà ta chỉ cần tin tưởng người là được. Yên lặng nhìn Khuynh cuồng, Diệp Ảnh kiên định nói. Quay đầu, đôi mắt linh động sâu thẳm của Khuynh cuồng mang theo ý cười thật sâu, trong đôi mắt hắn, nàng nhìn thấy sự kiên định và tín nhiệm quen thuộc, cười hỏi, Diệp Ảnh, quyết định.
"Vâng, Diệp Ảnh bái kiến chủ tử."
Quy xuống, quật ngạo như hắn, lần quy này là dùng linh hồn tuyên thệ, hứa nguyện trung thành, cả đời là tùy tùng. Nhảy xuống ghế dựa, Khuynh Cùng chậm rãi phong thả bước qua, nhẹ nâng Diệp Ảnh dậy, khẽ cười nói, "Tốt." Nàng biết, nàng đã thật sự thu phục được sát thủ quật ngạo, ngang tàng bướng bỉnh, này, Diệp Ảnh chính là bước đầu tiên nàng lập thế lực. Qua một hồi, sắc trời đã tỏ, Thái tử Thiên Nguyên tự mình đến dịch quán nên đón các quốc gia vào cùng, dự hội tiết đoan ngọ. Thiên Nguyên hoàng triều mặc dù đã xuống dốc, nhưng hoàng cung lại là càng ngày càng rộng rãi đồ sộ, cung điện càng xây càng nhiều, văn võ bá quan Thiên Nguyên coi đây là vinh quang, dọc theo đường đi không ngừng khoe ra hoàng cung huy hoàng với sứ thần các nước. Chính điện Thiên Nguyên vốn là chỗ vào triều thảo luận chính sự, nay lại bị Thiên Nguyên hoàng đế dùng để bắt đầu mở thịnh yến vào buổi trưa. Trên điện tiếng đàn sáo vang bên tai không ngừng, vũ cơ xinh đẹp nhanh nhẹn ca múa, ăn uống linh đình đều là vẻ suy vong. Hoàng đế Thiên Nguyên là Thiên Nguyên Hải có sắc mặt đen gầy, ánh mắt đục ngầu, nụ cười mang theo định mọt mà ngồi xuống ghế rồng, ngồi bên cạnh là Thái tử Nguyên Khải, mà Khuynh Đình và Khuynh Cùng ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên trái, tiếp theo bên phải là Thái tử Tề Nguyệt Quốc Nguyệt Quân Phong, Hoàng tử Yến Vũ Quốc Yến Đạt Lãng, vị trí đầu tiên bên tay phải là Thái tử Sở Vân Quốc Vân Huyền Thiên, tiếp đến là Vương gia Phượng Liêu Quốc Phượng Tử Nguyệt, Vương gia Hàn Sương Quốc Sương Ngạ, sau đó là Vương công đại thần Thiên Nguyên hoàng triều, thị vệ thân cận đều đứng sau lưng hoàng tử vương gia các nước, người nào cũng mang đao. Khuynh Cùng mở to đôi mắt, tay nhỏ chống cằm, mê nắm nhìn chằm chằm đám vũ cơ xinh đẹp, thật ra khỏe mắt lại thầm quan sát động tĩnh tất cả mọi người ở đó. Trừ bỏ quân thần Thiên Nguyên hoàng triều, giống như nàng nhìn chằm chằm các thiếu nữ xinh đẹp, hoàng tử vương gia các nước người người mắt lộ tinh quang, tâm tư hoàn toàn không đặt trên người mỹ nhân, Nguyệt Quân Phong, Tiễn Đạt Lãng, Vân Huyền Thiên nàng đều gặp qua, hơn nữa cả nhị ca của nàng, bốn người đều cố ý vô tình nhìn về phía nàng, Nguyệt Quân Phong thật ra vẫn như hôm qua, luôn mang vẻ ôn thuận thiện ý, còn ba người còn lại, không cần phải nói, tuyệt đối là vẻ chán ghét khinh thường. Nhất là tên tiểu tử Vân Huyền Thiên kia, không nhìn mỹ nhân, lại cứ nhìn chằm chằm nàng, còn không ngừng hừ lạnh, người không biết còn tưởng hắn bị nẹt mũi. Không để ý tới hắn, quét mắt về phía Sương Ngạn mới gặp, hắn cũng đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhã nhặn có thừa mà uy nghiêm không đủ, đáng giá nhắc tới là Phượng Tử Nguyệt, phái nữ duy nhất ở đây, tuổi hơi lớn, nhưng vẫn thức tha, ánh mắt mang theo anh khí, loại khí chất vương giả này không thua gì những nam tử nơi đây. Những người này cũng không phải là đèn cạn dầu, xem ra con đường thống nhất trung nguyên của hoàng đế Lao Cha còn nhiều lực cản, nhưng chút lực cản này, nàng rõ ràng nhất, Long Lân Quốc sẽ là kẻ thắng cuối cùng, bởi vì có Mạc Khuynh Cùng nàng. Khuynh Cùng nhấc chén nhỏ bằng bàn long lưu ly, cùng bằng nghĩ. Đông nhiên cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt chạy xuôi ở bốn phía, đôi mắt Khuynh Cùng đảo qua, trừ bỏ quân thần Thiên Nguyên, những người khác trong đại điện ngoài mặt như thường, nhưng đang âm thầm ngưng tụ chân khí. Khi mắt nâng chén bàn long lưu ly nhấp một ngụm, Khuynh Cùng nhìn chằm chằm đôi mắt vũ cơ đang tỏa ra quang mang cơ trí, cao thủ thật sự sao lại dễ lộ sát khí như vậy? À, trò hay sắp bắt đầu. Chương 23, đại điện đầy máu tươi người đằng, tờ giờ ấn tờ hở ONG quả nhiên, khi nàng nhẹ buông chén bằng ngọc lưu ly xuống, mắt vũ cơ xinh đẹp vốn đang lắc mông chợt lóe lên sát khí, thanh kiếm lóe ra hàn quang lộ ra từ y sa, áo vải mỏng, đâm về phía hoàng tử vương gia các nước. Bởi vì mọi người tập trung chú ý sát khí phô ra, không nghĩ tới vũ cơ nhu nhược diễm lệ là sát thủ, hơn nữa đều là sát thủ cao cấp, trong chốc lát bị giết đến không kịp trở tay, từ trong bóng tối cũng có vài các thích khách áo đen nhảy ra, thêm mấy mỹ cơ kia nữa là hai mươi mấy tên thích khách. A, thích khách, có thích khách, người tới a. Cứu ra ba quan Thiên Nguyên chạy ra ngoài, nhưng lại không có một hai gọi là trung thần lương tướng hộ giá che chở trước hoàng đế, may mắn thích khách này hình như là không tới để ám sát hắn, nếu không thì chỉ bằng vài cái thị vệ ngay cả đao đều cầm không sống kia, hắn đã sớm chết mấy trăm lần. A, nhị hoàng huynh cứu mạng à, một vũ cơ đâm tới đây, Khuynh Cùng sắc mặt trắng bệnh hô to một tiếng, cầm chén lưu ly ném qua, đinh đập vào giữa trán vũ cơ thích khách, trực tiếp ném chết nàng, không thể làm cho người ta cảm thán, vận khí thật tốt. Tam hoàng đệ cẩn thận mà Khuynh Đình khó khăn tránh một kiếm, nhìn thấy Khuynh Cùng gặp nguy hiểm, đội vàng đưa tay kéo nàng ra sau lưng để bảo vệ, một bộ dạng sốt ruột bảo vệ đệ đệ, trong lòng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải là câu nói chăm sóc tam hoàng đệ của ngươi thật tốt, chờ muốn hắn trở về không tổn thương dù chỉ một cộng tóc kia, hắn, Mạc Khuynh Đình, sao lại bảo vệ hắn ta, Mạc Khuynh Cùng, chứ? Hừ, để cho hắn ta chết trong tay của những thích khách này là tốt nhất, nhưng là chết tiệt, hôm nay hắn vẫn phải ra tay bảo vệ hắn ta, bảo vệ người hắn hận không thể lập tức biến mất trên đời này. Đem toàn bộ oán khí phát tiết hết lên người đám thích khách, Mạc Khuynh Đình xuống tay mau ngoan chuẩn, nhưng mà dù sao hắn chỉ là một cao thủ cấp 3, đối phó với cao thủ bình thường còn được, đối phó thích khách cao cấp này, chỉ có đợi làm thịt, rất nhanh trên người liền bị thương chảy máu, đừng nói bảo vệ Khuynh Cùng, bảo vệ chính hắn cũng là cả vấn đề. Không có Mạc Khuynh Đình bảo hộ, Khuynh Cùng ở trong đoàn hỗn chiến cố gắng ôm đầu nhảy lên, nhìn giống như rất chật vật, nhưng không ai có thể đánh tới nàng, những thị vệ của Tịnh Kiên Vương phái tới bảo vệ nàng ở một bên cật lực ngăn cản thích khách, một bên ảo não chạy theo bảo vệ nàng, nội tâm không hẹn mà cũng kêu lên, chủ tử a, ngài ngoan ngoãn đứng yên, để cho chúng ta bảo vệ ngài được không? Nhưng mà nội tâm bọn họ la lên, Khuynh Cùng không nghe thấy, cho dù có nghe thấy cũng sẽ ra vẻ không nghe được, tiếp tục nhảy lên trốn bất diệt nhạc hồ, vui tới không để ý gì, một lần chạy này cũng liền chạy đến mức không thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả thị vệ của hoàng cung Thiên Nguyên đều là phế vật, đồ vô dụng, bỏ đi, thích khách cơ bản là không cần tốn nhiều sức, chém như chém đồ ăn, không đến nửa ngày, thi thể nằm đầy đất, mà thị vệ còn lại cũng không dám tiến lên nữa, chỉ vây quanh ở ngoài điện. Mà mục tiêu của đám thích khách này rõ ràng là hoàng tử vương gia các nước, chỉ thấy thị vệ các nước vây quanh người chủ tử của mình, ra sức kháng địch, đại điện nhuốm máu, vương gia hoàng tử các nước cũng không phải loại vô dụng như là đám đại thần Thiên Nguyên hoàng triều, bọn họ hoặc cao hoặc thấp cũng đều là cao thủ nội ngoại kiêm tu. Trong đó võ công cao nhất là Phượng Tử Nguyệt của Phượng Liêu Quốc, là cao thủ đỉnh cấp 5, hơn nữa có kinh nghiệm đối địch phong phú, đã giết cả mấy thích khách gần cấp 5. Tiếp theo là Nguyệt Quân Phong của Tề Nguyệt Quốc, Vân Huyền Thiên của Sở Vân Quốc cũng là cao thủ cấp 4, nhưng dù sao chưa đủ kinh nghiệm, bị ép lui về sau từng bước, người khác càng không đáng nhắc tới, nếu không phải có thị vệ trung tâm hộ chủ, e đã sớm đi gặp Diêm Vương. Quả nhiên là không cùng cấp bậc không so được. Trong góc tối, Khuynh Quân ở một bên âm thầm quan sát, đánh giá thực lực mỗi người, sở dĩ nàng biết rõ hôm nay có thích khách mà không có nghĩ cách truyền tin cho bọn họ chính là để trong tình huống cận kề cái chết này làm bại lộ thực lực ẩn giấu của bọn họ. Hiện tại cũng không xê xích lắm, nếu không ra tay, âm mưu của vị lâu chủ kia sợ là sẽ thực hiện được rồi. Thời bỏ áo bảo gấm trên người, lấy ra khăn trắng che mặt, rút nhuyễn kiếm mới bảo Diệp Ảnh chuẩn bị ra, kiếm quang chợt lóe, sát khí vô hình tản ra trong đại điện, mang theo hơi thở tử vong. Trong đại điện, Song Vương đang giao chiến bị sát khí lạnh tấu xương đột nhiên xuất hiện này làm rung động, sát khí thật mạnh, như là có một bàn tay vô hình siết lấy cổ bọn họ, bóp cho họ không thở nổi, một loại tuyệt vọng như đang cận kề cái chết cũng đi lên trong đáy mắt, ngay cả sát thủ tuyệt đỉnh Huyễn Viêm Lâu cũng vì loại hơi thở khủng bố này mà nắm chặt kiếm trong tay. Rất vừa lòng với hiệu quả do chính mình tạo ra, Khuynh Quân tung kiếm, thân hình chợt lóe, chạy giữa các thích khách như ma quỷ. Đám thích khách chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe bạch quang, còn chưa phản ứng kịp, máu đã phun ra mạnh mẽ từ yết hầu, kiếm khí lướt qua, thích khách ngã xuống không một tiếng động. Cuộc chiến chuyển biến đột ngột, bốn vũ cơ thích khách còn lại ánh mắt hoảng loạn, tuyệt vọng, nghi hoặc nhìn chăm chú vào bóng lưng áo trắng trên ghế rồng, trong thiên hạ có cao thủ như vậy từ khi nào? Đám người mà Quynh Đỉnh tụ lại với nhau, cao mày khó hiểu nhìn cao thủ đột nhiên xuất hiện, nhưng yên lòng, mặc kệ người này là ai, rõ ràng là tới cứu họ. Cảnh cáo ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi. Một vũ cơ thích khách trong đám cầm kiếm chỉ vào Quynh Cuồng, giọng bình tĩnh cảnh cáo, dù sao cũng là sát thủ cao cấp, phản ứng rất nhanh. Nếu như bản tôn vẫn cứ thích xía vào thì sao? Khuynh Cuồng nhẹ gậy nhuyễn kiếm trong tay, liếc xéo đám vũ cơ thích khách còn lại, nói chậm rãi, giọng trầm thấp lại mang kia cuồng vọng tự cao tự đại. Thử, muốn chết. Thư lạnh một tiếng, bốn người đồng loạt đánh lên, kiếm quang lướt qua, chân khí tuôn ra. Bước chân hơi di chuyển, Khuynh Cuồng hít mắt, vận chân khí, phi thân nên đón, một kiếm hung ác đánh vào đầu vũ cơ thích khách, bảo kiếm quét ngang, vẽ nửa vòng tròn trên không, như nhau đánh vào trên sống kiếm của những vũ công thích khách, sức mạnh truyền ra, đối phương chỉ cảm thấy kiếm lập tức rơi xuống, kiếm phong vừa đi qua, cổ tay truyền đến vô cùng đau nhức khiến cho các nàng giữ không được kiếm trong tay. Sau một lát, tiết hầu phát lạnh, hồn đến cầu đại hạ. Hai vũ công thích khách khác từ hai bên đâm tới, Khuynh Cuồng vung tay lật kiếm, mũi kiếm vừa quét, chỗ kiếm khí đi qua, máu phun như suối. Khuynh Cuồng nhất cổ tác khí, thu kiếm xoay một vòng, ba một tiếng, cùng những vũ công thích khách còn lại đầu kiếm, từng người bay lên, hai kiếm không ngừng chiến động, phát ra âm thanh bù bù, rất lâu không dứt. Vũ công thích khách còn chưa đứng vững, lại không ngờ Khuynh Cuồng ở giữa không trung uốn con kiếm đàn hồi, một kiếm xuyên qua cổ họng của nàng. Nhất cổ tác khí, ý là tinh thần hăng hái, chi tiết xem điện tích, tả chuyện trang công thập niên. Link, http://me.vn/.zin.vn/.z/.o9772o598/.1474677. Nhẹ nhàng rơi xuống, Khuynh Cuồng không dính một chút máu giống như một tiên thần nhỏ đứng thẳng trên ghế rồng, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, sẽ chẳng ai tin vị tiên nhân linh khí bức người kia sẽ là kẻ vừa rồi tản ra hơi thở khủng bố như tu la địa ngục. Mọi người ở đây đều nhìn thẳng, trong lòng tự hỏi, nhân vật tuyệt thế như vậy sao chưa từng nghe qua, hắn là ai? Nhìn đám người đang lên đốc, khoe miệng Khuynh Cuồng khẽ nhếch, tay áo lướt nhẹ không mang theo một đám mây nào mà đống dưng biến mất ở trong đại điện. Câu này ý là mọi người coi Khuynh Cuồng như thần tiên, khi đi phải đứng lên mây bồng bềnh, nhưng Khuynh Cuồng rời đi mà không đứng lên đám mây bồng bềnh nào cả. Phượng Tử Nguyệt phản ứng đầu tiên, quay về hướng người vừa biến mất hô to, xin hỏi danh tính cao nhân. Hiện tại nàng vô cùng kích động, bộ kiếm pháp kia thật sự rất kỳ diệu, võ sĩ như nàng đã xem nhiều võ học trong thiên hạ, lại chưa bao giờ gặp kiếm pháp tuyệt diệu như thế. Ha ha, đại danh của bản tôn, các ngươi còn không xứng biết. Phía chân trời xa xôi truyền đến tiếng cười to đầy linh động trong eo, mang theo cuồng vọng kiêu ngạo, làm cho mọi người đang ngây ngốc hồi phục lại tinh thần, từ sợ hãi chuyển thành phẫn hận. Bọn họ thân là thiên chi tiêu tử, đứa con kiêu ngạo của trời, đã có ai dám nói lời kiêu ngạo như vậy trước mặt bọn họ? Tam hoàng tử đâu? Mạc Khuynh Đình ôm cánh tay bị thương, nhìn một vòng, giận dữ hỏi thị vệ bảo vệ bên người, tuy rằng rất muốn người kia chết, nhưng nếu hắn ta chết ở chỗ này, hắn cũng đừng mong sống. Không, không biết. Thị vệ run rẩy trả lời, bọn họ cũng sợ hãi, nếu tam hoàng tử gặp chuyện không may, đám người bọn họ đều chôn cùng, nhưng những nơi nhìn thấy được đều là thi thể đầy máu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái phế vật kia sẽ không chết ở xó xỉnh nào đi. Vân Huyền Thiên bịt miệng vết thương, lạnh lạnh nói, nhưng trong mắt lại cất giấu lo lắng ngay chính hắn cũng không thể phát hiện. Vân thái tử. Nguyệt Quân Phong trách cứ một tiếng, trong giọng nói là lo lắng không chút che giấu. Đinh một tiếng rất nhỏ vang lên, mọi người đều giật mình, nhìn về phía cái bàn chỗ góc đại điện, thanh âm vừa rồi là vọng lại từ chỗ đó.